Chương 1948, lôi kéo chương 1948, lôi kéo thịnh yến ồn ào náo động dần dần tan đi, Chu Lạc Chính muốn đứng lên cáo từ, lại bị Ngụy gia gia chủ Ngụy Hoành phái người mời đến một chỗ ưu tính nhã thất. Trong nhã thất, bố trí trang nhã, treo trên vách tường một vài bức cẩn chứa tiên lực tranh chữ, trong không khí tràn ngập thanh nhã linh hương. Ngụy Hoành thân mang một bộ hoa mỹ cẩm bào, phía trên thêu lên đẹp đẽ kim tuyến đường vân, hiện lộ rõ ràng nó thân phận cao quý. Ánh mắt của hắn hòa ái mà nhìn xem Chu Lạc, khẽ cười nói, "Chu tiểu hữu, hôm nay xin ngươi đến đây, lão phu là muốn đơn độc đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ngươi luyện chế những đan dược kia, tại ta Ngụy gia cùng những thế lực khác tranh đấu thời điểm, thế nhưng là phát huy không thể đo lường tác dụng. Những đan dược kia phẩm chất cực cao, không chỉ có tăng lên ta con cháu nhà họ Ngụy tu vi, còn tại chữa thương khôi phục phương diện công hiệu lớn lao, để cho ta Ngụy gia trong chiến đấu có được càng mạnh năng lực bay liên tục, quả thật ta Ngụy gia chiến thắng một sự giúp đỡ lớn a." Chu Lạc khiêm tốn ôm quyền hành lễ, "Ngụy gia chủ khách khí, Chu mộ bất quá là hơi tận sức mọn, có thể đến giúp Ngụy gia, cũng là Chu mộ vinh hạnh." Ngụy Hoành khẽ gật đầu, lời nói xoay chuyển, "Chu tiểu hữu, ngươi tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ liền tại tu tiên tứ đại trên kỹ nghệ đều có tiên giai tạo nghệ, quả thật khó được kỳ tài. Lão phu xem ngươi một mực một mình kinh doanh luyện đan cát, tuy có tiểu thành, nhưng ở tu tiên giới này bên trong, như muốn tiến thêm một bước, phía sau nếu không có thế lực cường đại dựa vào, sợ là sẽ phải rất nhiều gian nan. Ta Ngụy gia bây giờ tại Nguyên Cát Tiên vực địa vị hiển hách, thực lực hùng hậu, ngươi như gia nhập ta Ngụy gia, chúng Ngô tất lấy hạch tâm vị trí đợi ngươi, cùng hưởng gia tộc tài nguyên, ý của ngươi như nào?" Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết rõ Ngụy gia lôi kéo phía sau cố nhiên có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng mang ý nghĩa phải bị gia tộc rất nhiều đốt thúc, cái này cùng hắn tự do tùy tính tu tiên lý niệm không hợp. Hắn trầm tư một lát, chậm rãi nói ra, "Ngụy gia chủ ý tốt, Chu Mỗ tấm lĩnh. Chu Mỗ quen thuộc độc lai độc vãng, tiêu giao tự tại, sợ khó thích ứng trong gia tộc rất nhiều quý củ." Ngụy Hoành trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cười to nói, "Ha ha, Chu tiểu hữu quả nhiên có ý nghĩ của mình, lão phu cũng không tiện cưỡng cầu. Bất quá, lão phu còn có một kế, ta có một cháu gái, tên là Ngụy Dao, nàng có được dịu dàng thông minh, thiên phú cũng là bất phàm. Lão phu gặp ngươi tuấn tú lịch sự, nếu ngươi cùng nàng kết làm liên cảnh, chúng ta hai nhà liền có thể kết thành thân gia, kể từ đó cũng không thất thụ gia tộc cướp thuốc, lại có thể hai bên cùng ủng hộ, há không đẹp quá thay?" Chu Lạc nghe nói, trong lòng cân nhắc lợi hại. Hắn nghĩ tới bây giờ Ngụy gia tại Nguyên Cát Tiên vực lực ảnh hưởng, nếu có thể tới thông gia, đối với mình luyện đan các phát triển cùng tại tu tiên giới địa vị củng cố hoàn toàn chính xác có chỗ tốt rất lớn. Hú hồ, con của hắn Chu Trường Khải tại Nguyên Cát Tiên cùng Ngụy gia thông gia cũng có thể vì đó cung cấp càng nhiều trợ lực cùng che chở. Suy tư liên tục, Chu Lạc lần này ngược lại là không có cự tuyệt. Ngụy gia chủ yêu ái như thế, Chu Mỗ vô cùng cảm kích. Nhờ Ngụy tiểu thư không chê Chu Mỗ, Chu Mỗ nguyện cùng Ngụy gia kết làm thần tấn chuyện tốt. Ngụy Hoành gặp Chu Lạc đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Tốt tốt tốt, Chu tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái. Đợi ta cùng Giao Nhi nói qua việc này, liền an bài các ngươi gặp nhau. Ta tin tưởng, hai người các ngươi nhất định có thể tình đầu ý hợp, dắt tay chung sáng tạo giai thoại." Từ nhã thất sau khi ra ngoài, Chu Lạc trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tại cùng Ngụy gia định ra chuyện thông gia sau, Chu Lạc về tới luyện đăng các. Hắn biết rõ quyết định này không chỉ có liên quan đến tình cảm của mình cùng gia đình, càng biết đối với hắn tại tu tiên giới bố cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng, bởi vậy hắn cũng không có chút lơ biếng, lập tức lấy tay an bài đến tiếp sau công việc. Chu Lạc đầu tiên đem cùng Ngụy gia thông gia tin tức cáo chi luyện đan các đám người, thần sắc hắn bình tĩnh nói, "Lần này cùng Ngụy gia thông gia sẽ cho chúng ta luyện đan các mang đến mới kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Ngụy gia tại Nguyên Cát Tiên vực rất có lực ảnh hưởng, cái này có lẽ có thể vì chúng ta sinh ý phát triển càng nhiều con đường, nhưng chúng ta cũng không thể mất tự thân căn bản. Luyện đan các cho tới nay dựa vào là phẩm chất cao đan dược, tiên phủ cùng luyện khí chi tác đặt chân, sau này càng phải đã tốt muốn tốt hơn." Mọi người đều gật đầu nói phải, bọn hắn đối với Chu Lạc quyết sách tràn ngập tín nhiệm. Sau đó, Chu Lạc liền tiến vào mật thất bế quan. Hắn biết rõ tại tu tiên giới này, thực lực bản thân mới là hết thảy bảo hộ. Trong lúc bế quan, hắn chuyên chú vào dung hợp từ tiên giai rút thưởng bên trong lĩnh ngộ được luyện khí tinh túy cùng bát cửu huyền công. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, hắn rốt cục sáng tạo ra một loại đặc biệt thủ pháp luyện chế, có thể đem tiên lực lấy càng tinh diệu hơn phương thức dung nhập trong pháp bảo. Hắn dùng phương pháp này luyện chế được một đôi linh phong quy mang xét, cái này quy mang xét nhìn như tiểu xảo đẹp đẽ, kỳ thực ẩn chứa cường đại tiên lực. Người đeo có thể mượn trợ quy mang xét thi triển ra lăng lệ phong hệ tiên pháp công kích, còn có thể thời khắc mấu chốt hình thành phòng ngự hộ thuẫn, đồng thời có thể tăng tốc tự thân tiên lực tốc độ khôi phục. Nghĩ đến tiên lực, Chu Lạc không khỏi nhìn về phía mình hệ thống. Cái kia tiên lực góp nhặt tiến độ chỉ hoàn thành 1/5, đường còn rất dài. Tại Ngụy gia, Ngụy Dao nghe nói chính mình hôn ước sau, thấp thỏm trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Nàng mặc dù thâm cư Ngụy gia, nhưng thông minh hơn người, minh bạch cửa hôn sự này đối với gia tộc và chính mình ý nghĩa. Thế là, nàng bắt đầu khắc khổ nghiên cứu tu tiên giới thương nghiệp chi đạo cùng các loại có trợ giúp phụ trợ tu luyện tri thức, kỳ vọng có thể tại ngày sau cùng Chu Lạc làm bạn lúc, trở thành hắn trợ thủ đắc lực. Mấy tháng sau, dựa theo Ngụy gia an bài, Chu Lạc cùng Ngụy Dao tại một tòa tĩnh mịch linh hồ bên bờ lần đầu gặp nhau. Tuần Lạc thân mang một bộ trường bào màu xanh nhạt, khí chất trầm ổn, sớm đi vào bên hồ chờ đợi. Ngụy Dao thì thân mang màu lam nhạt tiên váy, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ ngàn vạn. Nàng nhẹ nhàng nói ra, "Chu công tử, hôm nay nhìn thấy, quả thật Giao Nhi may mắn." Chu Lạc mỉm cười đáp lại, "Ngụy tiểu thư dịu dàng hiền thục, Chu Mỗ cũng là mừng rỡ." Hai người dọc theo bên hồ dạo bước, nói chuyện với nhau thật vui. Chu Lạc giảng thuật mình tại trên con đường tu tiên cảm nộ cùng kinh lịch, nhất là tại nghiên cứu luyện đan, chế phủ cùng luyện khí kỹ nghệ lúc tâm đắc. Ngụy Dao thì chia sẻ mình tại Ngụy gia học được một chút quản lý gia tộc sản nghiệp kinh nghiệm, cùng đối với tu tiên tài nguyên đặc biệt kiến giải. ánh nắng chiều vẩy vào trên người bọn họ, chiếu ra cái bóng thật dài, phản phất biểu thị bọn hắn tương lai làm bạn dài dằng dặc con đường. Trở lại luyện đan các sau, Chu Lạc đem càng nhiều tinh lực đầu nhập tăng lên luyện đan các nghiệp vụ trình độ bên trên. Hắn tự mình chỉ đạo các đệ tử luyện chế càng cao phẩm chất đan dược, đồng thời đem chính mình tân lĩnh nội chế phù kỹ xảo truyền thụ cho hắn bọn họ. Ngụy Giao cũng thường xuyên đi vào luyện đan các, nàng mang đến Ngụy Giao một chút chân quý linh tài cùng tu tiên giới tin tức mới nhất, hiệp trợ Chu Lạc quản lý cửa hàng sự vụ ngày thường. Nàng tâm tư cẩn thận, đem luyện đan các tồn kho quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, còn đưa ra một chút mới lạ marketing sách lược, như tổ chức luyện đan đánh giá sẽ, mời tu tiên giả hiện trường thể nghiệm đan dược công hiệu thần kỳ. Cái này nhất cử ông đầu nghèo lớn để cao luyện đan các nổi tiếng tốt đẹp dự độ. Có một lần, luyện đan các một nhóm trọng yếu đan dược nguyên liệu tại vận chuyển trên đường gặp phải giặc cướp. Ngụy Giao biết được sau, bằng vào người Ngụy Giao mạch quan hệ, cấp tốc tổ chức nhân thủ truy tra giặc cướp hạ lạc, đồng thời an bài dự bị nguyên liệu cung ứng con đường, bảo đảm luyện đan các sinh sản không bị ảnh hưởng. Chu Lạc đối với nàng năng lực làm việc tán thưởng có thừa, tình cảm giữa hai người cũng tại những này cộng đồng kinh lịch bên trong dần dần ấm lên. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc cùng Ngụy Giao tình cảm ngày càng thâm hậu. Bọn hắn hiểu nhau, lẫn nhau duy trì. Luyện đan các tại Chu Lạc tỉ mỉ kinh doanh cùng Ngụy Giao hiệp trợ bên dưới, tại nguyên các tiên vực danh dự như mặt trời ban trưa, trở thành đám tu tiên giả mua sắm phẩm chất cao đan dược, tiên phủ cùng luyện khí pháp bảo lựa chọn hàng đầu chi địa. Mà Chu Lạc cùng Ngụy Giao cũng thành trong tu tiên giới có thụ khen ngợi một đôi bích nhân. Rốt cục, một ngày này, hai người tại Ngụy Gia an bài xuống, cử hành hôn lễ. Chương 1949, tổ chức thần bí chương 1949, tổ chức thần bí tại Ngụy Gia tỉ mỉ chuẩn bị bên dưới, Chu Lạc cùng Ngụy Giao hôn lễ trọng thể cử hành. Trúc Lâm Sơn bị trang trí đến như mộng như ảo, ngũ thải tiên quang cùng hoa mỹ linh hoa đan vào lẫn nhau, đem chọn ngọn núi làm nổi bật đến tựa như tiên cảnh. Các phương tiên nhân nhao nhao đến đây chúc mừng, Linh Tiêu Thành các đại tu tiên gia tộc, môn phái đều có đại biểu có mặt. Luyện đan các trước trên quảng trường, người người nhốn náo, hoan thanh tiếu ngữ cùng tiên lạc thanh âm đan vào một chỗ. Chu Lạc thân mang một bộ có thêu màu kim long phượng đồ án đỏ thâm hỉ bảo, đầu đội ngọc quan, cả người lộ ra khí khái anh hùng hừng hực lại không mất nho nhã. Ngụy Giao thì mũ phượng khăn quàng bay, hồng cái đầu hạ khuôn mặt tiểu diễm động lòng người, dáng người thức tha. Lang Phong nghe nói Chu Lạc cưới tin tức, cố ý từ nguyên cắt tiên cung đội vàng chạy về. Hắn ý cười đầy mặt đi hướng Chu Lạc, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, đại ca, hôm nay ngày đại hỉ, tiểu đệ cũng không thể vắng mặt. Chu Lạc trong lòng cảm động, cùng Lang Phong nhìn nhau cười một tiếng. Hôn lễ nghi thức tại trang trọng tiên lạc âm thanh bên trong tiến hành, Chu Lạc cùng Ngụy Giao tại Ngụy gia chủ trì bên dưới, bái thiên địa, tính cao đường, đối với bái hành lễ. Kết thúc buổi lễ đằng sau, chính là thịnh đại tiệc cưới. Các phương tân khách ngồi vào vị trí, nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Đúng lúc này, Chu Lạc trong lúc lơ đãng liếc thấy trong đám người Tinh Lan. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, thân mang một bộ màu tím nhạt tiền váy, ánh mắt phức tạp. Đã từng, Chu Lạc đối với nàng biểu lộ tâm ý, hy vọng nàng có thể trở thành thê tử của mình, nhưng mà Tinh Lan lại cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy Chu Lạc cùng người khác thành hôn, trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Tinh Lan nhìn qua Chu Lạc, trong đầu không khỏi hiện ra trước kia cùng hắn chung đụng từng ly từng tí. Những cái kia cùng một chỗ tìm kiếm tiên duyên, kề vai chiến đấu thời gian phảng phất ngay tại hôm qua. Trong nội tâm nàng đã có đối với Chu Lạc một tia quyến luyến, lại có đối với mình lúc trước quyết định hối tiếc. Chu Lạc mặc dù thấy được Tinh Lan thân sắc, nhưng lúc này bên cạnh hắn đã có Ngụy Giao làm bạn, hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở tân hôn thê tử cùng trình diện tân khách trên thân. Hắn mang theo Ngụy Giao chụp bàn mời rượu, cảm tạ các phe chúc phúc cùng duy trì. Trên tiệc cưới, các loại chân quý tiên quả, linh hữu không ngừng trình lên. Đám tu tiên giả cũng thừa cơ hội này giao lưu tu tiên tâm đắc, hiệp đàm hợp tác sự tình. Chu Lạc luyện đan các tại cuộc hôn lễ này bên trong cũng thành đám người chú ý tiêu điểm, không ít người đều hy vọng có thể tại ngày sau cùng luyện đan các thành lập càng chặt chẽ hơn quan hệ hợp tác. Mà Ngụy Giao thì cho thấy nàng hào phóng vui vặn. Nàng cùng các vị tân khách chuyện trò vui vẻ, xảo diệu ứng đối lấy các loại trả diện, thắng được đám người khen ngợi. Nàng nhìn về phía Chu Lạc trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng ý lại, Chu Lạc cũng nắm thật chặt tay của nàng, phảng phất tại hướng nàng cam kết tương lai hạnh phúc. Nhưng mà, tại mảnh này ăn mừng tường hòa bên trong, lại có vài đôi con mắt nhỏ ngó trong bóng tối lấy hết thảy. Tại Trúc Lâm Sơn chỗ tối, mấy cái thân mang áo bào đen, khí tức ẩn nấp người thần bí ẩn nấp thân hình, lặng lặng quan sát lấy hôn lễ náo nhiệt chẳng cảnh. Bọn hắn sở thuộc thế lực, một mực mưu toan tại nguyên cắt tiên vừa quyết trương địa bàn của mình, Chu Lạc luyện đan các thanh danh truyền xa, lại cùng Ngụy Gia thông gia hậu thế lực chắc chắn tăng nhiều, điều này khiến cho bọn hắn cảnh giác cùng ngấp nghé. Người cầm đầu ánh mắt ấm lãnh, hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng tính toán như thế nào phá hỏng cỗ này ngay tại quật khởi lực lượng. Một trận nhằm vào Chu Lạc cùng Ngụy Gia âm mưu, ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài bên dưới lặng yên ấp ủ theo màn đêm buông xuống, hôn lễ dần dần chuẩn bị kết thúc. Chu Lạc cùng Ngụy Gia đứng tại Trúc Lâm Sơn đỉnh núi, nhìn qua khắp trời đầy sao, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Hôn lễ qua đi, Chu Lạc cùng Ngụy Gia bắt đầu tân hôn sinh hoạt, luyện đan các tại Ngụy Gia duy trì dưới vững bước phát triển, cùng các phương hợp tác trôi chảy. Nhưng bình tĩnh phía dưới, quần quần sóng ngầm. Không lâu, một chút tu tiên giả đang sử dụng luyện đan các đan dược sau, lại vô hình lâm vào điên cuồng, hành vi mất khống chế. Tin tức truyền ra, luyện đan các trong nháy mắt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chu Lạc chấn kinh sau khi, lập tức triển khai điều tra. Hắn phát hiện những này xảy ra chuyện đan dược đồng đều xuất từ cùng một đám nguyên liệu, mà nhóm này nguyên liệu là do một vị mới hợp tác nhà cung cấp cung cấp. Chu Lạc tìm tới nhà cung cấp, lại phát hiện nó đã mất ung, chỉ để lại một chút mơ hồ manh mối chỉ hướng một cái vắng vẻ sơn cốc. Chu Lạc cùng Lăng Phong tiến về sơn cốc tìm kiếm, phát hiện nơi đây bị một loại kỳ dị trận pháp bao phủ, trong trận pháp tràn ngập một cỗ khí tức tà ác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí phá trận mà vào, tại sâu trong thung lũng nhìn thấy một tòa quỷ dị công xưởng. Công xưởng bên trong có một ít bị điều khiển khôi lỗi ngay tại luyện chế đan dược, sử dụng phương pháp đúng là đem tà ác yêu linh chi lực cưỡng ép rót vào trong đan dược, cái này hiển nhiên là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị phá hủy công xưởng lúc, một đám người áo đen thần bí xuất hiện, những người này thực lực bất phàm, lại phối hợp an ý Chu Lạc cùng Lăng Phong tới khổ chiến, phát hiện bọn hắn tiên pháp lộ số cực kỳ hiếm thấy, tựa hồ đến từ cái nào đó bí ẩn tà ác tổ chức. Trong chiến đấu, Chu Lạc phát hiện những người áo đen này tựa hồ đang tận lực kéo dài thời gian, hắn ý thức đến khả năng có càng lớn âm mưu ngay tại nơi khác ấp ủ, thế là Chu Lạc lưu lại Lăng Phong tiếp tục cùng nhau, chính mình thì thi triển Bát Cửu Huyền Công bên trong bí ẩn thân pháp, lặng lẽ rời đi sơn cốc, truy tung người áo đen khả năng đường lui. Hắn dọc theo một đầu ẩn nấp linh mạch truy tung, đi tới một tòa vứt bỏ cổ thành. Trong cổ thành tràn ngập nồng hậu dày đặc khí tức hắc ám, Chu Lạc thu liễm khí tức, chui vào trong đó. Tại cổ thành trung tâm, hắn phát hiện một cái cự đại hắc ám tế đàn, trên tế đàn có mấy cái người áo đen ngay tại cử hành một trận tà ác nghi thức. Nguyên lai, tổ chức này mưu toan thông qua ô nhiễm luyện đan các đan dược, dẫn phát tu tiên giả hỗn loạn. Chu Lạc thâm biết sự tình tính nghiêm trọng, hắn lặng yên tới gần tế đàn, chuẩn bị phá hư nghi thức. Nhưng tế đàn chung quanh sắp đặt cường đại cấm chế, một khi xúc động liền sẽ dẫn phát cảnh báo. Chu Lạc tỉnh táo quan sát, phát hiện cấm chế thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái nhỏ bé sơ hở, hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rốt cục, sơ hở xuất hiện, Chu Lạc như thiểm điện phóng tới tế đàn, thi triển ra một kích toàn lực. Người áo đen bị bất thình lình công kích làm rối loạn nghi thức, bọn hắn tức giận quay người công kích Chu Lạc. Chu Lạc bằng vào lưu ly bảy màu chén cùng Bát Cửu Huyền Công cùng bọn hắn triển khai quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Chu Lạc phát hiện những người áo đen này thủ lĩnh thực lực cực mạnh, hắn tiên lực bên trong ẩn chứa một loại đặc thù ma lực, có thể ăn mòn tiên lực. Chu Lạc lâm vào khổ chiến, nhưng hắn nhớ tới mình tại luyện đan cùng luyện khí trong quá trình đối với tiên lực cùng linh tài dung hợp đặc biệt cảm ngộ. Hắn bắt đầu đếm thử đem những cảm ngộ này vận dụng đến trong chiến đấu, cải biến chính mình tiên lực vận hành phương thức, khiến cho có thể chống cự áo bào đen thủ lĩnh ma lực ăn mòn. Trải qua một phen khổ chiến, Chu Lạc rốt cuộc tìm được áo bào đen thủ lĩnh sơ hở, hắn ngưng tụ toàn thân tiên lực, phát ra một kích chí mạng, thành công đánh bại áo bào đen thủ lĩnh. Theo thủ lĩnh ngã xuống, hắc ám nghi thức bị phá hư, còn lại người áo đen nhao nhao chạy trốn. Chu Lạc phá hủy hắc ám tế đàn, ngăn trở ma giới thông đạo mở ra. Hắn sau đó trở về sơn cốc, cùng Lăng Phong cùng một chỗ tiêu diệt còn lại người áo đen, phá hủy tà ác đan dược công xưởng. Chu Lạc mang theo chứng cứ trở lại nguyên cắt tiên vực, hướng các phương giải thích luyện đan các đan dược bị ô nhiễm trận tướng. Mọi người cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng việc này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chương 1950, thời gian trăm năm chương 1950, thời gian trăm năm tại trận kia kinh tâm động phách âm như hóa giải đằng sau, Chu Lạc sinh hoạt dần dần trở về quỹ đạo. Thời gian đung dung, trăm năm tuế nguyệt như thời gian qua nhanh giống như lặng yên trôi qua. Chu Lạc sinh hoạt hàng ngày đơn giản nhưng lại phong phú. Mỗi ngày sáng sớm, hắn cũng sẽ ở luyện đan các hậu viện tĩnh mịch trong rừng trúc ngồi xuống tu luyện. Bát Cửu Huyền Công tại trong trăm năm này bị hắn tu luyện được càng tinh thâm, mỗi một lần thổ nạp đều có thể dẫn tới linh khí chúng quanh như tơ sợi giống như chậm rãi hội tụ, tại quanh người hắn hình thành như có như không linh vụ. Tu luyện hoàn tất sau, hắn sẽ dạo bước đến phòng luyện đan, tự mình chỉ đạo các đệ tử luyện đan. Nhìn xem những đệ tử trẻ tuổi kia bọn họ tại trước lò luyện đan chăm chú ánh mắt chuyên chú, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình lần đầu trải qua luyện đan chi đạo lúc bộ dáng. Hắn sẽ kiên nhẫn uốn nắn các đệ tử thủ pháp, truyền thụ cho bọn hắn như thế nào tinh chuẩn khống chế hỏa hậu, như thế nào phân rõ linh tài rất nhỏ khác biệt, khiến cho luyện đan các xuất phẩm chất đan dược từ đầu đến cuối duy trì tại cực cao tiêu chuẩn. Ngụy Giao tại trong trăm năm này đem luyện đan các nội vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nàng thông minh quy hoạch lấy luyện đan các tài nguyên phân phối, cùng các phương nhà cung cấp duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác, bảo đảm luyện đan cần thiết linh tài liên tục không ngừng cung ứng. Đồng thời, nàng còn tỉ mỉ chăm sóc lấy Chu Lạc sinh hoạt hàng ngày, cùng Chu Lạc mặt khác thê thiếp ở chung hòa thuận. Tại nàng lo liệu bên dưới, Chu Lạc gia đình sinh hoạt một mảnh tường hòa, để hắn có thể không có chút nào nỗi lo về sau chuyên chú vào tu tiên cùng chuyện luyện đan. Mà Chu Trường Khải tại Nguyên Cát Tiên Cung địa vị ngày càng vững chắc, hắn thường xuyên trở lại luyện đan các thăm hỏi Chu Lạc cùng người nhà, cùng Chu Lạc chia sẻ hắn tại Tiên Cung tu luyện tâm đắc trải nghiệm. Hai cha con lẫn nhau luận bàn, lẫn nhau đều tại giao lưu bên trong thu được cảm ngộ mới cùng đột phá. Tại trong trăm năm này, Chu Lạc các thê thiếp lần lượt thụ thai. Mỗi một lần tân sinh mệnh thành nén, đều nương theo lấy một lần rút thưởng cơ hội. Chu Lạc vận khí quả thực không sai, quất đến rất nhiều vật chân quý. Trong đó một lần, hắn quất đến một gốc tên là Linh Hư Tiên Chi Tiên Thảo. Tiên thảo này sinh trưởng tại linh giới chỗ sâu tiên hư chi cảnh, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng thiên địa linh khí, ẩn chứa cực kỳ thuần túy lực lượng sinh mệnh. Chu Lạc thâm biết tiên thảo này giá trị, hắn đem nó tỉ mỉ bồi dưỡng tại luyện đan các linh thực viên chỗ sâu, lấy trận pháp đặc biệt bảo vệ. Trải qua nhiều năm dốc lòng chăm sóc, hắn cuối cùng lấy cái này linh hư tiên chi làm chủ dược, luyện chế được một lò linh hư hoàn hồn đan. Đan này đối với chữa trị bị hao tổn linh hồn có thần hiệu, cho dù là tu tiên giả ở trong tu luyện vô ý tẩu hỏa nhập ma, linh hồn bị thương, phục dụng đan này sau cũng có cực lớn tỷ lệ khôi phục như lúc ban đầu. Còn có một lần, Chu Lạc quất đến một bộ tên là Tinh Diệu Thần Điện Tiên Pháp Bí Tịch. Bộ này bí tịch ghi lại một loại cổ xưa mà cường đại pháp môn tu luyện. Nó lấy tinh thần chi lực làm dẫn, người tu luyện cần tại đặc biệt tinh tượng phía dưới thu nạp tinh thần chi lực nhập thể, sau đó dựa theo trong bí tịch đặc biệt kinh mạch vận hành lộ tuyến, đem tinh thần chi lực chuyển hóa làm tự thân tiên lực. Chu Lạc hao tốn thời gian dài nghiên cứu bộ này bí tịch. Hắn kết hợp chính mình Bát Cửu Huyền Công, đã sáng tạo ra một loại thích hợp bản thân phương thức tu luyện. Trong quá trình tu luyện, xung quanh thân thể của hắn thường xuyên sẽ hiện ra điểm điểm tinh mang, phản phất cùng tinh không mênh mông hòa làm một thể. Thực lực của hắn cũng tại loại tu luyện này bên trong vững bước tăng lên. Trừ những này, Chu Lạc còn quất đến một kiện tên là Linh Hoạt Kỳ Ảo Tiên Bội phòng ngự pháp bảo. Cái này tiên bội nhìn như khéo léo đẹp đẽ, lại ẩn chứa cường đại lực lượng không gian. Khi người đeo gặp phải lúc công kích, tiên bội có thể tự động mở ra không gian hộ thuẫn, đem người công kích lực lượng đạo nhập đến một không gian riêng biệt bên trong, từ đó hóa giải công kích. Mà lại, tiên bội nội bộ còn nắm giữ một cái cỡ nhỏ không gian chữ vật. Không gian này mặc dù so ra kém chuyên môn pháp bảo chứa đồ, nhưng lại có thể cất giữ một chút chân quý đan dược hoặc linh tài, thuận tiện Chu Lạc tùy thời lấy dùng. Ở gia đình sinh hoạt phương diện, Chu Lạc bọn nhỏ dần dần lớn lên. Bọn hắn tại tu tiên thiên phú bên trên đều có khác biệt, nhưng Chu Lạc đồ đối xử như nhau dốc lòng dạy bảo. Hắn sẽ căn cứ mỗi cái hài tử đặc điểm, vì bọn họ chế định thích hợp kế hoạch tu luyện. Có hài tử am hiểu luyện đan, Chu Lạc liền truyền thụ cho bọn hắn chính mình luyện đan tâm đắc cùng kỹ xảo. Có hài tử đối với tiên pháp tu luyện càng cảm thấy hứng thú, Chu Lạc liền tự mình chỉ đạo bọn hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công hoặc mặt khác tiên pháp bí tịch. Theo bọn nhỏ trưởng thành, luyện đan các cũng biến thành càng thêm náo nhiệt đứng lên. Bọn hắn tại trong các hỗ trợ, có phụ trách chiêu đãi đến đây cầu đàn tu tiên giả, có hiệp trợ các đệ tử luyện chế đan dược, khiến cho luyện đan các tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Chu Lạc ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Lăng Phong gặp nhau, hai người sẽ cùng nhau rời đi luyện đan các, du lịch nguyên cát tiên vực danh sơn đại xuyên. Tại du lịch qua trình bên trong, bọn hắn sẽ tìm kiếm một chút di tích cổ lão, tìm kiếm những cái kia bị tuế nguyệt phủ đuổi tiên duyên. Có khi, bọn hắn sẽ ở trong di tích phát hiện một chút thất truyền tiên pháp hoặc chân quý linh tài, những thu hoạch này đều để bọn hắn con đường tu tiên càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tại trong trăm năm này, tu tiên giới cũng không phải gió êm sóng lặng. Một chút mới phát tu tiên thế lực bật khởi, cùng uy tín lâu năm thế lực ở giữa thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút ma sát cùng phân tranh. Nhưng Chu Lạc từ đầu đến cuối lo liệu lấy trung lập thái độ, hắn chuyên chú vào tự thân phát triển cùng luyện đan các kinh doanh, chỉ có tại liên quan đến tu tiên giới đại nghĩa sự tình bên trên, hắn mới có thể ra mặt điều giải hoặc hiệp trợ. Tỷ như, có một lần một cô tà ác tu tiên thế lực tại nguyên cát tiên vực biên giới trên tiểu trấn làm sàng làm bậy, cướp đoạt tu tiên giả linh tài cùng pháp bảo, thậm chí còn tàn sát vô tội. Chu Lạc biết được sau, dẫn theo luyện đan các một số cao thủ cùng các con của hắn tiến về bình loạn. Bọn hắn vận dụng cường đại tiên pháp cùng luyện đan các đặc chế đan dược, thoải mái mà đánh bại cỗ này thế lực tà ác, khôi phục tiểu trấn an bình. Tại thực lực bản thân phương diện, trải qua cái này trăm năm tu luyện cùng tích lũy, Chu Lạc khoảng cách cảnh giới tiếp theo kim tiên cảnh đã chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn tiên lực hùng hồn bành trướng, tại thể nội như giang hà lao nhanh không thôi. Nhưng mà, hắn cũng khắc sâu ý thức được, đơn thuần dựa vào dĩ vãng khổ tu phương thức, đã khó mà đột phá tầng này cảnh giới gông cùng xiềng xích. Muốn thành công tấn thăng kim tiên cảnh, nhất định phải đối với càng nhiều pháp tắc tiến hành xâm nhập cảm ngộ. Hắn bắt đầu ở thường ngày trong tu luyện, không chỉ có cực hạn tại tăng lên tiên lực, mà là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối với pháp tắc thăm dò bên trên. Hắn thường thường đang tu luyện lúc, đắm chìm ở đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cấp độ càng sâu suy nghĩ, ý đồ từ luyện đan, luyện khí cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trong, tìm những pháp tắc này cùng tu tiên chi đạo lẫn nhau giao hòa huyền bí. Hắn sẽ ở trong quá trình luyện đan, cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc cùng vật liệu biến hóa ở giữa liên hệ, từ hỏa diễm thiêu đốt, đan dược ngưng hình các loại chỗ rất nhỏ, trải nghiệm lực lượng pháp tắc vận hành. Tại cùng địch nhân lúc chiến đấu, hắn cũng sẽ lưu ý đối thủ tiên pháp bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, phân tích nó vận dụng kỹ xảo cùng sơ hở, dùng cái này đến làm sâu sắc chính mình đối với pháp tắc lý giải. Cứ việc đột phá chi lộ vẫn như cũ tràn ngập khiêu chiến, nhưng Chu Lạc tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì bền bỉ thăm dò cùng cảm ngộ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành công bước vào kim tiên cảnh. Chương 1951, thực lực biến hóa chương 1951, thực lực biến hóa Chu Lạc biết rõ, muốn đột phá tới kim tiên cảnh, cảm ngộ pháp tắc chính là quan trọng nhất, thế là hắn bắt đầu một loạt gian nan mà kiên định thăm dò hành trình. Hắn đầu tiên đem chính mình bế quan tu luyện nơi trốn tuyển tại luyện đan các sâu dưới lòng đất một chỗ linh mạch hội tụ chi địa. Nơi đây linh khí nồng đậm lại tinh khiết, càng quan trọng hơn là xung quanh linh lực ba động cùng không gian pháp tắc có vi diệu liên hệ. Hắn đang bế quan chi địa bày ra bao nhiêu tầng trận pháp, đến một lần phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu, thứ hai có thể mượn lực trận pháp, đem không gian pháp tắc ba động phóng đại, để chính mình tốt hơn cảm giác. Chu Lạc mỗi ngày đắm chìm tại đối với không gian pháp tắc trong cảm ngộ. Hắn hồi tưởng lại từng tại trong chiến đấu, địch nhân lợi dụng vết nứt không gian tiến hành thuấn di tập kích chẳng cảnh, bắt đầu nếm thử từ những này kinh nghiệm thực chiến bên trong phân tích không gian pháp tắc cơ bản cấu thành. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đem tiên lực chậm rãi phóng thích, ý đồ ở chung quanh trong không gian tìm kiếm cái kia một sợi lực lượng pháp tắc. Mới đầu, lực lượng không gian như đồng điệu ra tinh linh, tại cảm giác của hắn biên giới như ẩn như hiện, mỗi khi hắn sắp bắt lấy lúc, nhưng lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Chu Lạc cũng không nhục trí, tính cách của hắn vốn là kiên nghị chấp nhất, càng là khó khăn, càng có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn từ cơ sở nhất không gian vặn bẻo hiện tượng vào tay, vận dụng tiên lực trước người chế tạo ra nhỏ bé vòng xoáy không gian. Cái này nhìn như cử động đơn giản, lại cần đối với không gian chi lực có tinh chuẩn khống chế. Chu Lạc lần lượt nếm thử, mỗi một lần sau khi thất bại, đều sẽ cẩn thận phân tích trong đó tiên lực vận chuyển sai lầm cùng đối với không gian pháp tắc lý giải không đủ. Tại vô số lần thí nghiệm sau, hắn rốt cục có thể ổn định chế tạo ra không gian cỡ nhỏ vòng xoáy, đồng thời có thể khống chế nó xoay tròn phương hướng cùng tốc độ. Đây là hắn đối với không gian pháp tắc cảm ngộ thành quả bước đầu. Trừ bế quan tu luyện, Chu Lạc còn tích cực cùng trong tu tiên giới đối với pháp tắc có xâm nhập nghiên cứu tiền bối giao lưu. Hắn nghe nói tại nguyên cát tiên vực chỗ sâu, có một vị ẩn cư tán tu cao nhân, tên là Huyền Phong Tử, đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đều rất có tâm đắc. Chu Lạc không để ý đường xá xa xôi, bước lên tìm kiếm Huyền Phong Tử hành trình. Trên đường đi, hắn xuyên qua trùng điệp dãy núi cùng bãi nguy hiểm, trải qua không ít gian nan hiểm trở. Có một lần, hắn ngộ nhập một mảnh trong huyễn trận, xung quanh đều là hư ảo cảnh tượng, tiên lực ở chỗ này cũng nhận cực lớn quấy nhiễu. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo chính mình đối với Bát Cửu Huyền Công thành tựu thâm hậu cùng tại trong quá trình luyện đan bồi dưỡng được đối với linh lực biến hóa cảm giác bén nhạy, dần dần khám phá huyễn trận huyền bí, thành công đi ra khốn cảnh. Rốt cục, hắn tìm được Huyền Phong tử ẩn cư chỗ. Đó là một tòa lơ lửng tại đám mây tiên sơn, trên núi mây mù lở lở, tản ra nồng đậm pháp tắc khí tức. Chu Lạc cung kính hướng Huyền Phong tử thỉnh giáo liên quan tới không gian pháp tắc cảm ngộ bí quyết. Huyền Phong tử gặp hắn thái độ thành khẩn, liền cùng hắn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Huyền Phong tử nói cho hắn biết, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc giống như song sinh huynh đệ, dựa vào nhau mà tồn tại lại chế ước lẫn nhau, muốn chân chính lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không có khả năng cô lập xem đợi, còn cần đồng thời đối với thời gian pháp tắc có chỗ đọc lướt qua. Chu Lạc được dẫn dắt rất nhiều, trở lại luyện đan các sau, hắn bắt đầu nếm thử đồng thời cảm ngộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Hắn tại lúc luyện đan, không còn vẹn vẹn chú ý hỏa diễm cùng tài liệu biến hóa, mà là đem thời gian trôi qua cùng không gian biến hóa đặt vào trong đó. Hắn phát hiện, tại đan dược ngưng hình thời khắc mấu chốt, thời gian tốc độ chạy tựa hồ sẽ đối với trong không gian linh lực phân bố sinh ra ảnh hưởng. Thế là, hắn thông qua khống chế luyện đan tiết đấu, tận lực cải biến thời gian tốc độ chạy, quan sát trong không gian linh lực quy luật biến hóa. Tại phương diện chiến đấu, Chu Lạc cũng tiến hành sáng tạo cái mới thức huấn luyện. Hắn cùng Lăng Phong ước định, trong chiến đấu Lăng Phong cần vận dụng một loại đặc thù tiên pháp, chế tạo ra cục bộ thời gian rối loạn khu vực, mà Chu Lạc thì phải tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên dưới, thi triển không gian tiên pháp tiến hành ứng đối. Tại một lần trong khi huấn luyện, Lăng Phong thi triển ra thời gian rối loạn tiên pháp, Chu Lạc chung quanh thời gian trở nên chợt nhanh chợt chậm, hắn hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Nhưng Chu Lạc cấp tốc tỉnh táo lại, hắn điều động thể nội tiên lực, đem lực lượng không gian ngưng tụ tại dưới chân, lấy không gian thuần di phương thức đột phá thời gian rối loạn khu vực hạn chế. Sau đó trở tay thi triển ra không gian lồng giam chi thuật, đem Lăng Phong giam ở trong đó. Cuộc chiến đấu này huấn luyện, để hắn đối với không gian cùng thời gian pháp tắc trong chiến đấu vận dụng có khắc sâu hơn lý giải. Chu Lạc còn xâm nhập nghiên cứu một chút di tích cổ lão cùng điển tịch. Hắn nghe nói tại một chỗ di tích viễn cổ bên trong, ẩn giấu đi cùng không gian pháp tắc tương quan bảo tàng cùng bí mật. Hắn cùng mấy vị cùng chung chí hướng tu tiên giả tạo thành thám hiểm tiểu đội, xâm nhập di tích. Trong di tích tràn đầy các loại cơ quan bẫy dập cùng cường đại cấm chế. Tại đối mặt một đạo do lực lượng không gian tạo thành cấm chế lúc, Chu Lạc đứng ra. Hắn cẩn thận quan sát cấm chế không gian kết cấu, phát hiện đây là một loại căn cứ vào không gian trồng chất nguyên lý phòng ngự cơ chế. Hắn vận dụng chính mình đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, nếm thử đem chính mình tiên lực lấy đặc biệt tần suất cùng phương thức rót vào trong cấm chế, ý đồ tìm tới mấu chốt phá giải. Trải qua mấy ngày cố gắng, hắn rốt cục thành công phá giải đạo này không gian cấm chế, tại trong di tích thu được một bản ghi lại không gian pháp tắc cổ lão tâm đắc điển tịch. Trở lại luyện đan các sau, Chu Lạc nhật dạng nghiên cứu bản điển tịch này, đem bên trong tri thức cùng mình trước đó cảm ngộ đem kết hợp. Hắn phát hiện, không gian pháp tắc không chỉ có thể dùng tại công kích cùng phòng ngự, còn có thể tại luyện đan, luyện khí các loại tu tiên kỹ nghệ bên trong phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Tỷ như, tại luyện khí lúc, lợi dụng không gian pháp tắc có thể tại pháp bảo nội bộ tạo dựng ra không gian đặc thù kết cấu, tăng cường pháp bảo chứa đựng công năng cùng uy lực phóng thích hiệu quả. Tại một lần trong quá trình luyện khí, Chu Lạc nếm thử đem không gian pháp tắc dung nhập trong đó. Hắn tại luyện chế một thanh tiên kiếm lúc, tại trong thân kiếm bộ mở ra một cái cỡ nhỏ không gian chứa đựng trận. Trận pháp này không chỉ có thể chứa đựng tiên lực, đang chiến đấu lúc còn có thể đem địch nhân sức mạnh công kích đạo nhập trong đó, trải qua không gian áp xúc cùng chuyển hóa sau, lại thả ra ngoài, hình thành cường đại phản kích lực lượng. Trải qua vô số lần thí nghiệm cùng cải tiến, hắn rốt cục luyện chế thành công ra thanh này ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực tiên kiếm. Đây cũng là hắn tại pháp tắc cảm ngộ cùng tu tiên kỹ nghệ dung hợp trên đường một lần trọng yếu đột phá. Theo đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ không ngừng xâm nhập, Chu Lạc thực lực cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Hắn tiên lực dần dần mang tới không gian cùng thời gian thuộc tính, trong chiến đấu, hắn có thể thi triển ra càng thêm tinh diệu cùng cường đại tiên pháp. Tỷ như, hắn mới sáng tạo ra thời không phong cấm thuật có thể tại trong phạm vi nhất định đem địch nhân thời gian cùng không gian đồng thời đóng kết, để cho địch nhân lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Chu Lạc cũng biết rõ, hắn cách kim tiên cảnh triệt để đột phá còn cách một đoạn. Nhưng hắn không chút nào đội vàng sao động, y nguyên dựa theo chính mình tiết tấu, tại trên con đường tu tiên vững bước tiến lên. Chương 1952, thuế biến chương 1952, thuế biến thực lực tiến bộ để Chu Lạc thấy được đột phá khả năng. Tư chất của hắn vốn là bất phàm, những năm này cũng một mực tại khổ tu, lại được bát cửu huyền công các loại công pháp trợ giúp. Cho nên vì tiến một bước ma luyện chính mình đối với pháp tắc khống chế, Chu Lạc quyết định tiến về nguyên cắt trong tiên vực một chỗ tên là Linh Huyễn Hư Cảnh không gian thần bí. Truyền thuyết nơi đây là thượng cổ kim tiên đại năng lấy vô thượng pháp lực mở mà thành, nội bộ không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc xen lẫn rối loạn. Là tu luyện cảm ngộ tuyệt hảo chi địa, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền có thể mê thất tại vô tận trong thời không loạn lưu. Chu Lạc khi tiến vào Linh Huyễn Hư Cảnh trước, làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ các loại pháp tắc tâm đắc chỉnh lý thành sách, giao cho Ngụy Giao đảm bảo, cũng căn dặn nàng như chính mình trăm năm chưa về, có thể đem những tâm đắc này truyền thụ cho có thiên phú đệ tử hoặc tử tôn, kỳ vọng có thể vì bọn họ con đường tu tiên cung cấp chỉ dẫn. Sau đó, hắn mang theo mấy món tỉ mỉ chọn lựa phòng ngự pháp bảo, bao quát món kia linh hoạt kỳ ảo tiên bội cùng lượng lớn đan dược, trong đó để khôi phục tiên lực cùng vững chắc thần thức đan dược làm chủ. Bước vào Linh Huyễn Hư Cảnh, Chu Lạc lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại mà lực lượng hỗn loạn đập vào mặt. Không gian chung quanh như là phá toái mặt kính, không ngừng mà vặn mèo, chồng chất, thời gian cũng giống như đã mất đi trật tự, khi thì phi tốc trôi qua, khi thì chỉ trệ không tiến. Chu Lạc hít sâu một hơi, điều động thể nội tiên lực, đem bát cửu huyền công vận chuyển tới cực hạn, đồng thời mở ra linh hoạt kỳ ảo tiên bội không gian hộ thuẫn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Tại hư cảnh bên trong, hắn gặp đệ nhất trọng khảo nghiệm, không gian mê cung. Trước mắt là vô số cái lóe ra quang mang không gian thông đạo, mỗi cái thông đạo đều tản ra khác biệt không gian ba động, nhìn như đều có thể thông hướng lối ra, nhưng trên thực tế cất giấu trong đó vô số bẫy dập. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, đem thần thức chậm rãi nô ra, ý đồ cảm giác không gian ba động bên trong rất nhỏ khác biệt. Hắn phát hiện, những cái kia thông hướng bẫy dập thông đạo, không gian ba động bên trong ẩn chứa một tia tối nghĩa hỗn loạn khí tức, mà chính xác thông đạo lại có lấy tương đối ổn định còn có quy luật ba động. Nương tựa theo cảm giác bén nhạy, hắn bắt đầu từng cái bài trừ sai lầm thông đạo. Nhưng mà, theo hắn xâm nhập mê cung, không gian ba động trở nên càng phát ra phức tạp, bẫy dập cũng càng thêm ẩn ấp. Có mấy lần, hắn suýt nữa bước vào bẫy dập, cường đại lực lượng không gian suýt nữa đem hắn thân thể xé rách. Nhưng hắn mỗi lần đều tại thời khắc mấu chốt nương tựa theo tinh diệu tiên lực khống chế cùng pháp bảo phòng ngự, biến nguy thành an. Trải qua dài dằng dặc thăm dò, Chu Lạc rốt cục đi ra không gian mê cung, nhưng lại tiến nhập một mảnh thời gian phong bạo khu vực. Nơi này, thời gian như là mãnh liệt thủy triều, lấy các loại hình thái đánh thẳng vào hắn. Có khi, hắn sẽ trong nháy mắt kinh lịch ngàn năm thời gian trôi qua, thân thể cùng thần thức đều thừa nhận áp lực cực lớn. Có khi, thời gian lại sẽ đảo lưu, hắn tiên lực cùng hành động đều sẽ nhận đảo ngược lôi kéo. Chu Lạc biết rõ, nếu không thể tại mảnh này thời gian trong gió lốc ổn định thân hình, thần thức của hắn sẽ bị triệt để phá hủy. Hắn cấp tốc thi triển ra một loại đặc thù tiên pháp, đem thần thức của mình bao khỏa tại một tầng do tiên lực cùng lực lượng không gian cấu trúc hộ thuẫn bên trong, giảm bớt lực lượng thời gian đối với thần thức trực tiếp trùng kích. Đồng thời, hắn nếm thử vận dụng tại trong quá trình luyện đan đối với tốc độ thời gian trôi qua khống chế kinh nghiệm, dần dần thời gian thích ứng phong bạo tiết tấu. Hắn tại trong gió lốc đứng im bất động, tùy ý thời gian thủy triều ở bên người mãnh liệt mà qua, thông qua không ngừng mà điều chỉnh tự thân tiên lực vận chuyển tần suất, làm mình cùng lực lượng thời gian đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Tại thành công xuyên qua thời gian phong bạo sau, Chu Lạc đi tới linh huyễn hư cảnh khu vực hạch tâm, pháp tắc dung hợp chi địa. Nơi này, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại pháp tắc hoàn toàn mới trật tự. Chu Lạc cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có cùng kỳ ngộ. Hắn nhìn thấy chung quanh cảnh tượng như là ảo ảnh trong mơ, nhưng lại ẩn chứa giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng pháp tắc. Ở chỗ này, hắn bắt đầu đếm thử đem chính mình trước đó đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cảm ngộ tiến hành chiều sâu dung hợp. Hắn đầu tiên từ đơn giản nhất tiên lực dung hợp vào tay, đem ẩn chứa thuộc tính không gian tiên lực cùng ẩn chứa thời gian thuộc tính tiên lực chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Mới đầu, hai loại tiên lực như là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau bài xích, Chu Lạc trong kinh mạch chuyển đến từng trận đau nhức. Nhưng hắn cắn răng kiên trì, không ngừng điều chỉnh tiên lực tỷ lệ cùng phương thức vận chuyển. Hắn nhớ lại trong chiến đấu cùng Lăng Phong phối hợp lúc, đối với thời gian rối loạn khu vực cùng không gian tiên pháp vận dụng, ý đồ từ đó tìm tới tiên lực dung hợp linh cảm. Trải qua vô số lần nếm thử, hắn rốt cục thành công đem hai loại tiên lực sơ bộ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại mang theo thời không thuộc tính tiên lực hình thức ban đầu. Theo tiên lực dung hợp, Chu Lạc bắt đầu nếm thử thi triển một chút dung hợp thời không pháp tắc tiên pháp. Hắn thi triển ra thời không na di thuật cái này một tiên pháp kết hợp không gian thuấn di cùng thời gian gia tốc nguyên lý. Đang thi triển trong quá trình, hắn trước lợi dụng lực lượng không gian xác định thuấn di mục tiêu vị trí. Sau đó thông qua thời gian gia tốc, làm mình tại trong nháy mắt vượt qua không gian đồng thời, còn có thể chụp thời gian bên trên tiến hành nhỏ bé nhảy vọt, từ đó xuất kỳ bất ý tránh né công kích của địch nhân hoặc là cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Nhưng mà, cái này một tiên pháp đối với tiên lực tiêu hao rất nhiều, lại đối với thời không pháp tắc khống chế yêu cầu cực cao. Chu Lạc tại ban sơ mấy lần nếm thử bên trong, đều bởi vì tiên lực cung ứng không đủ hoặc là thời không tọa độ tính toán sai lầm mà thất bại, thậm chí có một lần suýt nữa bị thời không loạn lưu cuốn vào trong đó. Nhưng hắn không hề từ bỏ, không ngừng mà điều chỉnh tiên pháp thi triển chi tiết, thông qua tại hư cảnh bên trong lặp đi lặp lại luyện tập, dần dần nắm giữ cái này một tiên pháp tinh túy. Tại pháp tắc dung hợp chi địa, Chu Lạc còn gặp một chút do lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành linh thể. Những này linh thể có trí tuệ cực cao cùng thực lực cường đại. Bọn chúng là linh huyễn hư cảnh thủ hộ giả, phụ trách khảo nghiệm tiến vào khu vực hạch tâm tu tiên giả. Chu Lạc cùng những này linh thể triển khai một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Trong chiến đấu, đám linh thể thi triển ra các loại dung hợp thời không pháp tắc thủ đoạn công kích. Có linh thể có thể chế tạo ra thời gian nứt gãy, làm Chu Lạc lâm vào thời gian đình trệ trạng thái, sau đó lại lợi dụng không gian để ép chi lực đối với hắn tiến hành công kích. Có linh thể thì có thể trong nháy mắt sáng tạo ra vô số cái không gian phân thân, mỗi cái phân thân đều mang theo khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, để Chu Lạc khó mà phân biệt thật giả đồng tiến đi hữu hiệu công kích. Chu Lạc đối diện với mấy cái này cường đại công kích, bình tĩnh đứng đối. Hắn vận dụng thời không phong cấm thuật ý đồ đem đám linh thể vây ở một cái thời không đứng im khu vực, nhưng đám linh thể đối với pháp tắc khống chế cực kỳ thuần thục, dễ dàng đột phá phong cấm. Thế là, Chu Lạc cải biến sách lược, hắn thi triển ra thời không na di thuật trong chiến đấu không ngừng mà biến hóa vị trí của mình cùng điểm thời gian, làm đám linh thể khó mà nắm lấy hành tung của hắn. Đồng thời, hắn đem dung hợp thời không pháp tắc tiên lực rót vào linh hoạt kỳ ảo tiên bội bên trong, tăng cường tiên bội phòng ngự cùng năng lực phản kích. Lợi dụng tiên bội lực lượng không gian bắn ngược đám linh thể bộ phận công kích, cũng mượn nhờ lực lượng thời gian trì hoãn đám linh thể công kích tiết tấu. Tại cùng đám linh thể trong quá trình chiến đấu, Chu Lạc không ngừng mà từ công kích của đối thủ cùng trong phòng ngự học tập, tiến một bước làm sâu sắc đối với thời không pháp tắc lý giải cùng vận dụng. Hắn phát hiện, những này linh thể mặc dù cường đại, nhưng chúng nó công kích cùng phòng ngự hình thức đều là căn cứ vào cố định pháp tắc chương trình, chỉ cần có thể tìm tới trong đó quy luật, liền có thể tìm tới phương pháp đột phá. Thế là, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đám linh thể đang thi triển tiên pháp lúc thời không pháp tắc ba động, thông qua phân tích những ba động này tần suất, biên độ và trình tự, dần dần thăm dò đám linh thể công kích xáo lộ. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, thi triển ra hắn tân lĩnh ngộ thời không lịch chuyển trường. Một trường này pháp dung hợp không gian đảo ngược cùng thời gian quay lại lực lượng, hắn đem tiên lực hội tụ tại lòng bàn tay, sau đó đông nhiên đẩy ra. Lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt bộc phát, làm phía trước không gian phát sinh kịch liệt đảo ngược, thời gian cũng theo đó quay lại. Đám linh thể bị bất thình lình lực lượng cường đại đánh trúng, bọn chúng công kích bị lịch chuyển về tự thân, nhận lấy trọng thương. Chu Lạc thừa cơ phát động liên tục công kích, cuối cùng thành công đánh bại những này linh thể. Chương 1953, cảnh giới kim tiên chương 1953, cảnh giới kim tiên chiến thắng linh thể sau, Chu Lạc tại pháp tắc dung hợp chi địa thu được một lần chiều sâu cảm ngộ pháp tắc cơ hội. Hắn lặng lặng mà ngồi ở hạch tâm khu vực trung ương, xung quanh là vô tận thời không lực lượng pháp tắc đang lưu động. Hắn đem thần thức của mình hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên đi thời gian trôi qua, quá chú tâm cảm ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc dung hợp chi đạo. Ở trong quá trình này, thần thức của hắn không ngừng mà mở rộng, phản phất cùng toàn bộ linh huyễn hư cảnh hòa làm một thể. Hắn thấy được thời không pháp tắc tại vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy hình thái, cũng nhìn thấy bọn chúng tại tu tiên giới phát triển trong lịch trình diễn biến. Hắn khắc sâu hiểu không gian cùng thời gian dựa vào nhau mà tồn tại quan hệ, cũng như thế nào tại tu tiên trong quá trình càng thêm tinh chuẩn vận dụng hai loại pháp tắc đến để thăng thực lực của mình cùng cảnh giới. Theo đối với pháp tắc dung hợp cảm ngộ xâm nhập, Chu Lạc thân thể cũng phát sinh một loạt biến hóa kỳ diệu. Hắn kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi, có thể dung nạp càng nhiều tiên lực. Hắn tiên lực cũng từ nguyên bản đơn nhất thuộc tính dần dần chuyển hóa làm thời không thuộc tính. Loại này thuộc tính tiên lực không gần như chỉ ở lực công kích cùng lực phòng ngự trên có bay vọt về chất, còn đã có được một chút năng lực đặc thù. Tỷ như có thể xuyên thấu không gian cùng thời gian hạn chế, trực tiếp công kích địch nhân bản nguyên thần thức, hoặc là nhận được lúc công kích, lợi dụng thời gian quay lại lực lượng khôi phục tự thân thương thế. Tại hoàn thành đối với pháp tắc dung hợp chi địa tu luyện sau, Chu Lạc tiếp tục tại linh huyễn hư cảnh bên trong thăm dò. Hắn đi tới một chỗ tên là thời không chi tuyển địa phương. Nước suối chung quanh tràn ngập nồng đậm thời không lực lượng pháp tắc, những lực lượng này lấy thể lỏng hình thức chảy xuôi, tản ra mê người quang mang. Chu Lạc biết, nước suối này ẩn chứa năng lượng to lớn, nếu như có thể hấp thu lực lượng ở trong đó, đem đối với hắn đột phá kim tiên cảnh có trợ giúp thật lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận không chi tuyển, trước đem một tia thần thức dò vào trong suối nước, cảm thụ nước suối lực lượng đặc tính. Hắn phát hiện, nước suối lực lượng cực kỳ cuồng bạo, nếu như trực tiếp hấp thu, thân thể của hắn cùng thần thức đều sẽ không cách nào tiếp nhận. Thế là, hắn vận dụng tại trong quá trình luyện đan đối với linh lực chiết xuất cùng dung hợp kỹ xảo, bắt đầu nếm thử đối với nước suối lực lượng tiến hành chiết xuất cùng chuyển hóa. Hắn tại chính mình chung quanh bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem nước suối dẫn vào trong trận. Sau đó thông qua trận pháp lực lượng, kết hợp chính mình tiên lực, từng bước đem nước suối lực lượng phân giải thành từng cái nhỏ bé hạt năng lượng. Tiếp đấy, hắn lại đem những hạt năng lượng này cùng mình thể nội tiên lực hạt tiến hành dung hợp, khiến cho chúng nó có thể bị thân thể của mình cùng thần thức hấp thu. Quá trình này cực kỳ chậm chạp lại thống khổ, mỗi một lần dung hợp đều sẽ nương theo lấy mãnh liệt năng lượng trùng kích. Nhưng Chu Lạc nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với đột phá cảnh giới kiên định tín niệm, kiên trì được. Theo càng ngày càng nhiều nước suối lực lượng bị hắn hấp thu, thân thể của hắn cùng thần thức dần dần thích ứng loại này năng lượng cường đại, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Đang hấp thu đầy đủ thời không chi tuyển lực lượng sau, Chu Lạc cảm giác được mình đã tiếp cận đột phá điểm giới hạn. Hắn lúc rời đi không chi tuyển, đi tới linh huyễn hư cảnh bên trong một chỗ địa phương trống trải, chuẩn bị tiến hành sau cùng đột phá. Có chuẩn bị, Chu Lạc ngồi xếp bằng, đem thể nội tiên lực toàn bộ điều động, dựa theo trước đó cảm ngộ đến thời không pháp tắc trật tự, bắt đầu áp xúc cùng cô đọng tiên lực. Xung quanh thân thể của hắn tạo thành một cái cự đại vòng xoáy thời không, trong vòng xoáy ẩn chứa năng lượng ba động cường đại. Theo tiên lực không ngừng áp xúc, Chu Lạc thân thể thừa nhận áp lực lớn, kinh mạch của hắn bắt đầu xuất hiện vết rách, máu tươi từ trong lỗ chân lông chảy ra. Nhưng hắn làm như không thấy, tiếp tục toàn lực thôi động tiên lực cô đọng. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đem chính mình đối với không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tất cả cảm ngộ đều dung nhập vào tiên lực bên trong, làm tiên lực phát sinh biến hóa về chất. Đột nhiên, chói mắt kim quang từ trong thân thể của hắn phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ linh huyễn hư cảnh. Chu Lạc thành công đột phá tới kim tiên cảnh. Sau khi đột phá Chu Lạc, trên thân tản ra một loại uy nghiêm mà khí tức thần bí. Thân thức của hắn trở nên càng thêm mênh mông cường đại, có thể thoải mái mà bao trùm toàn bộ linh huyễn hư cảnh. Hắn tiên lực như là mênh mông tinh hà, tại thể nội lao nhanh không thôi, mỗi một tia tiên lực đều ẩn chứa cường đại lực lượng thời không. Hắn đứng dậy, cảm thụ được cảnh giới mới mang tới lực lượng cường đại, vui vô cùng. Sau đó, Chu Lạc tại linh huyễn hư cảnh bên trong lại dừng lại một đoạn thời gian, củng cố chính mình đột phá mới cảnh giới. Hắn tại hư cảnh bộ lập tục lúc tu luyện không pháp tắc tương quan tiên pháp, làm chính mình đối với cảnh giới mới lực lượng vận dụng càng thêm thuần thục. Đồng thời, hắn cũng đối với chính mình tại hư cảnh bên trong kinh lịch tiến hành tổng kết, đem bên trong cảm ngộ cùng kinh nghiệm chỉnh lý thành càng thêm hoàn chỉnh hệ thống, để ngày sau truyền thụ cho hậu nhân. Khi hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn thích ứng kim tiên cảnh lực lượng sau, liền quyết định rời đi linh huyễn hư cảnh. Hắn dọc theo lúc đến đường, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thời gian phong bạo khu vực cùng không gian mê cung, cuối cùng thành công đi ra linh huyễn hư cảnh. Trở lại luyện đăng cát, Chu Lạc nhận lấy đám người nhiệt liệt hoan nghênh. Ngụy Giao trong mắt ngập lấy nước mắt, kích động nhào vào trong ngực của hắn. Bọn nhỏ cũng nhao nhao xuống lại tới, trong mắt tràn đầy kính ngưỡng cùng vui sướng. Chu Trường Khải từ Nguyên Cắt Tiên Cung chạy đến, hướng phụ thân chúc mừng nói: "Phụ thân, ngài rốt cục đột phá tới kim tiên cảnh, đây là chúng ta may mắn, cũng là luyện đan các may mắn, tu tiên giới may mắn." Chu Lạc nhìn xem người nhà cùng các đệ tử, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trong những ngày kế tiếp, Chu Lạc đem mình tại trong quá trình đột phá cảm ngộ cùng kinh nghiệm truyền thụ cho Chu Trường Khải cùng mặt khác có thiên phú đệ tử, hy vọng bọn họ cũng có thể tại trên con đường tu tiên lấy được càng lớn tiến bộ. Đồng thời, hắn cũng đem tiếp tục chú ý luyện đan các phát triển, lợi dụng chính mình cảnh giới mới cùng lực ảnh hưởng, là luyện đan các tại tu tiên giới địa vị tăng lên làm ra càng lớn công hiến. Tại tu tiên giới thế lực khác biết được Chu Lạc đột phá tới kim tiên cảnh sau, nhao nhao đến đây chúc mừng cũng biểu thị nguyện ý cùng luyện đan các thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ hợp tác. Chu Lạc lấy lễ để tiếp đón, cùng thế lực khắp nơi tiến hành hữu hảo giao lưu hòa hợp làm việc đàm. Hắn theo Chu Lạc đột phá, luyện đan các danh dự cùng địa vị tại Nguyên Cắt Tiên vực thậm chí toàn bộ tu tiên giới đều chiếm được tăng lên cực lớn. Đến đây cầu đan, cầu học nghệ tu tiên giả nối liền không dứt. Chu Lạc chọn lựa một chút có thiên phú và phẩm đức tốt đẹp tu tiên giả, đem bọn hắn thu làm đệ tử, truyền thụ luyện đan, chế phù, luyện khí cùng tu tiên chi đạo. Lúc ở hạ giới, Chu Lạc chưa từng thu mấy cái đệ tử. Nhưng đến tiên giới, bởi vì sinh dục khó khăn tăng cao, Chu Lạc không thể không thông qua thu đệ tử để mở rộng thế lực. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở gia đình sinh hoạt phương diện, Chu Lạc cùng Ngụy Giao tình cảm càng thêm thâm hậu, bọn hắn cộng đồng quản lý gia đình sự vụ, dạy bảo bọn nhỏ trưởng thành. Chu Lạc cũng sẽ bỏ ra chút thời gian làm bạn mặt khác thế thiếp, thưởng thụ gia đình ấm áp cùng hạnh phúc. Chương 1954, Tinh Lan Thỏa Hiệp. Chương 1954, Tinh Lan Thỏa Hiệp. Tại Chu Lạc đột phá kim tiên cảnh sau, luyện đan các thanh danh càng chuyển xa, các phương đến trước, môn đình được thị. Chu Lạc một mặt bệ bội nhiều việc xử lý luyện đan các rất nhiều sự vụ, một mặt dốc lòng chỉ đạo đệ tử cùng người nhà tu luyện, thời gian trải qua bận rộn mà phong phú. Một ngày này, luyện đan các nô ra nhưng truyền đến một trận rất nhỏ linh ba động tĩnh. Chu Lạc ngay tại hậu viện tĩnh tu, nhưng cũng bén nhạy cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc. Trong lòng của hắn khẽ động, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ gặp Tinh Lan đang đứng tại luyện đan các trong đình viện. Tinh Lan khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, chỉ là trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định cùng thoải mái. Nàng nhìn xem Chu Lạc đi tới, có chút túi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra: "Chu Lạc, ta tới." Chu Lạc nhìn qua nàng, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đã từng đủ loại hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, những cái kia cùng một chỗ kinh lịch mạo hiểm, kể vai chiến đấu thời khắc, mặc dù bởi vì Tinh Lan tự tuyệt mà bị chôn sâu đáy lòng, nhưng lại chưa bao giờ chân chính tan biến. Hắn mỉm cười, nói ra: "Tinh Lan, hứa cựu không thấy." Tinh Lan ngẩng đầu, nhìn thẳng Chu Lạc con mắt: "Chu Lạc, ta nghĩ thông suốt. Đi qua ta bởi vì đủ loại lo lắng, vi phạm với bản tâm của mình. Nhưng trải qua mấy ngày nay, ta nhìn thấy ngươi không ngừng trưởng thành, đột phá, từ đầu đến cuối thủ vững lấy tín niệm của mình cùng truy cầu. Ta cũng rốt cuộc minh bạch, tại cái này trên con đường tu tiên, nếu không thể cùng thực tình yêu nhau người làm bạn, cho dù tu vi lại cao hơn, cũng là tiếc nuối. Ta không muốn lại bỏ lỡ ngươi, nếu ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta, ta nguyện trở thành thê tử của ngươi cùng chung quãng đời còn lại." Chu Lạc mỉm cười, "Ta tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận." Trung quanh đệ tử cùng đám người hầu thấy cảnh này, nhao nhao lộ ra nụ cười mừng rỡ, là Chu Lạc cảm thấy cao hứng. Ngụy Giao các cái khác thê thiếp nghe nói được này, cũng từ trong đường đi ra. Nàng nhìn xem Tinh Lan, trong mắt không có chút nào ghen ghét, ngược lại mang theo cười ôn hòa ý. Ngụy Giao đi đến Tinh Lan trước mặt, kéo nàng một tay khác: "Muội muội, sau này chúng ta chính là người một nhà, nhất định phải hai bên cùng ủng hộ." Tinh Lan cảm kích nhìn xem Ngụy Giao: "Tỷ tỷ, đa tạ ngươi." Từ Tinh Lan gia nhập sau, luyện đan trong các càng là tràn đầy hoàn thành thiếu ngữ. Tinh Lan tại tu tiên chi đạo bên trên rất có kiến giải, nàng cùng Chu Lạc thường thường nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, trao đổi lẫn nhau đối khác biện pháp tác cảm ngộ. Tinh Lan am hiểu linh hồn cùng thần thức phương diện pháp môn tu luyện, nàng đem chính mình sở học dốc túi tương thụ cho Chu Lạc các đệ tử, trợ giúp bọn hắn tăng lên thần thức cường độ cùng tính ổn định. Cái này khiến luyện đan các đệ tử tại luyện đan, chế phù các loại trên kỹ nghệ sát xuất thành công cùng phẩm chất đều có rõ rệt đề cao. Đồng thời, Tinh Lan cùng Ngụy Giao trừ nữ nhân ở chung hòa hợp, cộng đồng lo liệu lấy trong nhà sự vụ. Tinh Lan tâm tư cẩn thận, nàng sẽ tỉ mỉ chăm sóc luyện đan trong các linh thực vườn, vận dụng chính mình tiên pháp để linh thực sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh. Nàng còn thường xuyên là Chu Lạc cùng bọn nhỏ xào nấu một chút ẩn chứa linh lực mỹ thực, những mỹ thực này không chỉ có mỹ vị ngon miệng, còn có thể phụ trợ tu luyện, tăng cường tiên lực hấp thu cùng vận chuyển. Mà Chu Lạc tại Tinh Lan đồng hành, đối với tu tiên cảnh giới lý giải cũng có mới phát triển. Tinh Lan đối với linh hồn pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ, dẫn dắt Chu Lạc suy nghĩ như thế nào đem linh hồn chi lực cùng thời không pháp tắc đem kết hợp. Hắn bắt đầu nếm thử ở trong tu luyện dung nhập linh hồn phương diện thăm dò, thông qua cường hóa thần thức cùng linh hồn lực lượng, tăng thêm một bước đối với thời không pháp tắc khống chế độ chính xác. Tại một lần bế quan tu luyện bên trong, Chu Lạc tại chiều sâu minh tưởng lúc, linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, tiến nhập một cái do thời không cùng linh hồn chi lực xen lẫn mà thành không gian kỳ dị. Ở chỗ này, hắn thấy được thời gian chạy xuôi như là thực chất dòng sông, không gian nhăn nheo giống như là từng tòa nguy nga ngọn núi, mà linh hồn chi lực thì như chớp nhấp nháy tinh thần, giải tại mảnh thiên địa kỳ dị này ở giữa. Hắn lĩnh ngộ được, linh hồn là liên tiếp thời không cầu đối, thông qua cường hóa linh hồn chi lực, có thể tại thời không pháp tắc vận dụng lên đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như thực hiện vượt qua càng xa khoảng cách dịch chuyển tức thời, hoặc là đối với địch nhân linh hồn tiến hành trực tiếp công kích cùng giam cầm, khiến cho tại thời không trói buộc bên trong không cách nào tránh thoát. Theo Chu Lạc đối với loại này hoàn toàn mới phương hướng tu luyện thăm dò dần dần xâm nhập, thực lực của hắn cũng trong lúc vô tình tăng thêm một bước. Hắn tiên pháp trở nên càng thêm thần bí khó lường, trong lúc phất tay, liền có thể dẫn phát thời không vạn bẹo cùng linh hồn rung động. Thời gian trôi mau, lại là trăm năm tuế nguyệt lặng yên sẽ qua. Tại trong trăm năm này, Chu Lạc gia đình càng thịnh vượng, Tinh Lan cùng Ngụy Giao các loại thê thiếp lần lượt cho hắn sinh dục mấy đứa bé. Theo bọn nhỏ lần lượt xuất sinh, Chu Lạc lại nên đón mấy lần rút thưởng cơ hội, đoạt được đồ vật đều là vật phi phàm. Trong đó một lần, hắn may mắn quất đến một tòa linh nguyên tiên phủ. Tòa tiên phủ này chính là thượng cổ kim tiên đại năng lấy đại pháp lực luyện chế mà thành, nội bộ không gian rộng lớn vô ngần, lại tự mang linh mạch, linh truyền dốc rách chảy xuôi, linh vụ tràn ngập không tiêu tan. Trong tiên phủ còn sắp đặt rất nhiều mật thất tu luyện, phòng luyện đan, phòng luyện khí cùng tàng kinh các, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, lại đều là ẩn chứa đặc biệt lực lượng pháp tắc, có trợ giúp người tu luyện cảm ngộ thiên địa đại đạo. Chu Lạc đem tòa tiên phủ này an trí tại luyện đan các hậu sơn một chỗ không gian bí ẩn bên trong, lấy trận pháp ẩn nấp nó khí tức, chỉ cung cấp gia tộc thành viên hạch tâm tu luyện sử dụng. Tại linh nguyên tiên phủ phụ trợ bên dưới, Chu Lạc bọn nhỏ tu luyện tiến triển phi tốc, bọn hắn tại nồng đậm linh khí tầm bổ bên dưới, đối với tu tiên chi đạo lý giải cùng nắm giữ viễn siêu thường nhân. Còn có một lần rút thưởng, Chu Lạc thu được Thái Sơ Thần Lôi phủ. Phù này chính là lấy tiên địa sơ khai lúc Thái Sơ Thần Lôi chi lực cô đọng mà thành, uy lực tuyệt luân. Một khi kích phát, Thái Sơ Thần Lôi liền sẽ ầm vang rơi xuống, nó ẩn chứa lực lượng hủy diệt đủ để phá hủy một tòa cỡ nhỏ dãy núi, cho dù là Kim Tiên cường giả đối mặt nguồn lực lượng này cũng không dám khinh thường. Chu Lạc Thâm biết tấm thần phù này cường đại, đem nó trịnh trọng cất giữ, chỉ đợi thời khắc mấu chốt phát huy mấu chốt tác dụng, thủ hộ luyện đan các cùng người nhà an nguy. Ngày xưa bọn nhỏ tại trong trăm năm này đã khỏe mạnh trưởng thành. Chu Vi Khải tại Nguyên Cát Tiên Cung địa vị như mặt trời ban trưa, hắn không chỉ có tự thân tu vi đột phá tới một cái độ cao mới, còn tại Tiên Cung rất nhiều sự vụ bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, trở thành Nguyên Cát Tiên Cung trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chu Lạc những hải tử khác bọn họ cũng ai cũng có sở trường riêng. Có tại trên luyện đan chi đạo thiên phú dị bẩm, tại Chu Lạc cùng Ngụy Giao dốc lòng dạy bảo bên dưới, bọn hắn luyện chế ra phẩm chất đan dược chắc tuyệt, thậm chí có một ít đặc biệt đan dược phối phương tại tu tiên giới đưa tới manh động. Những đan dược này không chỉ có đối với chữa thương, tăng cao tu vi có rõ rệt hiệu quả, còn tại đột phá bình cảnh phương diện có thần kỳ phụ trợ tác dụng, bởi vậy có thụ đám tu tiên giả truy phủng. Có hải tử thì đối với luyện khí có hứng thú nồng hậu, tại Chu Lạc chỉ đạo cùng mượn nhờ luyện đan các tài nguyên phong phú bên dưới, bọn hắn luyện chế thành công ra từng kiện ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc pháp bảo. Những pháp bảo này tại tu tiên giới một chút chiến đấu giá hội vỗ ra giá trên trời, là luyện đan các mang đến phong phú tài phú cùng danh dự cực cao. Chương 1955, khí linh tô tỉnh. Chương 1955, khí linh tô tỉnh. Ngày hôm đó, ánh nắng xuyên thấu qua luyện đan các khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào Chu Lạc trong thư phòng. Chu Lạc chính chuyên chú vào đọc qua bản kêu bản nặng nghề trong tiệm sổ sách, nhíu mày, bút trong tay thỉnh thoảng ghi chép cái gì. Tu tiên giới tài nguyên giao dịch rắc rối phức tạp, mỗi một bút thu chi, mỗi một loại linh tài ra vào kho đều liên quan đến lấy luyện đan các hương suy binh lục, hắn không dám chút nào lười biếng. Đương nhiên, Chu Lạc trong lòng dâng lên một cố khó nói nên lời vi diệu cảm ứng, phản phất có một cố lực lượng vô hình nhẹ nhàng nắm kéo thần thức của hắn. Hắn lúc này thả ra trong tay sổ sách, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến mật thất mà đi. Trong mật thất, bố trí tầng tầng cấm chế cùng phòng ngự trận pháp, trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy phát ra quang mang lưu hòa linh tinh, chiếu sáng lấy trung ương trưng bày một tòa thạch đài. Trên bệ đá, linh hư bình lặng lặng đứng sừng sững. Ngày bình thường nó chỉ là ẩn ẩn tản ra yêu ớt linh quang, mà giờ khắc này, toàn bộ thân bình lại hiện ra sáng tỏ mà nhu hòa ánh sáng nhạt. Cái kia hào quang dần dần mạnh lên, như là một viên sáng chói tinh thần tại trong mật thất nở rộ quang mang. Chu Lạc bước nhanh về phía trước, con mắt chăm chú khóa chặt tại linh hư trên bình. Chỉ gặp trong quang mang kia, một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, quanh thân tản ra nhàn nhạt tiên linh khí. Đây cũng là linh hư bình khí linh, Hứa Cửu Chi trước rơi vào trạng thái ngủ say sau, bây giờ rốt cục tô tỉnh. "Chủ nhân." Linh hư bình khí linh thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, tựa như tiên lạc. Nàng đối với Chu Lạc doanh doanh hành lễ, dáng vẻ ngàn vạn. Sau đó, nàng cái kia linh động hai con ngươi bắt đầu đánh giá bốn phía, trong nháy mắt liền cảm giác được cảnh vật chung quanh cùng khí tức biến hóa to lớn, không khỏi kinh ngạc nói: "Chủ nhân, ngươi vậy mà phi thăng tiên giới?" Cái này tiên giới khí tức như vậy nồng đậm thuần túy, cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt. Chu Lạc khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia vui mừng, "Ân, trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, cuối cùng là thành công phi thăng. Người giấc ngủ này chính là hồi lâu, bây giờ tỉnh lại liền tốt." Hắn biết rõ, đối phương vốn là đến từ tiên giới, đối với tiên giới rất nhiều sự vật, pháp tắc cùng các loại bí mật nhất định có viễn siêu mình nhận biết cùng hiểu rõ. Bây giờ nàng tô tỉnh, đối với mình tại cái này rộng lớn mà thần bí tiên giới sống sáo, tất nhiên sẽ cung cấp cực lớn trợ lực. Có lẽ có thể tại chính mình truy tìm cao hơn tu tiên cảnh giới, tham dò càng thâm ảo hơn thiên địa pháp tắc cùng ứng đối tiên giới phức tạp thế cục trên con đường, trở thành một cái cực kỳ mấu chốt trợ lực cùng chỉ dẫn. Linh hư bình khí linh khẽ hé môi son, thanh âm phảng phất tiên lạc tại trong mật thất quanh quẩn. "Chủ nhân, ngủ say hồi lâu, không ngờ thế gian này đã thương hải tăng điển, may mắn được ngài phi thăng tiên giới, lại nối tiếp chủ tớ duyên phận." Chu Lạc nhìn chăm chú khí linh, ánh mắt chân thành, trước kia tuế nguyệt không đề cập tới cũng được, bây giờ tiên giới chi lộ, ta còn tại tìm đòi, ngươi nhất định có thể vì ta đẩy ra mê vụ. Khí linh khẽ bước cằm, tay ngọc vu khẽ, trong mật thất hiện ra một bức quang ảnh giao thoa tiên giới địa đồ, chiếu sáng rạng rỡ. "Chủ nhân, lại nhìn cái này tiên giới, rộng lớn vô ngần, phảng phất chi chít khắp nơi. Nó lấy linh khu là tâm, hướng ra phía ngoài bức xạ ra các loại bức cảnh. Ta vị trí này, bất quá là linh khu tiên lực gợn sóng biên giới không quan trọng chi địa, tên là Nguyên Cát Tiên Vực. Vực này tuy nhỏ, nhưng cũng tàng long ngọa hổ, rất nhiều thế gia cổ lão cùng mới phát môn phái ở đây mình tranh ám đấu, đều là muốn khống chế vực nội linh mạch cùng tài nguyên." Những này Chu Lạc tự nhiên biết rõ, bất quá vẫn là kiên nhẫn nghe đối phương nói tiếp. Nói đến đây chỗ, khí linh đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, "Linh mạch người, chính là tu tiên căn cơ. Nguyên cắt trong tiên vực có 7 đại linh mạch, như 7 đầu cự long ẩn nút đại địa, nó giao hội chỗ, tên là Linh Tụ Uyên. Mỗi ngàn năm, Linh Tụ Uyên liền sẽ phun ra rộng lượng linh năng, dẫn tới thế lực khắp nơi cảnh tướng chiến đấu. Lúc đó, không chỉ có kịch liệt tranh đấu, càng có kỳ dị linh tượng như thế, có lẽ có linh tinh huyễn hóa thành linh cầm dị thú, nếu có thể thu phục, nhưng vì đắc lực tiên sủng, có lẽ có linh tuyển hóa hình là linh vật pháp bảo, nếu có thể đoạt được, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực." Chu Lạc nghe đến mê mẩn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khí linh rồi nói tiếp, "Còn nữa, vực nội có tam đại tiên phủ di tích. Thứ nhất là Tinh Diệu Tiên Phủ, nghe đồn chính là thượng cổ tiên đế lưu lại, trong phủ có dấu tinh đồ ngọc giản, nếu có thể lĩnh hội, có thể khống chế tinh thần chi lực, thi triển ra hủy thiên diệt địa chi uy. Thứ hai là Ảo Mộng Tiên Phủ, bên trong có huyễn trận trung điệp, mỗi qua một tầng huyễn trận, đều có thể thu hoạch được một loại thất truyền tiên pháp hoặc chân quý linh tài, nhưng hơi không cẩn thận, liền sẽ mê thất trong đó, thần thức tán loạn. Thứ ba là Ưu Ảnh Tiên Phủ, trong đó có một đạo Ưu Ảnh linh chỉ, có thể tẩy tủy phát cốt, tái tạo tiên thể tư chất, chỉ là bị cấm chế cường đại thủ hộ, còn có Ưu Ảnh khôi lỗi trông coi, rất khó tới gần." Chu Lạc hiểu rõ, không nghĩ tới tòa này nho nhỏ tiên vực lại còn có như thế lớn cơ duyên. Đang nói, khí linh thần sắc chợt biến, đảo đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy cảnh giác, chủ nhân, có một cỗ quỷ bí khí tức, phảng phất u ảnh tiềm tung, từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ thăm dò, hình như có ác ý. Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc kết ấn, bố trí xuống tầng tầng ẩn nấp cấm chế, đồng thời đem thần thức như tơ sợi giống như nô ra, phảng phất vô hình xúc tu lan tràn hướng tứ phương. Chỉ gặp luyện đan cắt trên không, một đoàn u tử xương mù lặng yên ngưng tụ, trong xương mù lờ mờ có mấy đạo vận béo thân hình. Theo xương mù lan tràn, một cỗ mùi hôi lại khí tức nuột ngạt tràn ngập ra, chung quanh hoa cỏ trong nháy mắt khô héo. Đám tu tiên giả vạn phần hoảng sợ, nhao nhao thi triển phòng ngự tiên pháp, lại vẫn có không ít người bị khí tức này ăn mòn, sắc mặt tím xanh, rên thống khổ. Chu Lạc nhận ra, đây là bị tiên giới đuổi ám ảnh tà tu, bọn hắn chuyên lấy thôn vệ người khác tiên lực cùng linh hồn tăng lên tự thân, không từ thủ đoạn, nổi tiếng xấu. Chu Lạc ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước, quanh người lực lượng thời không bặm mẹo, phảng phất tự thành một phương thiên địa. Hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra linh hư phá vọng quyền quyền phong gào thét, lôi cuốn lấy tịnh hóa linh hồn chi lực, hướng phía u tử xương mù đánh tới. Một quyền này, phảng phất tảng sáng ánh dạng đông, xuyên thấu tầng tầng xương mù. Trong xương mù truyền ra vài tiếng bén nhọn kêu thảm, mấy đạo bóng đen bị quyền phong đánh trúng, thân hình tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng mà, ám ảnh tà tu bọn họ cũng không như vậy bỏ qua. Bọn hắn cấp tốc dung hợp thành một đạo to lớn bóng đen ma ảnh. Ma ảnh mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen linh hồn vòng xoáy, trong vòng xoáy truyền ra trận trận mê hoặc nhân tâm nói nhỏ, ý đồ ăn mòn Chu Lạc thần thức. Chu Lạc bất vi sở động, hắn mi tâm quang mang lóe lên, một cỗ linh hồn hỏa diễm bay lên, đây là hắn tại dung hợp linh hồn pháp tắc về sau lĩnh ngộ linh hồn chi hỏa, chuyên khắc linh hồn tà thuật. Linh hồn hỏa diễm cùng linh hồn vòng xoáy va chạm, phát ra ánh sáng chói mắt cùng đình thai nhức có quanh mình. Đang kịch liệt trong giao phong, Chu Lạc phát hiện bóng đen ma ảnh nơi trọng yếu có một viên lũ ảnh ma tinh, chính là ma tinh này tại liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, duy trì ma ảnh tồn tại. Hắn quyết định thật nhanh, thi triển thời không khóa chặt tiên pháp, đem ma ảnh chỗ thời không khu vực đông kết, sau đó ngưng tụ toàn thân tiên lực, hóa thành một đạo sáng chói thời không lưới dao, hướng phía lũ ảnh ma tinh đâm tới. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lũ ảnh ma tinh phá toái, bóng đen ma ảnh tiêu tán theo. Chương 1956, Linh Hoa Thiên Chỉ chương 1956, Linh Hoa Thiên Chỉ thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng mà qua. Tại cái này trong tiên giới, Chu Lạc nhật dạ không ngừng tu luyện, tìm kiếm lấy thiên địa pháp tắc huyền bí. Luyện đan các cũng tại hắn kinh doanh cùng gia tộc đám người cố gắng bên dưới phát triển không ngừng, thanh danh chuyển xa vu nguyên các tiên vực. Một ngày này, nguyên bản bình tĩnh tiên giới bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Màu trì tầng mây như mãnh liệt sóng dữ bản cồn cồn mà đến, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thương khung, đem cái tia sáng tỏ thiên quang che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trong tầng mây, điện xà của vũ, tử lôi lấp lóe, phản phất từng đầu tức giận giao long ở trong đó bước lên và mèo, phát ra tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc, tiếng gầm gừ này như muốn đem toàn bộ tiên giới đều chấn vỡ bình thường. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp từ tầng mây chỗ sâu chút xuống. Chỗ đến, không gian vặn vẹo biến hình, núi non sông ngòi đều tại dưới nguồn lực lượng này run lẩy bẩy. Đám tu tiên giả nhao nhao từ trong tu luyện bừng tỉnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn đều biết rõ, tiên kiếp giáng lâm. Chu Lạc tại luyện đan trong các đồng dạng cảm nhận được cỗ này uy áp đáng sợ, trong lòng của hắn khẽ động, trong nháy mắt nhớ tới linh hư bình khí linh đã từng đề cập linh hoa thiên trì. Đó là nguyên cắt tiên vực ngũ đại linh mạch hội tụ chỗ, mỗi khi gặp tiên kiếp giáng lâm, liền sẽ dâng lên linh triều, có lẽ lần này tiên kiếp, nơi đó sẽ có cơ duyên gì chờ đợi hắn. Hú hồn, lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt tiên kiếp tuy có khiêu chiến, nhưng cũng không thiếu ứng đối lòng tin, nếu có thể tại linh hoa thiên trì có thu hoạch, đối với hắn con đường tu tiên đem rất có ích lợi. Khi Chu Lạc đuổi tới linh hoa thiên trì lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn cũng theo đó rung động. Chỉ mỗi ngày hao chung quanh trên bầu trời, các lộ tu tiên giả giống như thủy triều tụ đến. Bọn hắn có thể là khống chế lấy hoa mỹ pháp bảo quang mang chiếu sáng mở tối bầu trời. Có thể là thi triển đặc biệt tiên pháp, thân hình như là sao trời xẹt qua chân trời. Trong lúc nhất thời, không trung bóng người đông đảo, pháp bảo hào quang cùng tiên lực quang mang đan vào lẫn nhau, phản phất một trận thịnh đại tiên quang thịnh yến. Ở thiên trì trên không, đã có không ít tu tiên giả tại tiên kiếp uy áp bên dưới bắt đầu đếm thử chống cự. Có tu tiên giả hợp thành cường đại pháp trận quang mang lưu chuyển, ý đồ cùng tiên kiếp chi lực chống lại. Có thì độc thân phân chiến, nương tựa theo tự thân pháp bảo cường đại cùng tinh xảo tiên pháp, đón đỡ cái kia từng đạo rơi xuống kiếp lôi. Kiếp lôi oanh minh, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Khi kiếp lôi đánh trúng thiên trì những ngọn núi xung quanh lúc, ngọn núi trong nháy mắt sụp đổ, cự thạch vẩy ra, nâng lên bụi đất che đậy nửa bầu trời. Khi kiếp lôi rơi vào thiên trì bên trong, linh thủy bị tạc đến phóng lên tận trời, hóa thành mưa rào tầm tã vẩy xuống bốn phía, mà trong mưa kia lại cũng ẩn chứa từng kia tiên kiếp chi lực, một khi dính vào người, liền sẽ để tu tiên giả tiên thể như gặp phải kiếm vệ, thống khổ không chịu nổi. Chu Lạc nhìn qua cái này rung động rộng rãi trang diện, trong lòng dâng lên một cỗ hào tình trang trí. Hắn biết rõ, tại cái này tiên kiếp phía dưới, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, mới có thể thu được cái kia hiếm thấy cơ duyên. Chu Lạc chu thân tiên lực phun trào, hắn cũng không nóng lòng phóng hướng thiên trong ao, mà là trước tiên ở biên giới quan sát thế cục. Chỉ gặp một vị thân mang hắc bảo lão giả, hai tay vũ động ở giữa, tế ra một tòa bảo tháp màu đen. Bảo tháp đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng, trên thân tháp phủ văn lấp lóe, phóng xuất ra từng đạo màn ánh sáng màu đen, đem chúng quanh mười mấy tên tu tiên giả bao phủ trong đó. Những tu tiên giả này hiển nhiên là cùng lão giả quen biết, bọn hắn tại màn sáng che chở cho, bắt đầu hợp lực thi triển một loại cỡ lớn tiên trận. Tiên trận quang mang cùng bảo tháp màn sáng lẫn nhau giao hòa, chống cự lấy kiếp lôi xâm nhập. Nhưng mà tiên kiếp chi lực càng cuồng bạo, một đạo thô to như thùng nước màu tử kim kiếp lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh trúng bảo tháp. Bảo tháp phát ra một trận gào thét, thân tháp run rẩy kịch liệt, màn ánh sáng màu đen cũng theo đó lấp lóe không yên. Lão giả mặc hắc bào biến sắc, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ý đồ ổn định bảo tháp, nhưng kiếp lôi lực lượng vẫn không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự. Tại một chỗ khác, một vị tuổi trẻ nữ tu tiên giả chân đạp một đóa màu hồng hoa sen pháp bảo, trong tay nàng nắm một cây tản ra quang mang nhu hòa linh roi. Nữ tu tiên giả khẽ kêu một tiếng, huy động linh roi, tiên sao trên không trung sẽ qua, mang theo từng đạo màu hồng quang hồ, cùng kiếp lôi đụng vào nhau. Dáng người của nàng nhẹ nhàng, hai kiếp lôi công kích đến tránh trái tránh phải, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, nhưng lại luôn có thể xảo diệu tránh đi một kích chí mạng. Chu Lạc thấy thế, biết rõ cái này tiên kiếp lợi hại. Hắn bắt đầu suy tư cách đối phó, linh hư bình khí linh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "Chủ nhân, này tiên kiếp tuy mạnh, nhưng cũng là cơ duyên. Ngài có thể nếm thử đem thời không pháp tắc cùng cái này tiên kiếp chi lực dung hợp, lấy kiếp lực rèn luyện tự thân tiên lực, có lẽ có thể đột phá bình cảnh." Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần. Thân hình hắn lóe lên, hướng phía thiên trì trung tâm bay đi. Trong quá trình phi hành, hắn thi triển ra thời không na di thuật, xảo diệu tránh đi từng đạo kiếp lôi. Khi hắn tiếp cận thiên trì trung tâm lúc, một cỗ cường đại linh triều đập vào mặt. Chu Lạc cấp tốc điều chỉnh trạng thái, đem tiên lực ngoại phóng, hình thành một cái vòng xoáy, bắt đầu thu nạp linh triều chi lực. Đồng thời, hắn phân ra một bộ phận thần thức, đi cảm giác trong kiếp lôi lực lượng phát tác. Đúng lúc này, một đạo cường đại nhất kiếp lôi hướng phía Chu Lạc bổ tới. Kiếp lôi này ẩn chứa nhiều loại lực lượng phát tác, không chỉ có lực lượng hủy diệt, còn có không gian xé rách cùng thời gian rối loạn lực lượng. Chu Lạc đại quát một tiếng, toàn thân tiên lực bộc phát đến cực hạn, hắn đem trước lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc cũng dung nhập trong đó. Chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trước người xuất hiện một cái thời không cùng linh hồn sen lẫn hộ thuẫn. Kiếp lôi đánh trúng hộ thuẫn, phát ra một trận hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc tiếng vang. Chu Lạc cảm giác mình thân thể phảng phất muốn bị xé nứt, nhưng hắn cắn răng kiên trì. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn phát hiện trong kiếp lôi lực lượng pháp tắc cùng mình thời không pháp tắc có một tia giao hòa dấu hiệu. Hắn thuận thế dẫn đạo, đem kiếp lôi chi lực chậm rãi dẫn vào trong kinh mạch của mình, dùng tiên lực bao trùm, bắt đầu rèn luyện. Quá trình này thống khổ và phần, kiếp lôi chi lực ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, Chu Lạc kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Nhưng hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với tu tiên đại đạo chấp nhất truy cầu, dần dần khống chế được kiếp lôi chi lực. Theo kiếp lôi chi lực rèn luyện, hắn tiên lực trở nên càng thêm hùng hồn, đối với thời không pháp tắc lý giải cũng càng lên một tầng. Mà ở thiên trì trung quanh, đám tu tiên giả chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Một chút thực lực yếu kém tu tiên giả bắt đầu ngăn cản không nổi kiếp lôi công kích, nhao nhao bại lui. Nhưng cũng có một chút cường giả càng đánh càng hăng, bọn hắn trong chiến đấu phát hiện tiên kiếp quy luật, bắt đầu phản kích. Vị lao giả mặc hắc bào kia tại ổn định bảo tháp sau, cùng với những cái khác tu tiên giả cùng một chỗ phát động tiên trận một kích mạnh nhất. Một đạo to lớn chùm sáng màu đen phóng hướng thiên không, cùng kiếp lôi triệt tiêu lẫn nhau. Mà nữ tu tiên giả thì lợi dụng hoa sen pháp bảo năng lực đặc thù, đem một đạo kiếp lôi lực lượng hấp thu, chuyển hóa làm tự thân tiên lực, thực lực của nàng trong nháy mắt tăng nhiều, trong tay linh roi vung vậy đến càng thêm hổ hổ sinh phong. Chu Lạc ở thiên trì trung tâm thành công rèn luyện kiếp lôi chi lực sau, xung quanh thân thể của hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Hắn cảm giác đến chính mình khoảng cách cảnh giới càng cao hơn lại tới gần một bước. Lúc này, tiên kiếp lực lượng cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Còn lại kiếp lôi trở nên thưa thớt, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Đám tu tiên giả thấy được hy vọng, nhao nhao gia tăng công kích lực độ, muốn tại tiên kiếp kết thúc trước thu hoạch được càng nhiều cơ duyên. Chu Lạc không tiếp tục hấp thu linh triều chi lực, hắn bắt đầu chú ý tới chung quanh tu tiên giả. Theo cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, tiên kiếp cuối cùng kết thúc. Linh Hoa Thiên chỉ chung quanh một mảnh hỗn độn, ngọn núi sụp đổ, đại địa nứt ra, nhưng đám tu tiên giả trên khuôn mặt lại phần lớn mang theo vẻ mừng rỡ. Chương 1957, nguy cơ chương 1957, nguy cơ. Chu Lạc tại thành công chống cự cũng lợi dụng tiên kiếp chi lực rèn luyện từ sau lưng, biết rõ giờ phút này Linh Hoa Thiên chỉ chung quanh nhất định còn ẩn giấu đi rất nhiều cơ duyên, mà linh hư bình khí linh không thể nghi ngờ là hắn tìm kiếm những cơ duyên này trợ thủ đắc lực. Hắn tĩnh hạ tâm thần, cùng khí linh tại trong thần thức chặt chẽ giao lưu, tìm kiếm bước kế tiếp hành động phương lược. Khí linh tại Chu Lạc trong thần thức nhẹ nhàng nói ra, "Chủ nhân, thiên này ao chỗ sâu, nhất định có tiên kiếp đưa tới linh mạch dị động mà sinh ra linh tinh khoáng mạch, linh này tinh nhận chứa thuần túy tiên lực cùng lực lượng pháp tắc, nếu có thể thu hoạch, đối với ngài tăng thực lực lên rất có ích lợi. Lại ta có thể cảm giác được, ở thiên trì linh vụ chỗ sâu, tựa hồ có một đạo cổ lão tiên linh ấn ký, nếu có thể đem nó dung hợp, có lẽ có thể đạt được một loại đặc biệt tiên pháp truyền thừa." Chu Lạc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kiên định. Hắn trước thi triển ra linh hoạt kỳ ảo tiên ảnh bước đây là hắn kết hợp không gian pháp tắc cùng một loại cổ lão thân pháp tiên thuật sáng tạo. Chỉ gặp hắn thân hình hư ảo, như là một sợi khói nhẹ giống như ở thiên trì trên không xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh đi những cái kia còn tại hỗn loạn trong tranh đấu tu tiên giả. Mỗi một bước bước ra, đều nương theo lấy không gian có chút mà mẹo, để tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền tới đến thiên trì chỗ sâu linh vụ bên dưới. Lúc này, linh vụ bên trong tràn ngập nồng đậm tiên linh khí, nhưng trong đó cũng ẩn giấu đi không ít nguy hiểm. Một chút bị tiên kiếp quấy nhiễu linh quái tại trong sương mù xuyên thẳng qua, bọn chúng thân hình như điện, công kích sắc bén. Chu Lạc Cương bước vào linh vụ, mấy cái linh quái liền gào thét mà tới. Bọn chúng mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra từng đạo màu đen linh năng trùng sáng. Chu Lạc không chút hoang mang, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thời không lịch chuyển, linh năng quy nguyên, thi triển ra nghịch lúc linh chú. Cái này một tiên chú có thể ngắn ngủi lịch chuyển cục bộ thời gian, những cái kia linh quái phun ra linh năng trùng sáng trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, đánh chúng bọn chúng tự thân, linh quái bọn họ phát ra một trận thống khổ gào thét. Chu Lạc thừa cơ xâm nhập linh vụ, hắn để khí linh phóng xuất ra một đạo linh hư dò xét đợt, lấy tìm kiếm linh tinh khoáng mạch vị trí chính xác. Tại khí linh chỉ dẫn bên dưới, hắn đi tới một chỗ linh năng ba động cực kỳ mãnh liệt địa phương. Chỉ gặp dưới chân trong nham thạch, ẩn ẩn lóe ra hào quang năm màu, đó chính là linh tinh khoáng mạch chỗ. Chu Lạc vận chuyển tiên lực, ngưng tụ thành một thanh sắc bén tiên lực chi nhận, bắt đầu đào móc khoáng thạch. Nhưng mà, linh tinh này khoáng mạch chung quanh bị một tầng cứng rắn tiên lực cấm chế bảo vệ, mỗi một lần đào móc đều dẫn phát một trận mãnh liệt phản lực, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Khí Linh thấy thế, nói ra, "Chủ nhân, có thể mượn trợ tinh thần chi lực đến phá cấm chế này." Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn lấy ra trước đó tại thăm dò trong quá trình lấy được một ngôi sao thạch, đem tiên lực rót vào trong đó. Tinh thần thạch trong nháy mắt quang mang đại tác, phóng xuất ra một cô mênh mông tinh thần chi lực. Chu Lạc dẫn dắt đến nguồn tinh thần chi lực này trùng kích tiên lực cấm chế, tại tinh thần chi lực mãnh liệt va chạm bên dưới, cấm chế bắt đầu xuất hiện vết rách. Chu Lạc tăng lớn tiên lực chuyển vận, rốt cục, theo một tiếng vang thật lớn, cấm chế phá toái, ngũ thải ban lan linh tinh giống như thủy triều tuôn ra. Chu Lạc cấp tốc thi triển tiên lực, đem linh tinh bỏ vào trong túi. Thu lấy linh tinh sau, Chu Lạc tiếp tục truy tìm tiên linh ấn ký. Tại linh vụ chỗ càng sâu, hắn phát hiện một đạo tản ra khí tức cổ lao trùng sáng, đó chính là tiên linh ấn ký. Nhưng ở ấn ký chung quanh, có một tầng do tiên kiếp chi lực lưu lại hình thành hộ thuẫn bên trên lóe ra màu tử kim hồ quang điện, nguy hiểm dị thường. Chu Lạc hít sâu một hơi, hắn quyết định thi triển một loại chưa bao giờ thử qua tiên pháp dung hợp kỹ. Hắn đem thời không pháp tắc, linh hồn pháp tắc cùng vừa mới hấp thu tinh thần chi lực hội tụ vào một chỗ, hai tay chậm rãi đẩy ra, miệng quát, tinh lúc linh ngự, phá kiếp phong ấn. Một đạo tam sắc quang mang thủ ấn to lớn hướng phía tiên linh ấn ký hộ thuẫn bay đi. Thủ ấn cùng hộ thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, đã dẫn phát một trận mãnh liệt cơn bão năng lượng. Chu Lạc toàn lực duy trì lấy tiên pháp chuyển vận, trán của hắn hiện đầy mồ hôi, tiên lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Tại thời khắc mấu chốt, Khí Linh phân ra một bộ phận tự thân linh năng, rót vào Chu Lạc tiên pháp bên trong, tăng cường tiên pháp uy lực. Rốt cục, hộ thuẫn tại luồng sức mạnh mẽ này bên dưới chậm rãi tiêu tán. Chu Lạc tiến lên, đem thần thức chậm rãi thăm dò vào tiên linh ấn ký bên trong. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu của hắn, đó là một loại tên là Tinh Linh Ngự Thiên Thuật tiên pháp truyền thừa. Loại tiên pháp này có thể triệu hoán tinh thần chi lực cho mình dùng, đồng thời có thể đem tinh thần chi lực cùng tự thân mặt khác lực lượng pháp tác dung hợp, hình thành đặc biệt công kích cùng thủ đoạn phòng ngự. Ngay tại Chu Lạc đắm chìm tại tiên pháp truyền thừa trong cảm ngộ lúc, Linh Hoa Thiên Chỉ một bên khác, mấy vị Thái Ức Kim Tiên đã nhận ra Chu Lạc bên này năng lượng ba động cường đại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Mấy vị này Thái Ức Kim Tiên tại nguyên cắt trong tiên vực cũng là bá chủ một phương, bọn hắn tự cao thực lực cao cường, quyết định liên thủ cướp đoạt Chu Lộ kỳ duyên. Bọn hắn hướng phía Chu Lạc vị trí bay tới, trên đường đi tản ra cường đại uy áp. Trung quanh tu tiên giả cảm nhận được cô uy áp này, nhao nhao né tránh. Mấy vị Thái Ức Kim Tiên đi vào Chu Lạc cách đó không xa, trong đó một vị thân mang trường bào màu vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, đưa ngươi lấy được linh tinh cùng tiên pháp truyền thừa giao ra, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Chu Lạc trong lòng run lên, hắn biết rõ chính mình tuy có rất nhiều thủ đoạn, nhưng đối mặt Thái Ức Kim Tiên, liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn cấp tốc thu hồi linh tinh và chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tiên pháp truyền thừa, cung kính hướng mấy vị Thái Ức Kim Tiên hành lễ nói, "Vạn bối Chu Lạc, bất quá là mới vào cảnh giới Kim Tiên tiểu bối, sao dám cùng các vị tiền bối chống lại?" Linh tinh này cùng tiên pháp truyền thừa mặc dù mê người, nhưng vạn bối biết được tự thân phúc bạc, tuyệt không dám mưu toàn độc chiếm. Chỉ là ở trong đó cơ duyên cùng vãn bối tự thân công pháp tu luyện có chỗ liên quan, mong rằng các tiền bối giơ cao đánh khẽ, cho vãn bối đem ở trong đó chỗ ngấu chốt thoáng trải bớt, liền đem nó dâng lên. Chu Lạc ngôn từ thành khẩn, thái độ khiêm tốn, đồng thời âm thầm đem linh hư bình khí linh khí tức cẩn nấp đến càng sâu, để tránh bị Thái Ức Kim Tiên phát giác. Hắn một bên kéo dài thời gian, một bên ở trong lòng cùng Khí Linh khẩn cấp thương nghị đối sách. Khí Linh nói ra, "Chủ nhân, Thái Ức Kim Tiên thực lực cường đại, chính diện giao phong khó mà thủ thắng. Có thể nếm thử lợi dụng nơi đây linh vụ cùng linh mạch chi lực, bố trí xuống một đạo ẩn nấp cùng mê chướng trận pháp, tránh trước mũi nhọn của bọn hắn, lại tìm cơ hội thoát thân." Chu Lạc gật đầu, hắn bất động thanh sắc bắt đầu điều động chúng quanh linh vụ cùng linh mạch chi lực, lấy một loại cực kỳ ẩn nấp phương thức chậm rãi tạo dựng trận pháp. Hai tay của hắn nhìn như tùy ý tại bên người huy động, kỳ thực trong bóng tối dẫn dắt đến linh lực đi hướng, trong miệng còn thỉnh thoảng cùng Thái Ức Kim Tiên bọn họ nói lời khen tặng, phân tán bọn hắn lực chú ý. Vãn bối nghe nói các vị tiền bối tại nguyên cát tiên vực đức cao vọng trọng, thần thông quảng đại. Hôm nay nhìn thấy, quả thật vãn bối vinh hạnh. Cái này Linh Hoa Thiên Chỉ cơ duyên, vốn là nên do các vị tiền bối khống chế, vạn bối tuyệt không hai lời. Chỉ là tiên pháp này trong truyền thừa dính đến một chút phức tạp thần thức ấn ký, như cưỡng ép gián đoạn, sợ rằng sẽ dẫn phát linh lực phản vệ, còn xin các tiền bối làm sơ thứ thả. Mấy vị Thái Ức Kim Tiên gặp Chu Lạc như vậy thức thời trong lòng cảnh giác thoáng buông lỏng. Bọn hắn coi là Chu Lạc bất quá là người nhát gan sợ phiền phức Kim Tiên, tại bọn hắn uy áp bên dưới chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, bọn hắn cũng không phát giác được Chu Lạc dưới chân linh vụ ngay tại dần dần hình thành một loại trận pháp đặc biệt đường vân. Chu Lạc tăng nhanh bảy trận tốc độ, hắn đem thời không pháp tác xảo diệu dung nhập trong đó, khiến cho trận pháp không chỉ có ẩn nấp cùng mê chướng hiệu quả, còn có thể thời khắc mấu chốt không gian và mẹo, thực hiện di chuyển tức thời. Rốt cục, trận pháp thành hình. Chu Lạc lần nữa hành lễ nói, "Các tiền bối, vạn bối đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ linh tinh cùng tiền pháp truyền thừa dâng lên." Nói, hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn như muốn giao ra vật phẩm, kỳ thực âm thầm phát động trận pháp. Trong chốc lát, linh vụ mãnh liệt mà lên, đem Chu Lạc thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Trong trận pháp phóng xuất ra từng đạo không gian vặn vẹo quang mang, quấy nhiều Thái Ức Kim Tiên thần thức. Chu Lạc thừa cơ hội này, thi triển ra thời không na di thuật mượn nhờ trận pháp lực lượng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mấy vị Thái Ức Kim Tiên bị biến cố bất thình lình cả kinh giận dữ, bọn hắn không nghĩ tới Chu Lạc dám tại trước mặt bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn. Trương Bao màu vàng lão giả giận dữ hét, "Tiểu tử, dám trêu đùa chúng ta? Đuổi theo cho ta!" Bọn hắn nhao nhao thi triển tiên pháp, ý đồ xông phá linh vụ, truy tùng Chu Lạc khí tức. Nhưng Chu Lạc trận pháp cực kỳ tinh diệu, tăng thêm hắn tận lực lưu lại một chút lừa dối tính khí tức vết tích, khiến cho Thái Ức Kim Tiên bọn họ tại linh vụ bên trong bốn chỗ đi loạn, trong lúc nhất thời khó mà tìm tới phương hướng chính xác. Chu Lạc thì lợi dụng cơ hội này, trốn đi thật xa. Chương 1958, Viễn Siêu Phổ Thông Kim Tiên chương 1958, Viễn Siêu Phổ Thông Kim Tiên Chu Lạc đang mượn trợ trận pháp thành công thoát khỏi mấy vị Thái Ức Kim Tiên truy kích sau, cũng không trực tiếp trở về luyện đan cát, mà là hướng phía Nguyên Cát Tiên vực chỗ sâu một chỗ di tích cổ xưa bay đi. Chính mình bây giờ đắc tội địch nhân cường đại, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, dựa theo linh hư bình khí linh nhắc nhở, chỗ di tích kia có lẽ ẩn giấu đi có thể giúp cơ duyên đột phá của hắn. Đang phi hành trên đường, Chu Lạc thời khắc cảnh giác bốn phía động tĩnh, đồng thời ở trong lòng cùng linh hư bình khí linh nghiên cứu thảo luận lấy bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Khí linh nói ra, chủ nhân, chỗ di tích kia tên là Thái Cổ Tinh Cung, nghe đồn là thượng cổ tinh thần tiên tôn lưu lại, ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực bản nguyên huyền bí, nếu có thể xâm nhập trong đó, đem đối với ngài lĩnh ngộ tinh linh ngự thiên thuật có trợ giúp thật lớn. Nhưng Thái Cổ Tinh Cung nguy hiểm trùng điệp, nội bộ sắp đặt rất nhiều cường đại cấm chế cùng cơ quan, còn có tinh linh thủ hộ giả tuần tra, thực lực không thể khinh thường. Chu Lạc khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, bây giờ đã không có đường lui, chỉ có tại cái này Thái Cổ Tinh Cung bên trong tìm được kỳ ngộ, mới có thể tại tiên giới có nơi sống yên ổn. Trải qua hơn ngày phi hành, Chu Lạc rốt cục đã tới Thái Cổ Tinh Cung chỗ ở, chỉ gặp trước mắt một tòa cung điện to lớn lơ lửng trong tinh không, cung điện tản ra tinh quang chói mắt, bao quanh lấy vô số lấp lóe mảnh vỡ ngôi sao, giống như một đầu sáng chói tinh hà. Cung điện đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy cổ lão tinh thần phù văn, những phù văn này tản ra khí tức thần bí. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí tới gần cửa lớn, vừa mới tiếp cận, một cỗ cường đại tinh thần chi lực đập vào mặt, hắn vội vàng vận chuyển tiên lực ngăn cản. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa, ý đồ dùng tiên lực cùng phù văn câu thông. Đột nhiên, trên cửa phù văn quang mang đại tác, một đạo tinh thần huyễn ảnh nổi lên, huyễn ảnh phát ra thanh âm uy nghiêm, người đến người nào, lại dám xông vào Thái Cổ Tinh Cung? Chu Lạc cung kính hành lễ nói, vãn bối Chu Lạc, nghe nói Thái Cổ Tinh Cung ẩn chứa vô thượng tu tiên cơ duyên, chuyên tới để này tìm kiếm đột phá chi đạo. Nếu có được tinh cung chiếu cố, vãn bối vô cùng cảm kích. Tinh thần huyễn ảnh xét lại Chu Lạc một lát, nói ra, muốn đi vào tinh cung, nhất định phải thông qua tinh thần chi lực khảo nghiệm. Ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Chu Lạc hít sâu một hơi, nói ra, vãn bối nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Trong chốc lát, Chu Lạc không gian trung quanh biến hóa, hắn bị chuyển tống đến một mảnh tinh không trong chiến trường. Trên chiến trường, vô số ngôi sao thiên thạch gào thét mà đến, mỗi một khỏa thiên thạch đều ẩn chứa cường đại tinh thần chi lực, đụng vào trên thân đủ để đem kim tiên thân thể trọng thương. Chu Lạc không dám thất lễ, hắn thi triển ra linh hoạt kỳ ảo tiên ảnh bước tại mưa thiên thạch bên trong xuyên thẳng qua tránh né. Đồng thời, hắn bắt đầu điều động thể nội tinh thần chi lực, ý đồ cùng ngoại giới tinh thần chi lực sinh ra cộng minh. Theo thời gian trôi qua, mưa thiên thạch công kích càng dày đặc, Chu Lạc dần dần có chút cố hết sức. Hắn ý thức đến, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị thiên thạch đánh trúng. Thế là, hắn quyết định chủ động xuất kích. Hai tay của hắn kết ấn, miệng quát, tinh linh ngự thiên, thiên thạch quy vị, thi triển ra tinh linh ngự thiên thuật một thức, ý đồ khống chế những thiên thạch này. Mới đầu, thiên thạch cũng không nghe theo chỉ huy của hắn, nhưng Chu Lạc không hề từ bỏ. Hắn tập trung thần thức, đem linh hồn pháp tắc dung nhập trong đó, tăng cường đối với tinh thần chi lực khống chế. Thời gian dần qua, một chút thiên thạch bắt đầu cải biến quy tích, vây quanh hắn xoay chậm chậm. Chu Lạc trong lòng vui mừng, hắn tăng lớn tiên lực chuyển vận, đem càng nhiều thiên thạch đặt vào tầm kiểm soát của mình phạm vi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp thành công khống chế tất cả thiên thạch lúc, trong chiến trường đột nhiên xuất hiện một viên ngôi sao to lớn hạch tâm. Tinh thần hạch tâm tản ra mãnh liệt hấp lực, đem chung quanh thiên thạch nhao nhao hút hướng nó. Chu Lạc cũng cảm giác được một cỗ cường đại sức kéo, thân thể của hắn không tự chủ được hướng phía tinh thần hạch tâm bay đi. Giờ phút này, Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn biết đây là tinh thần chi lực khảo nghiệm mấu chốt câu. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, đem thời không pháp tắc cùng tinh thần chi lực dung hợp, thi triển ra thời không tinh di. Lúc này, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng thời không vặn bẹo hộ thuẫn, tạm thời chống lại tinh thần hạch tâm hấp lực. Sau đó, hắn điều chỉnh tiên lực, đem tự thân tinh thần chi lực rót vào hộ thuẫn bên trong, ý đồ cùng tinh thần hạch tâm lực lượng chống lại. Tại một phen kịch liệt đọ sức sau, Chu Lạc rốt cuộc tìm được tinh thần hạch tâm lực lượng sơ hở. Hắn đem tất cả tiên lực hội tụ đến một chút, hướng phía sơ hở chỗ vung ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa hắn đối với thời không, linh hồn cùng tinh thần ba loại pháp tắc lĩnh ngộ, uy lực to lớn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tinh thần hạch tâm bị Chu Lạc nắm đấm đánh trúng, trong nháy mắt phá toái. Phá toái tinh thần hạch tâm hóa thành một cỗ thuần túy tinh thần chi lực, tràn vào Chu Lạc thể nội. Chu Lạc đội vàng vận chuyển tiên lực, đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến trong kinh mạch, bắt đầu luyện hóa. Theo tinh thần chi lực luyện hóa, Chu Lạc đối với tinh linh ngự thiên thuật lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Xung quanh thân thể của hắn tinh thần quang mang lấp lóe, thực lực cũng có rõ rệt tăng lên. Lúc này, tinh không chiến trường dần dần biến mất, Chu Lạc lại xuất hiện tại Thái Cổ Tinh Cung trước đại môn. Cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Chu Lạc bước vào tinh cung, chỉ kiến cung bên trong khắp nơi đều là tinh thần pháp bảo cùng tiên pháp bí tịch hài cốt, hiển nhiên đã từng có không ít tu tiên giả tới qua nơi này, nhưng đều không thể thành công thu hoạch trong đó cơ duyên. Chu Lạc dọc theo cung điện hành lang chậm rãi tiến lên, trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí tránh đi các loại cơ quan bẫy dập. Đột nhiên, hắn nghe được một trận du dương tinh tiếng nhạc truyền đến. Thanh âm này phảng phất có được ma lực, hấp dẫn lấy hắn hướng phía thanh âm nơi phát ra đi đến. Tại cung điện chỗ sâu, Chu Lạc phát hiện một cái cự đại tinh ao. Tinh trong ao chạy xuôi thể lỏng tinh thần chi lực, giống như một đầu ngân hà đang lưu động. Tinh trong ao có một viên tản ra thất thải quang mang tinh thần chi tâm. Chu Lạc biết, ngôi sao này chi tâm chính là Thái Cổ Tinh Cung hạch tâm bảo vật, nếu có thể đem nó dung hợp, thực lực của mình chắc chắn đạt được bay vọt về trước. Nhưng mà, tại tinh ao chung quanh, có mấy cái cường đại tinh linh thủ hộ giả đang đi tuần. Những này tinh linh thủ hộ giả thân hình hư ảo, do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Thực lực của bọn nó tương đương với Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, lại đối với tinh cung trung tâm sáng rõ, một khi phát hiện có ngoại địch xâm lấn, liền sẽ phát động công kích mãnh liệt. Chu Lạc cẩn nấp thân hình, trốn ở một bên quan sát tinh linh thủ hộ giả tuần tra quy luật. Hắn phát hiện, thường cách một đoạn thời gian, tinh linh thủ hộ giả tuần tra lộ tuyến sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi khoảng cách. Hắn quyết định bắt lấy khoảng cách này, chui vào tinh ao. Ở trong quá trình chờ đợi, Chu Lạc yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình, đem tất cả tiên pháp cùng lực lượng pháp tắc đều chuẩn bị kỹ càng. Rốt cục, cơ hội tới lâm. Hắn thi triển ra thời không na di thuật trong nháy mắt xuyên qua tinh linh thủ hộ giả phòng tuyến, hướng phía tinh ao bay đi. Ngay tại hắn sắp đến tinh ao lúc, tinh linh thủ hộ giả đã nhận ra dị thường. Bọn chúng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, hướng phía Chu Lạc phát đến. Chu Lạc không quay đầu lại, hắn tăng thêm tốc độ, một đầu đâm vào tinh trong ao. Tinh trong ao thể lỏng tinh thần chi lực giống như hỏa diễm tiêu đốt lấy thân thể của hắn, nhưng Chu Lạc cắn răng kiên trì. Hắn đem tiên lực ngoại phóng, hình thành một tầng hộ thuẫn, đồng thời đưa tay đi bắt lấy tinh thần chi tâm. Tinh linh các thủ hộ giả đuổi tới tinh bên cạnh ao, bọn chúng thi triển các loại tinh thần tiên pháp, công kích tới Chu Lạc. Chu Lạc tại tinh trong ao một bên ngăn cản công kích, một bên cố gắng dung hợp tinh thần chi tâm. Hắn đem linh hồn pháp tắc rót vào tinh thần trong lòng, ý đồ cùng nó thành lập liên hệ. Đang kịch liệt chiến đấu cùng gian nan trong quá trình dung hợp, Chu Lạc thân thể nhiều chỗ thụ thương, tiên lực cũng sắp hao hết. Nhưng hắn nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với tu tiên đại đạo chấp nhất truy cầu, rốt cục thành công cùng tinh thần chi tâm thành lập liên hệ. Tinh thần chi tâm chậm rãi dung nhập vào Chu Lạc thể nội, một cỗ mênh mông vô ngần lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát. Chu Lạc cảm giác mình thân thể cùng thần thức đều tại bị nguồn lực lượng này tái tạo, thực lực của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Hắn đối với thời không, linh hồn cùng tinh thần ba loại pháp tắc dung hợp đạt đến một cái độ cao mới, thậm chí đụng chạm đến cảnh giới cao hơn bậc cửa. Theo tinh thần chi tâm hoàn toàn dung hợp, Chu Lạc phát ra một tiếng chấn tiên động địa gầm thét. Xung quanh thân thể của hắn phóng xuất ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, đem tinh linh các thủ hộ giả nhau nhau đẩy lui. Hắn lúc này, thực lực đã viễn siêu phổ thông kim tiên, đủ để cùng Thái Ức Kim Tiên bên trong cường giả phân cao thấp. Chương 1959, lần nữa nên chiến Thái Ức Kim Tiên chương 1959, lần nữa nên chiến Thái Ức Kim Tiên kết thúc lịch luyện, Chu Lạc trở về luyện đan các, bắt đầu bế quan. Chờ hắn bế quan sau khi kết thúc, luyện đan các khí tượng rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà, bình tĩnh thời gian cũng không tiếp tục quá lâu. Mấy bị kia từng tại Linh Hoa Thiên chỉ bị Chu Lạc trêu đùa Thái Ức Kim Tiên, trải qua một phen tìm kiếm, rốt cục biết được Chu Lạc thân phận cùng luyện đan các chỗ. Tâm hoài oán hận, không muốn như vậy bỏ qua, thế là âm thầm liên hợp một chút cùng bọn hắn lưu tầm lưu, mã tầm mã thế lực, chuẩn bị đối với luyện đan các phát động một trận tập kích. Không chỉ có muốn đoạt lấy Chu Lạc bảo vật trên người cùng cơ duyên, còn muốn triệt để phá hủy luyện đan các, để tiết mối hận trong lòng. Một ngày này, luyện đan các trên không đột nhiên bị một tầng mây đen bao phủ. Chu Lạc ngay tại hậu viện tĩnh tu, lại nhạy cảm giác được một cỗ cường đại mà khí tức tà ác ngay tại tới gần. Trong lòng của hắn giật mình, lập tức đứng dậy, triệu tập luyện đan các đám người. Ngụy Giao, Tinh Lan cùng Chu Trường Khải bọn người cấp tốc đi vào bên cạnh hắn, đám người sắc mặt nghiêm trọng, đều biết một trận đại chiến sắp xảy ra. Chu Lạc nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đám thân mang hắc bảo tu tiên giả xuất hiện tại đám mây. Cầm đầu chính là mấy vị kia Thái Ức Kim Tiên, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng tham lam. Trong đó một vị trường bào màu vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Chu Lạc, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Ngươi dám tại Linh Hoa Thiên chỉ trêu đùa tại chúng ta, hôm nay nhất định phải để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, đưa ngươi luyện đan cắt nổ tận gốc." Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng, hắn bước về phía trước một bước, trên người tiên lực chậm rãi phun trào, nói ra: "Chư vị, ta Chu Lạc cùng các ngươi không oán không kỷ, tại Linh Hoa Thiên chỉ ta đã cho thấy thái độ, nguyện ý đem cơ duyên dâng lên, là các ngươi ép người quá đáng. Bây giờ các ngươi lại muốn huyết tẩy ta luyện đan cát, chớ có cho là ta Chu Lạc dễ ức hiếp." Song Phương Dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Trường bào màu vàng lão giả xuất thủ trước, trong tay hắn màu vàng tiên kiếm vung lên, một đạo to lớn kiếm khí màu vàng như là một đầu gạo thép kim long, hướng phía luyện đan cát đáp xuống. Kiếm khí này ẩn chứa cường đại Thái Ức Kim Tiên tiên lực, chỗ đến, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Chu Lạc thấy thế, không chút hoang mang. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Tinh linh ngự thiên, tinh quang hộ thuẫn." Thi triển ra tinh linh ngự thiên thuật triệu hồi ra vô số ngôi sao chi lực, tại luyện đan các phía trên tạo thành một tầng tinh quang lấp lóe hộ thuẫn. Kiếm khí màu vàng đánh trúng hộ thuẫn, phát ra một trận hào quang chói sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng vang. Hộ thuẫn run nhẹ nhẹ, nhưng lại thành công ngăn cản một kích này. Mặt khác Thái Ức Kim Tiên thấy thế, nhao nhao thi triển tiên pháp. Trong lúc nhất thời, các loại màu sắc tiên pháp quang mang như mưa rơi hướng phía luyện đan các rơi xuống. Chu Lạc thâm biết, chỉ dựa vào chính mình khó mà ngăn cản như vậy đông đảo cường địch, hắn quay đầu đối với Chu Trường Khải nói ra: "Khải mà, ngươi dẫn đầu các đệ tử thủ hộ luyện đan các, ta đi chiếu cố bọn hắn." Nói đi, thân hình hắn lóe lên, thi triển ra thời không na di thuật biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại đám kia Thái Ức Kim Tiên trước mặt. Chu Lạc cùng Thái Ức Kim Tiên bọn họ trên không trung giằng co. Hắn đem linh hồn pháp tắc, thời không pháp tắc cùng tinh thần chi lực dung hợp lại cùng nhau, toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn xem địch nhân, nói ra: "Tới đi, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Một vị trung niên áo trắng Thái Ức Kim Tiên cười lạnh một tiếng, nói ra: "Thứ không biết chết sống, nhìn ta như thế nào phá ngươi tiên pháp." Hai tay của hắn vũ động, trong tay xuất hiện một mặt màu trắng cây quạt. Cây quạt nhẹ nhàng rung lên, một cỗ màu trắng hàn phong gào thét mà ra, cái này trong gió lạnh ẩn chứa đóng băng linh hồn lực lượng, hướng phía Chu Lạc cuốn tới. Chu Lạc trong lòng run lên, hắn thi triển giang lịch lúc linh chú ý đồ nghịch chuyển cỗ này hàn phong thời gian, để nó tiêu tán. Nhưng mà, cỗ này hàn phong lực lượng cực kỳ cường đại, nghịch lúc linh chú chỉ có thể chậm lại tốc độ của nó. Chu Lạc thấy thế, lập tức điều động thể nội tinh thần chi lực, đem nó hội tụ đến hai tay, sau đó đẩy về phía trước ra, quắc, tinh linh phá lạnh. Một đạo nóng bỏng tinh thần chùm sáng cùng Hàn Phong đụng vào nhau, phát ra một trận tư tư tiếng vang, hàn vụ tràn ngập trên không trung. Ngay tại Chu Lạc cùng trung niên áo trắng Thái Ức Kim Tiên lúc chiến đấu, mặt khác Thái Ức Kim Tiên thừa cơ phát động công kích. Một đạo ma ảnh màu đen từ một vị áo bào đen Thái Ức Kim Tiên sau lưng bay ra, ma ảnh dương nhanh múa đuốt, hướng phía Chu Lạc phát đến. Ma ảnh này là áo bào đen Thái Ức Kim Tiên tu luyện một loại hắc ám tiên pháp biến thành, có thể thôn phệ địch nhân tiên lực cùng linh hồn. Chu Lạc phát giác được phía sau công kích, dưới chân hắn khẽ động, thi triển ra linh hoạt kỳ ảo tiên ảnh bước thân thể trong nháy mắt hư ảo, tránh đi ma ảnh công kích. Sau đó, hắn quay người đối với áo bào đen Thái Ức Kim Tiên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nói ra: "Các ngươi coi là dạng này liền có thể vây khốn ta sao?" Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện từng cái cổ lão tinh thần phù văn, những phù văn này tản ra lực lượng cường đại, hướng phía áo bào đen Thái Ức Kim Tiên bay đi. Áo bào đen Thái Ức Kim Tiên đội vàng thi triển phòng ngự tiên pháp, một đạo màn ánh sáng màu đen xuất hiện tại trước người hắn. Tinh thần phù văn đụng vào trên màn sáng, phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Trong sự chấn động, Chu Lạc thừa cơ thi triển ra thời không phong cấm thuật, ý đồ đem áo bào đen Thái Ức Kim Tiên vây ở một cái thời không đứng im khu vực. Áo bào đen Thái Ức Kim Tiên cảm nhận được không gian xung quanh biến hóa, trong lòng kinh hãi. Hắn toàn lực giãy giụa, ý đồ đánh vỡ phong cấm. Mà mặt khác Thái Ức Kim Tiên thấy thế, nhao nhao tới cứu viện. Bọn hắn liên thủ thi triển tiên pháp, công kích Chu Lạc thời không phong cấm thuật. Tại đông đảo Thái Ức Kim Tiên công kích đến, thời không phong cấm thuật dần dần xuất hiện vết rách. Chu Lạc biết, phong cấm này khó mà vây khốn bọn hắn quá lâu. Hắn thừa dịp phong cấm còn chưa hoàn toàn vỡ tan, cấp tốc bay đến luyện đan các phía trên, đem chính mình tiên lực rót vào tình quang hộ thuẫn bên trong, tăng cường hộ thuẫn lực lượng phòng ngự. Lúc này, luyện đan trong các Chu Trường Khải dẫn đầu các đệ tử cũng đang ra sức chống cự lại công kích của địch nhân. Các đệ tử thao túng luyện đan các phòng ngự trận pháp, bắn ra từng đạo quang mang, cùng địch nhân tiên pháp triệt tiêu lẫn nhau. Ngụy Giao cùng Tinh Lan thì tại hậu phương làm đệ tử bọn họ cung cấp tiên lực duy trì, các nàng đem chính mình tiên lực liên tục không ngừng chuyển vận đến trong trận pháp, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Chu Lạc nhìn qua phía dưới luyện đan các, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tín niệm. Hắn biết, mình không thể để luyện đan các bị phá hủy, nơi này là nhà của hắn, là hắn tại tiên giới căn cơ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định thi triển một loại chưa bao giờ đã dùng qua cường đại tiên pháp. Hắn đem toàn thân tiên lực, linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực hội tụ đến đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Trong vòng xoáy, ba loại lực lượng lẫn nhau giao hòa, tản mát ra hào quang chói sáng. Chu Lạc miệng quát: "Tinh hồn thời không, hỗn độn quy nguyên." Đây là hắn kết hợp tại Thái Cổ Tinh Cung cảm ngộ cùng tự thân nhiều loại pháp tắc lĩnh ngộ sáng tạo tiên pháp, uy lực to lớn, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ kinh người. Theo tiên pháp thi triển, vòng xoáy năng lượng hướng phía đám kia Thái Ức Kim Tiên bay đi. Vòng xoáy trôi đến, không gian bặm mẻo, thời gian rối loạn, tinh thần chi lực như là từng thanh lưới dao, cắt hết hệ chúng quanh. Thái Ức Kim Tiên bọn họ cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn liên thủ thi triển phòng ngự mạnh nhất tiên pháp, ý đồ ngăn cản. Tại một trận kinh thiên động địa trong đụng chạm, vòng xoáy năng lượng cùng Thái Ức Kim Tiên bọn họ phòng ngự tiên pháp xung kích lẫn nhau. Quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, năng lượng ba động như mãnh liệt biển động giống như hướng bốn phía quét tán. Những ngọn núi xung quanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ, đại địa cũng bị xé rách ra từng đạo khoảng cách cực lớn. Chu Lạc đang thi triển xong tiên pháp sau, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn tiên lực cơ hồ hao hết, nhưng hắn vẫn giang chống đỡ lấy, nhìn chăm chú lên chiến trường thế cục. Thái Ức Kim Tiên bọn họ mặc dù thành công ngăn cản một kích này, nhưng cũng nhận thương không nhẹ, bọn hắn tiên lực tiêu hao rất lớn, sắc mặt tái nhợt. Ngay tại song phương đều lâm vào ngắn ngủi rằng có lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hoa mỹ linh quang. Chương 1960, khuyết chương dự định chương 1960. Khuyết chương dự định trong linh quang, Linh Tiêu Thành Thành Chủ xuất lĩnh lấy một đám hộ vệ tinh nhuệ giáng lâm. Linh Tiêu Thành Thành Chủ thân mang hoa lệ cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm mà lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ làm cho người kính uy khí tức cường đại. Đó là trải qua tuế nguyệt lắng động cùng vô số chiến đấu ma luyện sau vương giả phong phạm. Linh Tiêu Thành Thành Chủ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói: "Ở thành này chủ nguyên các tiên vực, há lại cho các ngươi như vậy tùy ý làm vậy, quấy nhiễu một phương này an bình." Nó trong lời nói ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Thái Ức Kim Tiên bọn họ nhìn thấy Linh Tiêu Thành Thành Chủ, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám làm cản. Bọn hắn hướng thành chủ hành lễ, nói lên chuyện đã xảy ra, lại cố ý giấu giếm chính mình dẫn đầu cướp đoạt Chu Lộ Kỳ duyên với các, đem trách nhiệm đều đẩy lên Chu Lạc trên thân. Chu Lạc nghe xong, trong lòng tức giận không thôi. Hắn hướng thành chủ cung kính giảng thuật chân tướng sự tình, đồng thời xuất ra tại Linh Hoa Tiên Chỉ lấy được linh tinh cùng tương quan chứng cứ. Thành chủ cẩn thận lắng nghe, khẽ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra nhìn rõ hết thệ cơ trí, nói ra, bổn thành chủ đã rõ ràng việc này đầu đuôi. Tại cái này trong tiên giới, cơ duyên cố nhiên mê người, nhưng tu tiên giả càng ứng tuân theo đạo nghĩa cùng tiên quy. Các ngươi mấy vị Thái Ức Kim Tiên, bởi vì bản thân tư dục, nhu toan cướp đoạt đồ vật của người khác, còn muốn huyết tẩy luyện đan cát, như thế hành vi quả thật lớn bất nghĩa, nghiêm trọng vi phạm tiên vực trật tự. Chu Lạc mặc dù ra sức phản kháng, nhưng cũng là vì cầu tự vệ cùng thủ hộ gia viên. Hôm nay, bổn thành chủ liền làm phán quyết, việc này như vậy coi như thôi. Các ngươi như còn dám bước lên sự cố, đừng trách bổn thành chủ vô tình, chắc chắn y theo tiên quy nghiêm trị không tha. Thái Ức Kim Tiên bọn họ mặc dù lòng tràn đầy oán hận, lại tại thành chủ uy danh hiển hách cùng công chính phán quyết bên dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ người xám xịt rời đi. Thái Ức Kim Tiên bọn họ mặc dù lòng tràn đầy oán hận, lại tại thành chủ uy danh hiển hách cùng công chính phán quyết bên dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ người xám xịt rời đi. Chu Lạc cảm kích hướng Linh Tiêu thành chủ hành lễ, nói ra, đa tạ thành chủ đại nhân chủ trì công đạo. Nếu không phải thành chủ đại nhân kịp thời giáng lâm, vạn bối hôm nay sợ khó mà bảo toàn luyện đăng cát. Ân này tình này, vạn bối khắc trong tấm hàm. Linh Tiêu thành chủ có chút đưa tay, nói ra, ngươi tại con đường tu tiên rất có thiên phú cùng nghị lực, lại có thể thủ vững bản tâm, đúng là đáng quý. Chuyện hôm nay, ngươi mà nói cũng là một trận khảo nghiệm. Nhìn ngươi ngày sau tiếp tục dốc lòng tu luyện, chớ có cô phụ cái này tu tiên đại đạo, vì ta nguyên cắt tiên vực phồn vinh ổn định cống hiến lực lượng. Nói xong, thành chủ xuất lĩnh bọn hộ vệ hóa thành linh quang rời đi. Qua chiến dịch này, luyện đan các tuy có tổn thương, nhưng căn cơ còn tại. Chu Lạc cũng ý thức được chính mình mặc dù đã là kim tiên, nhưng thực lực vẫn như cũ không đủ, mà lại thế lực cũng không đủ. Hắn dự định bắt đầu khuyết trương thế lực của mình. Mà cái này liền muốn mượn nhờ nguyên cắt tiên cung cùng ngụy ra các thế lực trợ giúp. Hơn 10 năm tháng dài dằng dặc, như thời gian qua nhanh, lặng yên mà qua. Ở giữa, Chu Lạc cùng Tinh Lan, ngụy giao các loại thê thiết tình thâm ý soạn, Tinh Lan cũng tại cái này tĩnh mịch trong thời gian châu thai ám kết. Lần đầu nghe thấy này tin tức, Chu Lạc cái kia trong đôi mắt thâm thúy, ngày thường trầm tĩnh lạnh nhạt phía dưới, khó nén một vòng vẻ mặt vui vẻ, đúng như tĩnh mịch trên mặt hồ nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Hắn khẽ vuốt Tinh Lan phần bụng, trong lòng tràn đầy đối với tân sinh mệnh tử hái cùng mong đợi. Mà hắn cũng ở trong quá trình này, thuận lợi quất đến thượng phẩm tiên giai luyện đan sư. Đương nhiên chỉ là thượng phẩm, nhưng phóng nhãn toàn bộ tiên giới, cũng đã là xuất độc nhất tồn tại. Dù sao lại hướng lên, chính là luyện đan sư đỉnh phong. Chu Lạc trong lòng cũng nghĩ, theo đối với cái này kỹ nghệ tiếp nhận, một cỗ phảng phất mênh mông tinh hà giống như dòng lũ tin tức cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nội dung của nó chi phong phú, bao dung các loại chân quý đan dược độc môn luyện chế bí phương, từ linh tài phân biệt tuyển chọn, đến hỏa hầu tinh diệu không chế, lại đến linh tài dung hợp thời khắc tinh tế tỉ mỉ nhập vi chi pháp. Thậm chí như thế nào lấy luyện đan chi lực câu thông thiên địa pháp tắc, mượn thiên địa chi lực ra chỉ quá trình luyện đan huyền ảo pháp môn, không gì thiếu. Chu Lạc phảng phất đưa thân vào một mảnh tri thức vô ngần biển cả. Hắn bứt bỏ tạp niệm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngày đêm đắm chìm trong đó. Đem cái này mới được kỹ nghệ cùng tự thân trước kia luyện đan tâm đắc lẫn nhau giao hòa, giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào quần quần giang hà. Mà theo đạt được luyện đan kỹ nghệ, Chu Lạc muốn khuyết trương thế lực ý nghĩ ngày càng mãnh liệt. Mà quá trình này, tự nhiên không thể rời bỏ nguyên cắt tiên cung cùng ngụy gia trợ giúp. Người trước là nguyên cắt tiên vực chủ nhân, người sau thì là tiên vực tân tấn thế lực cường đại. Huống chi, cả hai hoặc nhiều hoặc ít đều cùng mình có quan hệ. Chu Lạc biết rõ, nguyên cắt tiên cung là nguyên cắt tiên vực hạch tâm thế lực. Cung chủ Quân Bô Tả giống như cái kia ngồi cao đám mây thiên đế, thống ngự lấy tiên cung hết thảy, nó địa vị độ cao, quyền thế chi trọng, xa không phải chính mình có khả năng với tới. Lại cung chủ ngày bình thường chính vụ bận rộn, giống như không ngừng vận chuyển tiên đạo đầu mối then chốt, muốn gặp thứ nhất mặt, có thể nói khó như lên trời. Bình thường tu tiên giả, chớ nói cầu kiến cung chủ cùng bàn hợp tác đại kế, chính là ngay cả tiên cung cửa lớn đều khó mà tới gần mảy may. Nhưng Chu Lạc cũng không vì vậy mà lùi bước, hắn cái kia trầm ổn tâm tính cùng kín đáo tâm tư tại lúc này hiện lộ hoàn toàn. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng cùng nghĩ sâu tính kỹ, hắn tự nhi tử cái kia biết được nguyên cắt tiên cung sắp tổ chức một trận thịnh đại tu tiên thịnh hội. Hội này có thể xưng nguyên cắt tiên vực một trận thịnh thế khánh điện, đến lúc đó, các phương tu tiên môn phái, gia tộc cùng trong tán tu người nổi bật đều đem thể tụ tiên cung, cùng cử hành hội lớn. Chu Lạc quyết định bắt lấy cơ hội khó có này, hắn tỉ mỉ chuẩn bị một phần đủ để gây nên tiên cung cao tầng chú mục lễ vật, một viên ẩn chứa tinh thần chi lực cùng linh hồn pháp tắc đan dược. Vì luyện chế viên đan dược kia, Chu Lạc bước lên một đoạn tràn ngập gian nguy cùng khiêu chiến hành trình. Hắn lẻ loi một mình xâm nhập cái kia thần bí mà nguy hiểm tinh thần di tích, trong di tích tràn ngập cổ xưa mà cường đại tinh thần chi lực, đồng thời cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không biết. Đang tìm kiếm ẩn chứa tinh thần chi lực linh tinh lúc, Chu Lạc tao ngộ một đầu to lớn tinh thú. Cái kia tinh thú thân hình tựa như núi cao khổng lồ, toàn thân tản ra tinh quang chói mắt, mỗi một lần công kích đều mang theo tinh thần phá toái giống như lực lượng cường đại. Chu Lạc thi triển tất cả bộ liếng, hắn xảo diệu vận dụng thời không phát tác. Khi thì thân hình hư hóa, tránh đi tinh thú hung mãnh công kích, khi thì ngưng tụ tiên lực, cho tinh thú cường lực một kích. Tại một trận kinh tâm động phách kịch đấu đằng sau, Chu Lạc rốt cục thành công đoạt được linh tinh, nhưng hắn cũng bởi vậy thân phụ vết thương nhẹ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại thu thập có thể tẩm bổ linh hồn linh hoa tiên thảo lúc, Chu Lạc lại lâm vào một chỗ thần bí linh cảnh bên trong. Linh cảnh bên trong mê chướng trùng điệp, mỗi một bước tiến lên đều phảng phất bước vào trong hỗn độn vô tận, phương hướng khó phân biệt. Mà lại, trung quanh còn sắp đặt từng đạo phức tạp mà cường đại cấm chế, những cấm chế này ẩn chứa cổ lão linh hồn chi lực, hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp công kích linh hồn. Chu Lạc tinh quyết tâm đến, lấy cường đại linh hồn chi lực làm dẫn, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tiến lên con đường. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi mịn, ánh mắt nhưng thủy chung kiên định mà chuyên chú. Trải qua vô số lần nếm thử cùng phá giải, hắn rốt cục thành công xuyên qua mê chướng, phá giải cấm chế, hái đến linh hoa tiên thảo. Chương 1961, Nguyên Cắt Tiên Cung cung chủ. Chương 1961, Nguyên Cắt Tiên Cung cung chủ trở lại luyện đan cắt sau, Chu Lạc làm sơ chỉnh đốn, liền bắt đầu đan dược luyện chế. Hắn đem chính mình nhốt tại trong phòng luyện đan, quá chú tâm đầu nhập trong quá trình luyện đan. Mỗi một đạo trình tự làm việc, hắn đều nghiêm ngặt khống chế, không dám có chút lười biếng. Hắn đem tự thân đối với tinh thần chi lực cùng linh hồn pháp tắc cảm ngộ, một tia một sợi dung nhập trong đan dược, theo trong lò luyện đan hỏa diễm không ngừng nhảy lên, đan dược cũng tại dần dần thành hình. Trải qua 9981 nói tự, viên này ngưng tụ Chu Lạc vô số tâm huyết cùng mồ hôi đan dược rốt cục luyện chế thành công. Tu tiên thịnh hội ngày đó, nguyên cắt tiên cung răng đèn kết hoa, tiên quang bốn phía. Các phương tu tiên giả thân mang hoa lệ phục sức, khống chế lấy hoa mỹ pháp bảo, từ bốn phương tám hướng chạy đến. bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, trao đổi tu tiên tâm đắc cùng gần đây kỳ ngộ, hoặc một mình đến đây, trong ánh mắt tràn đầy đối với thịnh hội chờ mong cùng kính sợ. Chu Lạc lẫn trong đám người, hắn thân mang một bộ một mạc áo bào đen, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, điệu thấp mà không làm người khác chú ý tại thịnh hội biểu hiện ra khâu. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, vững bước đi ra phía trước, đem chính mình luyện chế đan dược hiện ra tại biểu hiện ra trên đài. Khi đan dược để đặt tại biểu hiện ra trên đài trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà đặc biệt khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Khí tức kia giống như tảng sáng ánh nắng ban mai, xuyên thấu hết thảy xung quanh, hấp dẫn ở đây tất cả tu tiên giả ánh mắt. Đám người nhao nhao xuống lại tới, tiếng than thở liên tiếp. Cố khí tức này cũng thành công đưa tới Nguyên Cắt Tiên Cung Huyền Phong trưởng lão chú ý. Huyền Phong trưởng lão tại Tiên Cung đức cao vọng trọng, lại đối với luyện đan chi đạo có cực cao tạo nghệ. Hắn nện bước bước chân trầm ổn, xuyên qua đám người, đi vào biểu hiện ra trước sân khấu. Chỉ gặp hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đan dược, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy đan dược, cẩn thận chu đáo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại cùng tinh diệu thủ pháp luyện chế. Huyền Phong trưởng lão trong lòng âm thầm kinh ngạc, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào Chu Lạc trên thân. Chu Lạc thấy thế, cung kính đi ra phía trước, hướng Huyền Phong trưởng lão hành lễ. Huyền Phong trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Chu Lạc, hỏi: "Đan dược này thế nhưng là ngươi tự tay luyện?" Chu Lạc khiêm tốn trả lời: "Về trưởng lão, chính là vãn bối luyện." Vãn bối tại luyện đan chi đồ hơi có tâm đắc, một mực đối với Nguyên Cắt Tiên Cung uy danh cùng nội tình tâm hoài kính ngưỡng, chuyên tới để thịnh hội này, kỳ vọng có thể có cơ hội hướng Tiên Cung chư vị tiền bối thỉnh giáo. Huyền Phong trưởng lão khẽ gật đầu, đối với Chu Lạc thái độ có chút hài lòng. Hắn cùng Chu Lạc nói chuyện với nhau vài câu, phát hiện Chu Lạc không gần như chỉ ở trên luyện đan thiên phú hơn người, lại đối với tu tiên chi đạo có khắc sâu lý giải. Huyền Phong trưởng lão trong lòng hơi động, quyết định đem Chu Lạc dẫn tiến cho cung chủ Quân Vô Tà. Nhưng hắn cũng biết rõ cung chủ sự vụ bận rộn, lại không dễ dàng có thể bị đánh động người, thế là hắn đối với Chu Lạc nói ra: "Cung chủ trăm công nghìn việc, ngươi có thể hay không nhìn thấy, vẫn cần cơ duyên cùng tự thân tạo hóa." Tại Huyền Phong trưởng lão dẫn đầu xuống, Chu Lạc đi tới cung chủ Quân Vô Tà chỗ phía ngoài cung điện. Cung điện nguy nga đứng vững, tản ra uy nghiêm khí tức, trên vách tường điêu khắc tinh mỹ tiên văn, lóe ra quang mang thần bí. Chu Lạc đứng ở ngoài điện, trong lòng tuy có một chút khẩn trương, nhưng hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Hắn biết, đây là hắn khuyết trương thế lực mấu chốt một bước, tuyệt không thể có chút sai lầm. Huyền Phong trưởng lão đi vào thông báo, Chu Lạc một mình ở ngoài điện chờ đợi. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn xem cung điện mái vòm, trong lòng yên lặng suy tư một hồi, nhìn thấy cung chủ lúc nên như thế nào ứng đối. Một lát sau, Huyền Phong trưởng lão đi ra hiệu Chu Lạc đi vào. Chu Lạc sửa sang lại quần áo, nện bước chân trầm ổn đi vào cung điện. Trong cung điện trang trí xa hoa, tiên lực tràn ngập. Nguyên Cát Tiên Cung cung chủ Quân Vô Tà ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên bảo tọa. Hắn thân mang một bộ thêu mãn tinh thần phù văn trường bào, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo. Quanh thân tiên quang lượn lờ, giống như thần linh giáng lâm thế gian, uy nghiêm hiển thị rõ. Chu Lạc cung kính hành lễ, sau đó tỏ rõ ý đồ đến: "Cung chủ, lần này luyện đan cắt suýt nữa gặp tai họa ngập đầu, làm cho vạn bối khắc sâu thấy rõ tự thân chi cục hạn. Vạn bối muốn tại cái này tiên giới có chỗ thành tích, thủ hộ một phương an bình, chuyên tới để khẩn cầu tiên cung làm biệt thủ, trung tương đại nghiệp." Cung chủ Quân Vô Tà có chút dương mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia thận trọng suy tính: "Chu Lạc, ngươi tại luyện đan một đường thiên phú chắc tuyệt, lại tu tiên tư chất cũng là bất phàm, bản cung đối với ngươi sớm có thưởng thức. Nhưng ngươi muốn khuyết trương thế lực, tâm này mặc dù có thể ra, nhưng tiên cung tài nguyên cũng không phải tùy ý cho ngươi, ngươi lại tinh tế nói tới, có gì mưu đồ?" Chu Lạc Tảo có chủ tính, hắn chấn định tự nhiên nói: "Cung chủ, luyện đan các mặc dù quy mô còn nhỏ, nhưng tại đan dược luyện chế phương diện đã hơi có thanh danh. Nếu có được tiên cung hết sức ủng hộ, vạn bối có thể đại lực phát triển luyện đan các quy mô, quảng nạp hiện tại, nhất là tinh thông luyện đan, chế phủ cùng luyện khí chi tu tiên giả. Luyện chế phẩm chất cao đan dược không chỉ có thể trợ tiên cung đệ tử dùng để tu luyện, tăng lên thực lực tổng hợp, cũng có thể cùng những thế lực khác giao dịch, đổi lấy càng nhiều chân quý tài nguyên cùng pháp bảo mạnh mẽ. Còn nữa, vạn bối nguyện đem tự thân lĩnh ngộ bộ phận tiên pháp tâm đắc cùng tiên cung cùng hưởng, trợ lực tiên cung bồi dưỡng càng nhiều đệ tử tinh anh, dùng cái này tăng cường tiên cung tại nguyên cắt tiên vực hình bóng văn lực, mà luyện đan các cũng có thể tại tiên cung che chở phía dưới vững bước phát triển, đây là đôi bên cùng có lợi chi thượng sách." Cung chủ Quân Vô Tà nghe nói, có chút trầm tư, trong lòng cân nhắc lợi hại. Chu Lạc lời nói, thật có nó hợp lý tính, luyện đan các đan dược tài nguyên, tại tiên cung mà nói rất có lực hấp dẫn, lại nó chỗ sách hợp tác hình thức, cũng có thể vì tiền cung mang đến rất nhiều có ích. Nhưng cung chủ trải qua mưa gió, tâm tư kín đáo, sao lại tùy tiện đáp ứng? Hắn lập tức đưa ra mấy cái bén nhọn sắc bén vấn đề: "Chu Lạc, ngươi như thế nào bảo đảm có thể tiếp tục luyện chế ra phẩm chất cao đan dược? Thì như thế nào cam đoan ngươi chỗ chiêu mộ tu tiên giả đối với tiên cung trung thành tuyệt đối? Lại tại cùng những thế lực khác giao dịch thời khắc, như gặp xung đột, ngươi đem ứng đối ra sao, mới có thể không tổn hại tiên cung thanh âm dự?" Chu Lạc trong lòng run lên, biết được cung chủ đây là đang khảo nghiệm mình năng lực cùng trí tuệ. Thần sát hắn cung kính, đều đâu vào đấy trả lời: "Cung chủ, văn bối tại thuật luyện đan có tự thân đặc biệt bí phương cùng tinh xảo kỹ xảo, lại chưa bao giờ đình chỉ thăm dò sáng tạo cái mới chi lộ. Văn bối nguyện cùng tiên cung ký kết khế ước, như không thể đạt thành ước định phẩm chất đan dược cùng số lượng, cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Đối với chiêu mộ tu tiên giả, văn bối chắc chắn nghiêm ngặt sàng chọn khảo sát, không chỉ chú trọng nó tu tiên thiên phú, càng biết cường điệu suy tính nó phẩm đức cùng độ trung thành. Tại cùng những thế lực khác giao dịch thời điểm, văn bối chắc chắn cần tuân tiên cung ý chỉ cùng tiên vực pháp uy, như gặp xung đột, tất lấy tiên cung lợi ích làm đầu, lấy hòa bình hiệp thương hoặc mượn nhờ tiên cung uy vọng hóa giải phân tranh." Cung chủ Quân Vô Tà nghe xong, khẽ gật đầu, đối với Chu Lạc trả lời còn tính hài lòng. Nhưng việc này liên quan đến trọng đại, hắn vẫn chưa lập tức nhận lời, mà là nói ra, việc này quan hệ tiên cung hương suy, bản cung vẫn cần cùng với những cái khác trưởng lão tinh tế thương nghị. Người trước tạm đi trở về, đợi bản cung có quyết đoán, tự sẽ sai người thông báo ngươi. Chu Lạc trong lòng mặc dù hơi có thất lạc, nhưng cũng biết đây là hợp tình lý. Hắn cung kính hành lễ cáo lui, bộ pháp trầm ổn như cũ, rời đi Nguyên Cát Tiên Cung. Đang chờ đợi Nguyên Cát Tiên Cung hồi phục thời gian bên trong, Chu Lạc cũng không sống ngủ thời gian, hắn quay người lao tới Ngụy gia. Ngụy gia Vu Nguyên Cát Tiên Vực chính là truyền thừa đã lâu gia tộc cổ xưa, gia tộc nội tình thâm hậu, thành viên gia tộc đông đảo, lại nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp. Chu Lạc biết rõ, muốn đến Ngụy gia duy trì, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chu Lạc đến Ngụy gia, đầu tiên là cầu kiến Ngụy gia phụ thân, Ngụy gia tộc trưởng. Nhưng Ngụy gia tộc trưởng sự vụ quân thân, không thể lập tức tiếp kiến. Chu Lạc tại Ngụy gia trong phòng khách bình yên tính toán, kiên nhẫn chờ đợi. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Chương 1962, Trường Sinh Các chương 1962, Trường Sinh Các rốt cục, Ngụy gia tộc trưởng hiện thân. Ánh mắt của hắn xem kỹ mà nhìn xem Chu Lạc, hỏi: "Chu Lạc, ngươi hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" Chu Lạc đứng dậy hành lễ, thái độ thành khẩn, nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, lần này luyện đan các gặp phải nguy cơ, làm cho vãn bối sâu sắc ý thức được tự thân thế lực chi yếu kém. Ngụy gia Vu Nguyên Cát Tiên Vực đức cao vọng trọng, giao thiệp rộng hiện, vãn bối kỳ vọng có thể mượn nhờ Ngụy gia chi lực, dắt tay khai thác thế lực bản đồ. Luyện đan các nếu có thể cùng Ngụy gia chặt chẽ hợp tác, nhất định có thể thành tựu đôi bên cùng có lợi cục diện." Ngụy gia tộc trưởng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Chu Lạc, ngươi tuy là ta Ngụy gia con rể, nhưng quyết trương thế lực tuyệt không phải trò đùa, trong đó phong hiểm cùng khiêu chiến chống chết. Ngươi lại nói rõ chi tiết nói ngươi tư tưởng, ta Ngụy gia cần thận trọng suy tính." Chu Lạc cung kính đáp lại: "Nhạc phụ đại nhân, luyện đan các có thể cùng Ngụy gia tại thương nghiệp lĩnh vực chiều sâu hợp tác. Ngụy gia khống chế rất nhiều linh tài khoáng mạch cùng rộng khắp thương nghiệp con đường, luyện đan các thì chuyên chú luyện chế phẩm cấp cao đan dược cùng pháp bảo, cả hai kết hợp, có hy vọng lũng đoạn một bộ phận tu tiên tài nguyên thị trường giao dịch. Ngoài ra, con cháu nhà họ Ngụy như nguyện nhập luyện đan các tu hành, bạn bối đem thân truyền thụ tiên pháp cùng luyện đan kỹ nghệ, trợ lực tăng lên thực lực của bọn hắn. Đồng thời, mượn nhờ Ngụy gia thâm hậu nhân mạch, luyện đan các có thể cùng càng nhiều trung tiểu gia tộc cùng tán tu ký kết liên minh, ngưng tụ thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Kể từ đó, Ngụy gia Vu Nguyên Cát Tiên Vực địa vị đem càng vững chắc, luyện đan các cũng có thể cấp tốc vượt khởi." Ngụy gia tộc trưởng nghe xong, cũng không lúc này tỏ thái độ, mà là nói ra: "Ngươi lời nói tuy có mấy phần đạo lý, nhưng Ngụy gia tại thương nghiệp hợp tác từ trước đến nay coi trọng cẩn thận. Ngươi như thế nào cam đoan luyện đan các luyện chế phẩm chất đan dược từ đầu đến cuối như một? Thì như thế nào bảo đảm liên minh thành lập sau, thế lực khắp nơi có thể nghe theo Ngụy gia chỉ huy?" Chu Lạc Tảo có chuẩn bị, thần sắc chấn định trả lời: "Nhạc phụ đại nhân, vãn bối tại luyện đan nhất đạo, sắp đặt nghiêm khắc khống chế hệ thống, từ linh tài tuyển chọn hái, đến quá trình luyện chế mỗi một chỗ chi tiết, đều có đặc biệt chi pháp bảo đảm phẩm chất đan dược ổn định. Đối với liên minh thế lực khắp nơi, vãn bối sẽ tỉ mỉ chế định kỹ càng liên minh quy tắc cùng thượng phạt cơ chế, lấy Ngụy gia hy vọng làm căn cơ, bảo đảm các phương tuân theo quy tắc, nghe theo chỉ huy. Lại tại hợp tác tiến trình bên trong, Ngụy gia có thể phái chuyên gia giám sát luyện đan các vận doanh cùng liên minh sự vụ, hết thảy đều có thể trong suốt hóa, không có chút nào giấu giếm." Ngụy gia tộc trưởng trầm tư thật lâu, trong lòng của hắn minh bạch Chu Lạc kế hoạch có nhất định khả thi, có thể vẫn có rất nhiều lo lắng. Hắn chậm rãi nói ra: "Việc này ta cần cùng các gia tộc trưởng lão cộng đồng thương nghị, ngươi trước tạm về đi." Chu Lạc bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy cáo tử, rời đi Ngụy gia. Trên đường về, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Nguyên Cát Tiên Cung cùng Ngụy gia đều là không dễ dàng có thể bị thuyết phục, chính mình nhất định phải xuất ra càng có sức thuyết phục đồ vật. Trở lại luyện đan các sau, Chu Lạc dứt khoát quyết định bế quan mấy ngày. Trong lúc bế quan, hắn đem chính mình đối với tu tiên chi đạo tất cả cảm ngộ, luyện đan tinh xảo kỹ xảo cùng đối với tương lai thế lực phát triển tường tận quy hoạch, dần dần trải bước, kỹ càng chỉnh lý thành một phần sổ tay. Tay này sách phảng phất một bộ ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng trí tuệ tu tiên pháp điển, không chỉ có bao dung phong phú lý luận tri thức, càng dung nhập hắn tại rất nhiều lịch luyện bên trong kinh nghiệm thực chiến, giá trị không thể đánh giá. Mấy ngày sau, Chu Lạc phá quan mà ra. Vừa nơi này lúc, Nguyên Cát Tiên Cung truyền đến hồi phục, cung chủ Quân Vô Tà quyết định cho hắn một cơ hội. Nguyên Cát Tiên Cung đem điều động một vị chấp sự cùng Chu Lạc bắt tay hợp tác, cộng đồng tiến lên luyện đan các huyết chương kế hoạch. Như tại quy định kỳ hạn bên trong, có thể thu hoạch rõ rệt hiệu quả, Tiên Cung đem giúp cho càng nhiều duy trì. Chu Lạc nghe hỏi, mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt trầm ổn như cũ. Hắn mang theo tỉ mỉ sửa sang lại sổ tay, lại lần nữa lao tới Ngụy gia. Vũ Ngụy nhà trong hành lang, hắn đưa tay xách một mực cung kính trình cho Ngụy gia tộc trưởng cùng các vị trưởng lão, nói ra: "Nhạc phụ đại nhân, các vị trưởng lão, đây là vãn bối bế quan chỉnh lý ra một phần tu tiên cùng phát triển sổ tay. Trong đó tường tận ghi chép luyện đan các cùng Ngụy gia hợp tác cụ thể quy hoạch, áp dụng trình tự cùng mong muốn hiệu quả. Vãn bối biết rõ Ngụy gia lo lắng, tay này sách có thể làm vãn bối thành ý cùng bảo hộ." Ngụy gia tộc trưởng cùng các trưởng lão tiếp nhận sổ tay, tinh tế đọc qua. Chỉ gặp trong sổ tay quy hoạch tế chí nhập y, toàn diện chu đáo. Không chỉ có đầy đủ khảo lượng lợi ích của song phương được mất, càng đối với hợp tác quá trình bên trong khả năng gặp phải phong hiểm tai họa ngầm đưa ra có thể thực hành cách đối phó. Trải qua một phen thận trọng thương nghị, Ngụy gia quyết định cuối cùng cùng Chu Lạc bắt tay hợp tác. Ngụy gia tộc trưởng trong ánh mắt để lộ ra một tia tán thành: "Chu Lạc, ngươi phần này thành ý cùng trí tuệ, để cho chúng ta thấy được hợp tác hy vọng ánh rạng đông. Ngụy gia nguyện cùng ngươi sánh vai đồng hành, cộng đồng khai thác thế lực. Nhưng hợp tác quá trình bên trong, ngươi cần phải tuân theo Ngụy gia quy củ cùng gia tộc lợi ích." Chu Lạc trong lòng kích động khó đè nén, nhưng vẫn cường tự khắc chế, cùng kính hành lễ tạ ơn. Đạt được Nguyên Cát Tiên Cung cùng Ngụy gia hết sức ủng hộ sau, Chu Lạc phảng phất một vị chủ trừ mãn trí thông soái, bắt đầu quyết đoán thi triển quyền cước. Hắn tại luyện đan các tuyên bố chiêu mộ lệnh, tin tức như gió xuân phất qua đại địa, cấp tốc truyền khắp tứ phương. Đông đảo tu tiên giả giống như thủy triều ập tới. Chu Lạc thân lực thân là, lấy trầm ổn ánh mắt cùng bén nhạy sức quan sát, chọn lựa ra những cái kia rất có tiềm lực, phẩm đức giỏi nhiều mặt tu tiên giả đặt vào luyện đan các. Đối với am hiểu người luyện đan, hắn dốc túi tương thụ đặc biệt luyện đan bí phương cùng tinh xảo kỹ xảo, kết hợp từ thái cổ tinh cung lĩnh ngộ tinh thần chi lực cách vận dụng, khiến cho luyện chế phẩm chất đan dược siêu phàm, viễn siêu bình thường. Đối với chế phù cùng luyện khí giả, hắn chia sẻ tại lịch luyện trên đường đối với pháp tắc chi lực cùng vật liệu dung hợp tâm đắc, để bọn hắn chế tạo ra cường đại phụ triện cùng pháp bảo. Chu Lạc thiết lập ban thưởng cơ chế, theo tu tiên giả cống hiến cùng thực lực tăng lên cho linh tài, pháp bảo, tiên pháp bí tịch các loại ban thưởng, còn tổ chức tu tiên giao lưu hoạt động, đẩy mạnh các đệ tử lẫn nhau luận bàn, cộng đồng trưởng thành. Tại thương nghiệp bố cục bên trên, hắn cùng Ngụy gia chỉnh hợp tài nguyên. Tại Nguyên Các Tiên vực phồn hoa thành trì mở luyện đan các chi nhánh cùng Ngụy gia thương phô, bán đan dược, pháp bảo cũng cung cấp tu tiên trường cầu ý kiến các loại phục vụ, danh dự cùng tài phú ngày càng tăng trưởng. Ngoại giao liên minh phương diện, Chu Lạc bằng vào Ngụy gia nhân mạch cùng Nguyên Các Tiên cung hy vọng, cùng trung tiểu gia tộc cùng đoàn thể tán tu thành lập liên minh, chế định bình đẳng cùng có lợi quy tắc. Liên minh thành viên lẫn nhau trợ giúp, hiệp đồng hợp tác, làm lấy luyện đan các làm hạch tâm liên minh thế lực dần dần vượt khởi. Chu Lạc còn tăng cường luyện đan các phòng ngự, mời tinh thông trận pháp người, kết hợp tự thân đối với thời không pháp tắc cùng tinh thần chi lực lý giải. Tại luyện đan các tổng bộ cùng chi nhánh bố trí xuống cường đại phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ ngự ngoại địch xâm lấn cũng phát động thời không phong cấm, tinh thần hộ thuẫn các loại phòng ngự cơ chế. Theo thế lực không ngừng quyết trương, Chu Lạc cảm thấy vốn có luyện đan các tên đã không đủ để gánh chịu nó ngày càng hùng vĩ khát vọng cùng phát triển lam đồ. Hắn nghĩ sâu tính kỹ sau, quyết định đem luyện đan các đội tên là Trường Sinh Các, ngụ ý truy cầu Trường Sinh bất hủ tu tiên chi đạo, cũng tượng trưng lấy này các sẽ tại tu tiên giới lâu dài hưng thịnh. Sau đó, Chu Lạc đưa ánh mắt về phía Linh Tiêu ngoài thành một tòa tiên sơn. Tiên sơn kia mây mù lờ lờ, linh khí mờ mịt, trong núi linh mạch giăng khắp nơi, là một chỗ tuyệt hảo tu tiên chi địa. Chu Lạc thân dẫn mọi người tiến về, bắt đầu ở trên tiên sơn mở sơn môn. Chương 1963, mở sơn môn. Chu Lạc đem ánh mắt khóa chặt tại Linh Tiêu ngoài thành tòa kia linh khí mờ mịt trên tiên sơn. Núi này phảng phất tiên cảnh thất lạc thế gian, mây mù quanh năm lượn lờ không tiêu tan, trong núi linh mạch giống như đại địa mạch lạc, giăng khắp nơi, liên tục không ngừng phun trào ra linh khí nồng nặc. Nguyên bản ngọn tiên sơn này bị Ngụy gia quản hạt, mà Ngụy gia khi nhìn đến Chu Lạc tiềm lực đằng sau, quyết định đầu tư với hắn, cho nên đem núi này thuê bán ra ngoài. Mục đích cũng là hy vọng Chu Lạc Trường Sinh Các có thể trở thành Ngụy gia phụ tá đắc lực. Chu Lạc thân xuất một đám thân tín cùng chiêu mới quên đắc lực tu tiên giả tiến về tiên sơn, mở ra mở sơn môn to lớn công trình. Hắn đứng tại chân núi, ánh mắt kiên định mà thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ trầm ổn cùng tự tin. Tuần Lạc thi triển tiên pháp, hai tay trong khi vung lên, quang mang lấp lóe, tảng đá to lớn như nhẹ nhàng linh hoạt xếp gỗ giống như bị Nazi, ngọn núi tại pháp lực của hắn phía dưới chậm rãi biến hình, mở ra từng đầu bằng phẳng con đường cùng rộng rãi quảng trường. Các đệ tử của hắn ở một bên hiệp trợ, trong đó đại đệ tử Vương Toàn, tính cách trầm ổn, làm việc chu toàn, hắn đều đâu vào đấy chỉ huy các sư đệ sư muội vận chuyển linh tài, bố trí trận pháp. Mà hoạt bát cơ linh tiểu đệ tử Linh Nhi thì qua lại trong đám người, truyền lại tin tức. Đang kiến thiết Trường Sinh Các trong quá trình, Chu Lạc các thê thiếp cũng riêng phần mình phát huy đặc biệt tác dụng. Tinh Lan tuy có mang thai, nhưng vẫn nương tựa theo nàng tinh tế tỉ mỉ tâm tư cùng xuất sắc tài quản lý, ở hậu phương chủ tính trung vật liệu điều phối cùng nhân viên điều hành. Nàng mỗi ngày ngồi tại trong trướng, nhẹ vô về bụng hơi nô lên, ánh mắt lại thời khắc chú ý các hạng sự vụ tiến triển, một khi phát hiện vấn đề, liền sẽ nhẹ giọng thì thầm cho ra tinh chuẩn phương án giải quyết. Ngụy Giao thì lợi dụng Ngụy gia tại kiến trúc phương diện phong phú kinh nghiệm, tự mình vẽ bản vẽ, thiết kế trong các kiến trúc bố cục. Nàng thường thường qua lại từng cái công trường ở giữa, cùng đám thợ thủ công giao lưu nghiên cứu thảo luận, bảo đảm mỗi một tòa lầu các đều đã mỹ quan hảo phóng lại phù hợp tu tiên giả tu luyện nhu cầu. Theo thời gian trôi qua, Trường Sinh Các hình thức ban đầu dần dần hiện hiện. Từng tòa lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại tiên sơn các nơi. Chủ điện nguy nga đứng vững, đỉnh điện ngói lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ngũ thải quang mang, phảng phất là tiên giới hào quang vẩy xuống nhân gian. Trong điện thờ phụng rất nhiều tu tiên tiền bối pho tượng, lấy thờ các đệ tử tham viếng kính ngưỡng, truyền thừa tu tiên chi đạo tín niệm cùng tinh thần. Trung quanh tiên điện thì phân biệt sắp đặt phòng luyện đan, phòng luyện khí, phụ triện các loại khu công năng vực, mỗi một chỗ đều trang bị hoàn mỹ nhất công trình cùng nhất sung túc linh tài. Tại Trường Sinh Các phía sau núi, Chu Lạc thân từ bố trí một mảnh linh thực viên. Hắn sẽ từ các nơi sưu tập tới chân quý linh thực cẩn thận từng ly từng tí trồng trọt trong đó. Những linh thực này tại hắn dốc lòng chăm sóc bên dưới khỏe mạnh trưởng thành, tản ra mê người quang mang cùng linh khí nồng nặc. Linh thực viên không chỉ có là luyện đan cung cấp phong phú nguyên vật liệu, cũng trở thành các đệ tử cảm ngộ tự nhiên, tu luyện tâm cảnh tuyệt hảo chi địa. Chu Lạc vẫn không quên tăng cường Trường Sinh Các hệ thống phòng ngự. Hắn triệu tập trong các trận pháp đại sư cùng tinh thông cấm chế tu tiên giả, kết hợp tự thân đối với thời không pháp tắc cùng tinh thần chi lực khắc sâu linh ngộ, tại Trường Sinh Các bốn phía bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp cùng cấm chế. Những trận pháp này giống như một đạo không thể phá vỡ bình chướng, một khi phát động, liền có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại, chống cự ngoại địch xâm lấn. Đồng thời, hắn còn tại vị trí then chốt thiết trí thời không phong cấm cùng tinh thần hộ thuẫn phát động cơ quan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại chiêu thu đệ tử phương diện, Chu Lạc lo liệu lấy nghiêm ngặt mà công chính nguyên tắc. Hắn tự mình giữ cửa ải mỗi một vị đến đây báo danh tu tiên giả, thông qua thần thức dò xét bọn hắn tu tiên thiên phú, phẩm đức tâm tính cùng đối với tu tiên chấp nhất tín niệm. Những cái kia bị hắn nhìn chúng đệ tử, không khỏi là tiềm lực to lớn, phẩm hạnh đoan chính lại đối với tu tiên tràn ngập nhiệt tình người. Tại nghi thức nhập môn bên trên, Chu Lạc đứng tại trên đài cao, thần sắc trang trọng đối với các đệ tử mới nói ra, nhập ta Trường Sinh Các, liền muốn tuân theo các quy, dốc lòng tu luyện, truy cầu con đường trường sinh đồng thời, cũng muốn tâm hoài chính nghĩa. Các đệ tử mới đều là cung kính quỳ xuống đất hành lễ, cùng kêu lên tuyên thệ, thanh âm vang vọng toàn bộ Trường Sinh Các. Theo Trường Sinh Các ngày càng hưng thịnh, Chu Lạc lấy tay bồi dưỡng đệ tử hải tâm. Hắn chọn lựa ra một nhóm thiên phú chắc tuyệt, lực lĩnh ngộ mạnh đệ tử, tạo thành đệ tử tinh anh ban, tự mình chuyển thụ cho bọn hắn cao thâm tiên pháp cùng đặc biệt luyện đan, chế phủ, luyện khí kỹ xảo. Tại giảng bài trong quá trình, Chu Lạc kiên nhẫn cẩn thận, hắn sẽ căn cứ mỗi cái đệ tử đặc điểm tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Tỷ như, đối với am hiểu cảm ngộ lực lượng pháp tắc đệ tử, hắn sẽ nặng dẫn dắt hắn xâm nhập thăm dò pháp tắc huyền bí, truyền thụ như thế nào đem lực lượng pháp tắc dung nhập vào luyện đan cùng luyện khí bên trong. Mà đối với tâm tính trầm ổn, am hiểu nghiên cứu đệ tử, thì sẽ dành cho bọn hắn càng nhiều cổ lão tiên pháp bí tịch, cổ vũ bọn hắn ở trong tu luyện sửa cũ thành mới. Tại một lần luyện đan giảng bài bên trong, Chu Lạc đứng tại trước lò luyện đan, trong tay cầm một gốc linh thảo, chậm rãi nói ra, luyện đan chi đạo ở chỗ đối với linh tài tình chuẩn nắm chắc cùng hỏa hầu tinh diệu không chế, càng ở chỗ đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng vận dụng. Cây này linh thảo ẩn chứa lực lượng sinh mệnh, nếu có thể ở trong quá trình luyện chế vừa đúng kích phát, liền có thể làm đan dược có được khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nói đi, hắn đem linh thảo đầu nhập đan lô, đồng thời thi triển tiên pháp, khống chế hỏa diễm nhiệt độ cùng tiết tấu. Các đệ tử vây quanh ở một bên, không chớp mắt nhìn xem, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại Chu Lạc làm mẫu cùng chỉ đạo bên dưới, các đệ tử dần dần nắm giữ luyện đan tinh túy, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng ngày càng đề cao. Tại ngoại giao sự vụ bên trên, Chu Lạc lấy Trường Sinh Các làm tâm, tích cực cùng xung quanh tu tiên thế lực triển khai giao lưu cùng hợp tác. Hắn thường xuyên điều động sứ giả tiến về môn phái khác cùng gia tộc, đưa lên Trường Sinh Các tỉ mỉ luyện chế đan dược cùng pháp bảo, biểu đạt hữu hảo chi ý, cũng thương thảo hợp tác công việc. Tại một lần cùng lân cận môn phái trên hội giao lưu, Chu Lạc thân mang một bộ áo bào đen, mặt mỉm cười, cùng đối phương trưởng môn chậm rãi mà nói. Hắn đưa ra tài nguyên cùng hưởng, liên hợp phòng ngự, cộng đồng thăm dò di tích đợi hợp tác phương án. Đối phương trưởng môn bị thành ý của hắn cùng thấy xa chỗ đả động, song phương cuối cùng đã đạt thành nhiều hạng hợp tác hiệp nghị. Những này hợp tác không chỉ có vì Trường Sinh Các mang đến nhiều tài nguyên hơn cùng duy trì, cũng tăng lên Trường Sinh Các tại tiên giới nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng. Nhưng mà Chu Lạc cũng không vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết rõ, tại cái này mênh mông tiên giới, Trường Sinh Các vẫn chỉ là một viên bộc lộ tài năng tân tinh, còn có vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ chờ đợi bọn hắn. Hắn mỗi ngày đều sẽ bỏ ra chút thời gian khắc khổ tu luyện, không ngừng thăm dò cao thâm hơn pháp tắc huyền bí, tăng lên thực lực của mình. Đồng thời, hắn cũng mật thiết chú ý tiên giới thế cục động thái, mưu kế tỉ mỉ lấy Trường Sinh Các sự phát triển của tương lai phương hướng. Một bên khác, Tinh Lan thuận lợi sinh hạ một tên bé trai. Chu Lạc đang dạy đệ tử đồng thời, cũng không quên tự mình truyền tụ nhi tử tu tiên chi đạo kiến thức căn bản. Hắn hy vọng nhi tử có thể kế thừa chính mình y bát, đem Trường Sinh Các phát dương quang đại. Mà theo thời gian trôi qua, Chu Lạc mặt khác thê thiếp cũng lần lượt có bầu. Mà tại Chu Lạc tỉ mỉ kinh doanh bên dưới, Trường Sinh Các tại tiên giới dần dần đứng vững bước chân, trở thành một cỗ không thể coi thường thế lực. Chương 1964, đặc thù rút thưởng cơ hội. Chương 1964, đặc thù rút thưởng cơ hội. Ung dung trăm năm sau, Trường Sinh Các phát triển càng cấp tốc. Trường Sinh Các bên trong, quần thể kiến trúc càng rộng rãi trang quan, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, đều do chân quý linh tài cấu trúc mà thành. Chủ điện trang nghiêm túc mục, cái kia cao ngất trên lưng trụ, khắc rõ Chu Lạc cực kỳ các hạch tâm đệ tử đối với tu tiên chi đạo khắc sâu cảm nộ cùng tinh diệu tiên pháp phù văn chú ấn. Linh thực viên trung linh thực trải qua trăm năm tầm bổ, đã trưởng thành một mảnh linh tụy chi lâm. Trong đó không thiếu một chút trải qua ngàn năm mới có thể thành thục tuyệt thế linh trụ, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, hạ xuống điểm điểm tinh quang giống như linh vật. Chu Lạc các con cái tại trong trăm năm này khỏe mạnh trưởng thành, từng cái thiên phú dị bẩm, tu tiên tạo nghệ phi phàm. Nhi tử Chu Trường Vũ, tận đến Chu Lạc luyện đan chân truyền, lại tại tiên pháp trên việc tu luyện cũng rất có thành tích, đã có thể một mình đảm đương một phía, hiệp trợ Chu Lạc xử lý trong các rất nhiều sự vụ. Nữ nhi Chu Thi Điểm, trời sinh đối với pháp tắc chi lực có cảm giác bén nhạy cùng lực khống chế. Nàng thi triển tiên pháp thường thường ẩn chứa không gian đặc thù cùng thời gian vận luật, tại cùng thế lực khắp nơi giao lưu trong luật bản, làm cho rất nhiều tu tiên giả nhìn mà than thở. Trường Sinh các đệ tử số lượng cũng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, tại Chu Lạc cực kỳ đệ tử ưu tú bọn họ dạy bảo bên dưới, những đệ tử này tại tu tiên các lĩnh vực đều có tiến bộ nhảy vọt. Một bên khác, Trường Sinh các cùng Nguyên các tiên cung hợp tác càng chặt chẽ, tại tiên vực rất nhiều sự vụ bên trong phát huy hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Đồng thời, cùng Ngụy gia thương nghiệp vãng lai cũng ngày càng phồn vinh. Thông qua Ngụy gia rộng khắp thương nghiệp con đường, Trường Sinh các đang dược, phát bảo các loại sản phẩm viễn tiêu tiên vực các nơi, đổi về rộng lượng chân quý tài nguyên cùng chân quý tiên pháp bí tịch, tiến một bước thôi động Trường Sinh các phát triển lớn mạnh. Một ngày này, Chu Lạc cuối cùng lá tích lũy đủ đầy đủ tiên khí, thu được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, chân bổn trầm xuống ý thức, thoáng qua liền tiến vào mảnh kia tĩnh mịch mà thần bí không gian ý thức. Huyễn hóa thành hình người hệ thống tiểu bạch chính duyên dáng yêu kiều, khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười thản nhiên, lặng lặng mà nhìn xem hắn, "Chủ nhân, chúc mừng ngươi góp nhặt đầy đủ tiên khí, thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội." Chu Lạc trong lòng mặc dù sớm đã đối với cái này đặc thù rút thưởng cơ hội hiếu kỳ không thôi, nhưng trên mặt bình tĩnh như trước như nước, chỉ là trong đôi mắt có chút lấp lóe quang mang để lộ ra vẻ mong đợi. Giờ phút này cũng là nhẹ giọng hỏi, giải này phẩm có cái gì? Tiểu Bạch môi son khẽ mở, phun ra lời nói ngắn gọn nhưng lại tràn ngập vô tận thần bí, không thiếu cái lạ. Chu Lạc thấy vậy, cũng không hỏi thêm nữa, hắn khẽ gật đầu, kết quả là trực tiếp rút thưởng. Tiểu Bạch lập tức chậm rãi nâng lên tay ngọc nhỏ dài kia, chỉ gặp nó trước mặt hào quang lấp lóe, quang ảnh giao thoa ở giữa, một tòa tản ra u quang đĩa quay chậm rãi hiện hiện. Chuyển quận bên trong, nồng đậm tiên khí tràn ngập lượn lờ, dường như một tầng lụa mỏng, đem bên trong hết thảy đều che lấp phải xem không rõ ràng. Sau đó, tại Chu Lạc Na trầm ổn mà chuyên chú nhìn soi mói, một cái chùm sáng trống rỗng mà hiện, sau đó phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Chùm sáng như là một viên sao băng, tại đĩa quay phía trên xẹt qua từng đạo lóa mắt quy tích, phát ra cộc 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 rất nhỏ tiếng vang, dường như vận mệnh đến ngược. Chỉ chốc lát sau, chùm sáng tốc độ dần dần giảm bớt, giống như là một vị vũ giả tại hoàn thành kích tình biểu diễn sau, chậm rãi chào cảm ơn. Cuối cùng, nó vững vàng đứng tại khu vực nào đó. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí quyển trục ban thưởng đã tự động cấp cho đến ba lô cột, xin chú ý kiểm tra và nhận. Chu Lạc trong lòng hiếu kỳ nhất thời, ý thức trong nháy mắt trôi hướng ba lô cột. Chỉ gặp cái kia ba lô cột bên trong, lặng lặng nằm một cái tản ra phong cách cổ xưa khí tức quyển trục, trên đó ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Thần bí quyển trục, sử dụng sau, lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới. Khi thấy như vậy giới thiệu, Chu Lạc Na từ trước đến nay trầm ổn lạnh nhạt khuôn mặt cũng không nhịn được hơi đổi, thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một vòng khó mà che giấu chấn kinh cùng kinh ngạc. Trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy. Chu Lạc tung hoành tu tiên giới nhiều năm, biết rõ cảnh giới tăng lên là bực nào gian nan. Mỗi một bước đều cần trải qua vô số gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, cần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tích lũy hùng hậu tiên lực mới có thể chậm rãi tiến lên. Mà bây giờ, cái này thần bí quyển trục có thể trực tiếp vượt qua to lớn như vậy hùng câu, bực này cơ duyên, thật sự là hắn chưa bao giờ nghe thấy, vượt quá tưởng tượng. Trong lòng của hắn kích động và phần, giống như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập vào một viên cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng Chu Lạc dù sao tâm tính trầm ổn, hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đè xuống trong lòng rung động, không chút do dự lựa chọn sử dụng. Theo quyển trục sử dụng, Chu Lạc chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng tiên lực từ trong cơ thể chỗ sâu như mãnh liệt như thủy triều ầm vang hiện. Cỗ này tiên lực phảng phất một đầu ngủ say đã lâu cự long bị trong nháy mắt tỉnh lại, nó tại Chu Lạc trong kinh mạch tùy ý lao nhanh, mỗi một lần trùng kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Chu Lạc kinh mạch mới đầu bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại trùng kích đến ẩn ẩn làm đau, phảng phất không chịu nổi gánh nặng đường sông đứng trước hồng thủy tàn phá bờ bãi. Nhưng hắn lập tức vận chuyển tự thân tiên pháp, dẫn dắt đến cỗ này tiên lực chậm rãi chảy xuôi, khiến cho cùng tự thân nguyên bản tiên lực lẫn nhau giao hòa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, thấm ướt quần áo. Chu Lạc nhắm chặt hai mắt, cau mày, quá chú tâm đắm chìm tại cảnh giới này tăng lên mấu chốt quá trình bên trong. Theo tiên lực không ngừng lưu chuyển cùng dung hợp, khí tức của hắn cũng tại liên tục tăng lên. Nguyên bản quay chung quanh ở bên cạnh hắn linh khí giống như là nhận lấy một loại nào đó cường đại triệu hoán, nhao nhao từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, đem hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Trong vòng xoáy linh khí càng nồng đậm, dần dần hóa thành thực chất, như linh tinh giống như lóe ra hào quang sáng chói. Tại cái này bành trướng tiên lực cùng linh khí nồng nặc song trọng tẩy lễ bên dưới, Chu Lạc thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn xương cốt truyền đến trận trận giòn vang, giống như là đang tiến hành một trận tái tạo cùng tân sinh, trở nên cứng cáp hơn mà cường đại. Cơ bắp cũng tại tiên lực tầm bổ bên dưới có chút lúc đích, ẩn chứa vô tận lực bộc phát. Thân thức càng là như phá kén chi điệp giống như cấp tốc quyết trường, cảm giác phạm vi hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, có thể cảm nhận được rõ ràng trong không gian xung quanh mỗi một tia linh khí ba động, mỗi một hạt bụi bặm rung động. Không biết qua bao lâu, cái kia cổ mãnh liệt tiên lực dần dần lắng lại, vòng xoáy linh khí cũng chậm rãi tan đi. Chu Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, hắn thành công đột phá cảnh giới gông cùng xiềng xích, chính thức bước vào một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới, Thái Ất Kim Tiên. Không nghĩ tới, khổ tu mấy trăm năm, cũng không như một lần rút thưởng. Chu Lạc làm sao cũng không nghĩ tới cái này đặc thù rút thưởng lại có lớn như thế ban thưởng. Nếu là một lần nữa, hắn chẳng phải là sẽ trực tiếp trở thành Đại La Kim Tiên. Chỉ bất quá tiên khí góp nhặt đúng là cần thời gian, bất quá lại làm cho Chu Lạc ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được Thái Ất Kim Tiên lực lượng, ánh mắt thâm thúy. Đến tận đây, hắn tại cái này tiên giới cũng coi là có nơi sống yên ổn. Mà lúc trước, hắn đã từng đã đáp ứng Lôi Linh muốn đem nó tiếp đi ra, tự nhiên cũng nên làm được. Chương 1965, Chiến Lôi Minh chương 1965, Chiến Lôi Minh Chu Lạc tại thành công tấn thăng Thái Ất Kim Tiên đằng sau, cũng không quên mất đã từng đối với Lôi Linh hứa hẹn. Hắn đầu tiên là trở lại Trường Sinh Các, triệu tập trong các đệ tử hạch tâm cùng các trưởng lão, đem kế hoạch của mình kỹ càng cáo chi đám người. Đám người nghe nói, đều là mặt lộ vẻ lo âu. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ Chu Lạc tính cách, một khi quyết định sự tình, khó mà sửa đổi. Nhi tử Chu Trường Vũ dẫn đầu đứng ra, nói ra: "Phụ thân, lần này đi Thần Lôi Cốc, tuy có rất nhiều bối cảnh ỷ vào, nhưng Lôi Minh nhất định cũng sẽ có điều phòng bị, còn xin sư phụ để nhi tử cùng nhau đi tới, cũng tốt ở bên hiệp trợ." Đệ tử khác cũng nao nao hưởng ứng, đều là nguyện đi theo Chu Lạc. Chu Lạc nhìn xem những này trung thành tuyệt đối đệ tử, trong lòng cảm động, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói ra: "Lần này Thần Lôi Cốc chi hành, nguy hiểm trùng điệp, ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm. Ta có chính mình suy tính cùng an bài, các ngươi chỉ cần tại trong các an tâm tu luyện, bảo vệ cẩn thận Trường Sinh Các." Sau đó, Chu Lạc tiến về Ngụy gia, gặp mặt Ngụy gia tộc trưởng. Ngụy gia tộc trưởng khi biết hắn ý đồ đến sau, trầm tư một lát, nói ra: "Hiền tế, ngươi cử động lần này tuy là đại nghĩa, nhưng Lôi Minh phía sau Lôi Tiêu Tông cũng không thể khinh thường. Ta Ngụy gia tự nhiên toàn lực ủng hộ ngươi, ta lại phái trong gia tộc mấy vị cao thủ cùng ngươi đồng hành, bọn hắn tại ứng đối Lôi Pháp phương diện đều có đặc biệt tâm đắc cùng thủ đoạn." Chu Lạc cảm kích cảm ơn Ngụy gia tộc trưởng, có Ngụy gia trợ lực, trong lòng của hắn hơi cảm giác an tâm. Tiếp lấy, Chu Lạc lại tiến về Nguyên Cắt Tiên Cung, cầu kiến cung chủ Quân Vô Tà. Quân Vô Tà tại trong cung điện tiếp kiến hắn, nghe xong hắn trần thuật sau, khẽ gật đầu, nói ra: "Chu Lạc, ngươi có thể thủ vững hứa hẹn, đây là tu tiên giả mỹ đức. Nguyên Cắt Tiên Cung thân là Nguyên Cắt Tiên vực hạch tâm thế lực, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. ta lại phái một vị tiên cung trưởng lão cùng ngươi cùng đi, vị trưởng lão này tại ngoại giao cùng chiến đấu phương diện kinh nghiệm phong phú, tin tưởng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Chu Lạc cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn, trong lòng đối với Nguyên Cắt Tiên Cung duy trì tràn ngập cảm kích. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Lạc dẫn theo Ngụy gia cao thủ cùng Nguyên Cắt Tiên Cung trưởng lão, hướng phía Thần Lôi Cốc xuất phát. Khi bọn hắn đi vào Thần Lôi Cốc bên ngoài lúc, Chu Lạc năng rõ ràng cảm giác được cốc trung lôi lực bị trước đó càng thêm cuồng bạo. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội tiên lực, đem tự thân khí tức tăng lên đến trạng thái đỉnh phong. Chu Lạc lăng không hư bộ, đi vào Thần Lôi Cốc cốc khẩu, lớn tiếng nói: "Lôi Minh tiền bối, vãn bối Chu Lạc đến đây bái phỏng, mong rằng tiền bối hiện thân gặp nhau." Thanh âm như quần quần lôi âm, truyền khắp toàn bộ Thần Lôi Cốc. Sau một lát, Lôi Minh thân ảnh xuất hiện tại trên không miệng hang. Hắn nhìn thấy Chu Lạc sau lưng đám người, sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh nói: "Chu Lạc, ngươi lần này đến đây, mang theo nhiều nhân mã như vậy, là muốn cùng ta Lôi Tiêu Tông khai chiến sao?" Chu Lạc chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối lần này đến đây, chỉ vì mang đi Lôi Linh, thực hiện lúc trước hứa hẹn. Ta biết rõ Lôi Linh đối với Thần Lôi Cốc tầm quan trọng, cho nên đặc biệt chuẩn bị hậu lễ, nguyện cùng tiền bối trao đổi." Nói đi, Chu Lạc phất tay ra hiệu, sau lưng đệ tử khiêng ra số dương chân quý linh tài, pháp bảo cùng tỉ mỉ luyện chế đang dược. Đây đều là hắn cùng Trường Sinh Cát, Ngụy gia, Nguyên Cát Tiên cung cộng đồng chủ bị lễ vật, hy vọng có thể đả động Lôi Minh. Lôi Minh nhìn thoáng qua những lễ vật kia, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nói ra: "Chu Lạc, ngươi cho rằng những vật này liền có thể đổi đi Lôi Linh sao? Lôi Linh là ta Thần Lôi Cốc thai nghén đồ vật, há có thể dùng những tục vật này cân nhắc?" Chu Lạc trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nói ra: "Tiền bối, Lôi Linh khát vọng thế giới bên ngoài, ta đã từng đáp ứng dẫn nó kiến thức. Nếu tiền bối khăng khăng ngăn cản, chỉ sợ cũng vi phạm với Lôi Linh ý nguyện. Ta Chu Lạc mặc dù không muốn cùng tiền bối là địch, nhưng vì hứa hẹn, cũng sẽ không tùy tiện lùi bước." Lôi Minh nghe xong, cười lên ha hả: "Chu Lạc, ngươi bất quá là tần tấn thái ớt kim tiền, dám ở trước mặt ta cuồng vọng như vậy. Hôm nay ta liền để cho ngươi biết, cùng ta Lôi Tiêu Tông đối nghịch hạ tràng." Nói đi, Lôi Minh quanh thân lôi mang đại thịnh, trong tay xuất hiện một thanh lôi chủ ý, đầu truy phía trên lôi văn lấp lóe, phản phất tận chứa vô tận lôi lực. Đối mặt một màn này, Chu Lạc vẻ mặt nghiêm túc mà kiên nghị, nhìn thẳng Lôi Minh, chậm rãi mở miệng: "Tiền bối, ngài đã như vậy quyết nhiên thủ hộ Lôi Linh, vậy vãn bối chỉ có hướng ngài khởi xướng khiêu chiến. Như vãn bối có thể tại trong cuộc quyết đấu này thủ thắng, mong rằng tiền bối có thể đáp ứng ta mang đi Lôi Linh, như vãn bối không địch lại, mặc cho tiền bối xử trí, không một câu oán hận." Lôi Tiêu Tông cũng không phải là thế lực nhỏ, hắn tìm tới Ngụy gia cùng Nguyên Cắt Tiên cung xác nhận, đơn giản chính là không để cho trận này đánh cược tính công bình bị ảnh hưởng. Tấn Thăng làm thái ớt kim tiên, hắn đã sớm muốn thử xem thực lực của đối phương. Lôi Minh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức ngửa đầu phát ra một trận rung trời cùng thiếu, tiếng cười kia phảng phất quần quần lôi đỉnh tại giữa sơn cốc nổ vang, chấn động đến Thần Lôi Cốc bên trong lôi vụ đâu kịch liệt cuộn. Ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, mới tấn thăng thái ớt kim tiên không lâu, lại mưu toàn khiêu chiến bản tiên. Quả thực là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Hắn trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, phản phất Chu Lạc ở trước mặt hắn bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Chu Lạc bất vi sở động, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy Lôi Minh đáp lại. Hắn biết rõ, đối phương khinh thị vừa lúc chính mình có thể lợi dụng thời cơ, chỉ có trong chiến đấu xuất kỳ bất ý mới có phần thắng. Lôi Minh tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt như điện, lạnh lùng nói ra: "Tốt, đã ngươi cố chấp như thế tại chịu chết, bản tiên liền thành toàn ngươi. Hôm nay liền để ngươi rõ ràng lãnh hội đến thái ớt kim tiên ở giữa cái kia phảng phất thiên nguyên chênh lệch thật lớn." Nói xong, Lôi Minh quanh thân trong nháy mắt bị vô tận lôi mang bao phủ, nguyên bản tại hắn bên người chậm chậm lưu động lôi lực, giờ phút này như là sôi trào mãnh liệt lôi hải, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng ra phía ngoài điên cuồng quét sạch. Trong tay hắn thanh kia lôi chủ ý càng là tách ra ánh sáng chói mắt, trên đầu truy khắc họa cổ lão lôi văn, phảng phất bị tỉnh lại lôi chi cự thú, lóe ra làm cho người sợ hãi hung quang. Trước tạm nếm thử bản tiên lôi truy này vô thượng thần uy. Lôi Minh quát lên một tiếng lớn, thân hình nhanh như thiểm điện, trong chốc lát tựa như một viên lôi cầu giống như hướng phía Chu Lạc tận sông mà đến. Hắn luân động lôi chủ ý, trong chốc lát, một đạo to bằng bãi nước lôi trụ phảng phất kết nối thiên địa lôi phạt chi trụ, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Lôi trụ bên trong, vô số điện xà điên cuồng vũ động, gào thét. Chỗ đi qua, không gian như yếu ớt tràn giấy, bị xé nứt ra từng đạo đen kịt thâm thúy, tản ra hỗn độn khí tức khẽ hở, phát ra làm cho người dùng mình tư tư âm thanh. Chu Lạc không dám có chút lơ biếng, hắn cấp tốc tập trung ý chí, điều động thể nội mênh mông tiên lực, hai tay ở trước ngực lấy hoa mắt tốc độ nhanh chóng kết ấn. Từng viên sáng chói như sao chui tinh thần chi lực tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, thoáng qua liền dung hợp thành một mặt to lớn vô cùng tinh thần hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên, tinh thần lấp lóe, phản phất khảm nạm lấy vô số ngôi sao tinh không mênh mông, tản ra thâm thúy mà khí tức thần bí. Lôi trụ ngang nhiên đánh vào tinh thần hộ thuẫn bên trên, lập tức bộc phát ra một trận phản phất vũ trụ sơ khai giống như tia sáng chói mắt, cái kia đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, làm cho cả Thần Lôi Cốc đều run lẩy bẩy. Tinh thần hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên tầng tầng kịch liệt gợn sóng, nhưng ở Chu Lạc toàn lực chống đỡ dưới, ngoan cường mà chặn lại cái này thạch phá thiên kinh một kích. Lôi Minh gặp một kích chưa xác định bằng công, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng hắn thế công không ngừng. Thân hình hắn trên không trung đột nhiên nhất chuyển, lôi chủ y lần nữa giơ lên cao cao, lần này, hắn thi triển ra một môn uy lực tuyệt luân lôi pháp thần thông. Trong chốc lát, trên bầu trời mây đen dày đặc, nguyên bản liền nồng đậm nặng nề lôi lực tại trong mây đen như bách xuyên quý hải giống như điên cuồng hội tụ, cấp tốc tạo thành từng cái to lớn vô cùng, phản phất liệt nhật giống như chói mắt lôi cầu. Những lôi cầu này tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố, phản phất là lôi chi thế giới dựng dục giá hủy diệt ngôi sao. Nếm thử cái này lôi tiêu diệt thế bóng uy lực kinh khủng. Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lôi cầu như mưa to tầm tã hướng phía Chu Lạc chút xuống. Trang diện kia, tựa như thiên băng địa liệt, ngày tận thế tới. Chương 1966, hoàn thành hứa hẹn. Chương 1966, hoàn thành hứa hẹn. Chu Lạc ánh mắt du lên, hắn biết rõ một vòng này công kích uy lực kinh khủng viễn siêu trước đó. Hắn hít sâu một hơi, đem tinh thần chi lực cùng tự thân tiên lực dung hợp đến cực hạn, sau đó hai tay hướng về phía trước đống như đẩy. Tinh thần thủ hộ, vạn tinh luân chuyển. Hắn hét lớn một tiếng, tinh thần hộ thuẫn trong nháy mắt phân giải, hóa thành vô số viên nhỏ bé lại cực kỳ cô đọng tinh thần. Cái này chút tinh thần vây quanh Chu Lạc lấy khó có thể tưởng tượng cao tốc xoay tròn, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được tinh luân. Tinh luân bên trong, tinh thần chi lực cùng lôi cầu không ngừng va chạm, chôn bụi, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lộng lẫy chói mắt, phản phất pháo hoa nở rộ giống như quang mang cùng cường đại vô địch lực trùng kích. Tại gian nan ngăn cản lôi cầu công kích đồng thời, Chu Lạc thần thức chăm chú tập trung vào lôi minh, hắn đang chờ đợi đối phương lộ ra dù là một chút kẽ hở. Rốt cục, hắn bén nhạy phát giác được, lôi minh tại phát động một vòng này điên cuồng tấn công sau, lôi lực tiêu hao có chút to lớn, lại tự thân phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác thư giãn. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn quyết định bắt buộc mạo hiểm, phát động phản kích. Hai tay của hắn cấp tốc biến hóa thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, tối nghĩa khó hiểu chú ngữ phảng phất cổ lao tiên âm, tại chiến hỏa bay tán loạn không trung quanh quẩn, tinh thần chi lực, tụ ta chi kiếm. Chỉ thấy chung quanh tinh thần chi lực phảng phất nhận một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía trong tay hắn hội tụ. Một thanh tản ra sáng chói tinh quang, phảng phất do tinh thần đúc thành tiên kiếm chậm rãi thành hình. Chu Lạc nắm chặt tiên kiếm, chạy như bay, phảng phất một viên sao băng giống như hướng phía lôi mình xung tới. Hắn thi triển ra một loại tinh diệu tuyệt luân, phảng phất như quỷ mị thân pháp, tại lôi cầu dày đặc trong khe hở linh hoạt xuyên thẳng qua, đúng như một đầu linh động cá bơi tại lôi bạo trong hải dương phá sóng tiến lên. Trong chớp mắt, hắn tựa như thiên thần giáng lâm giống như xuất hiện đang vang rền trước mặt. Tiếp ta một kiếm, tinh mang phá tiêu. Chu Lạc đại quát một tiếng, trong tay tiên kiếm hướng phía lôi mình đâm tới. Tiên kiếm phía trên, tinh mang đại thịnh, phảng phất muốn đem cái này vô tận lôi mạc bẻ phá, đâm thẳng thương cùng. Lôi Minh không nghĩ tới Chu Lạc dám tại hắn giống như mưa to gió lớn công kích đến tuyệt địa phản kích, mà lại tốc độ nhanh như vậy, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lòng của hắn giật mình, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường thái ớt kim tiên. Hắn cấp tốc như người, lôi chủ ý hoành ngăn tại trước người. Tiên kiếm đâm vào trên lôi truy, phát ra một tiếng thanh thúy như hồng trung minh vang lên tiếng kim loại va chạm. Một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng từ tiên kiếm bên trên truyền đến, Lôi Minh bị chấn động đến hướng về sau lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chu Lạc thừa thắng xông lên, trong tay hắn tiên kiếm vũ động, thi triển ra một bộ lăng lệ không gì sánh được, phản phất tinh thần quỹ tích giống như kiếm pháp. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thần chi lực cùng tiên lực hoàn mỹ dung hợp chi lực, kiếm kiếm chỉ hướng Lôi Minh chỗ yếu hại, đúng như tinh thần bất lạc, thế không thể đỡ. Lôi Minh tại Chu Lạc như mưa rông gió bão công kích đến, dần dần lâm vào bị động phòng thủ khốn cảnh. Hắn không nghĩ tới Chu Lạc thực lực viễn siêu hắn ban sơ dự đoán, kinh thị trong lòng sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là ngưng trọng cùng cảnh giác. Lôi Minh bắt đầu toàn lực ứng phó, hắn thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất công pháp. Lôi văn trên trường bào lôi lực hộ thuẫn lần nữa tăng cường, quang mang như là một vòng liệt nhật giống như lóa mắt. Đồng thời, trong tay hắn lôi chủ y cũng không ngừng phản kích, cùng Chu Lạc tiên kiếm va chạm ra từng đóa rực rỡ màu sắc, phảng phất tiên hoa nở rộ giống như năng lượng hòa hòa. Hai người trên không trung ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến nhập gay cấn sinh tử đỏ sức giai đoạn. Bọn hắn chiến đấu phảng phất một trận vũ trụ phong bạo, đưa tới thần lôi cốc trung lôi lực điên cuồng phun trào cùng hội tụ. Cốc trung thần lôi giống như là bị bọn hắn chiến đấu chỗ thật sâu hấp dẫn, nhao nhao từ bốn phương tám hướng hướng phía bọn hắn mãnh liệt tụ đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu thiên đô bị lôi lực cùng tinh thần chi lực chỗ lấp đầy, quang mang lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, phảng phất thế giới tận thế thẩm phán chi quang. Chu Lạc trong chiến đấu dần dần tiến nhập một loại không linh không ta chi cảnh, hắn quên đi hết thảy xung quanh, trong lòng chỉ có đối với thắng lợi nóng bỏng khát vọng cùng đối với cam kết kiên định thủ vững. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng lăng lệ, tinh thần chi lực vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo tinh diệu, phảng phất cùng tinh thần hòa làm một thể, trở thành tinh thần chi lực chúa tể. Mà Lôi Minh tại Chu Lạc công kích mãnh liệt bên dưới, cũng dần dần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn ý thức đến, nếu như tiếp tục như vậy rằng có nữa, chính mình khả năng thật sẽ thua ở cái này nguyên bản bị hắn coi là sâu kiến tân tấn thái ớt kim tiên trong tay. Trong lòng của hắn quét ngang, quyết định thi triển chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Lôi Minh đột nhiên đình chỉ công kích, hắn đem lôi chủ ý giơ lên cao cao, trong miệng niệm lên một đoạn cổ lão mà tối nghĩa, phản phất đến từ viễn cổ lôi chi thế giới chú ngữ. Theo chú ngữ niệm động, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại mà thần bí, phản phất lôi chi thủy tổ giáng lâm giống như khí tức. Trên bầu trời mây đen điên cuồng xoay tròn, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, phản phất thông hướng lôi trì vực sâu vòng xoáy. Trong vòng xoáy, lôi lực lấy một loại tốc độ khủng khiếp hội tụ thành một đầu to lớn vô cùng, sinh động như thật lôi long. Lôi long vảy rồng lóe ra như kim loại quang trạch, mỗi một phiến đều phản phất là do thuần túy lôi lực đúc thành. Trong long nhãn để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều hủy diệt tại lôi chi lửa giận phía dưới. Chu Lạc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nếm thử ta cái này lôi long dáng thế trung cực uy lực đi. Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lôi long hướng phía Chu Lạc gào thét mà đi. Lôi long những nơi đi qua, không gian bị triệt để xé rách, tạo thành một mảnh hỗn độn hắc ám, phảng phất vũ trụ ban đầu hư vô chi địa. Chu Lạc nhìn xem đập vào mặt lôi long, trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhưng hắn cũng không lùi bước, hắn biết đây là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt. Hắn đem thể nội tất cả tinh thần chi lực cùng tiên lực đều không giữ lại chút nào hội tụ đến tiên kiếm phía trên, sau đó đem tiên kiếm hướng phía lôi long ra sức ném ra ngoài. Tinh thần duy nhất, phá long chi lưới đao. Chu Lạc đại quát một tiếng, tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn vô cùng, phảng phất kết nối tinh thần cùng nhân gian tinh mang, hướng phía Lôi Long vọt tới. Tinh mang cùng Lôi Long ở giữa không trùng gặp nhau, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa, phảng phất vũ trụ sụp đổ giống như lực lượng. Quang mang trong nháy mắt che mất toàn bộ thần lôi gốc, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó tình hình chiến đấu, phảng phất thế giới bị vô tận quang minh thôn vệ. Lực trùng kích cường đại hướng phía bốn phía quyết tán, những ngọn núi xung quanh tại nguồn lực lượng này trùng kích vào như bã đậu giống như nhao nhao sụp đổ, cự thạch bể ra, khói bụi tràn ngập. Toàn bộ thần lôi cốc lâm vào một mảnh tận thế trong phế tích. Hồi lâu sau, quang mang dần dần tiêu tán. Chu Lạc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt, áo quần hắn lam lũ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt ý nguyên kiên định như bàn thạch. Mà Lôi Minh thì một mặt khiếp sợ nhìn xem Chu Lạc, hắn không nghĩ tới Chu Lạc vậy mà có thể ngăn cản được tuyệt chiêu của hắn, lại tự thân Lôi Long tại trận này trong đụng chạm đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại một sợi tàn hồn giống như lôi lực ở bên cạnh hắn lượn lờ. Chu Lạc hít sâu một hơi, cố nén thể nội quần quần tương thế, lần nữa nhấc lên tiên kiếm, hướng phía Lôi Minh xung tới. Lần này, hắn thi triển ra một loại bén nhọn hơn, càng bá đạo hơn kiếm pháp, mỗi một kiếm đều mang hắn tất thắng quyết tâm. Lôi Minh lúc này đã vô lực ngăn cản Chu Lạc điên cuồng công kích, hắn tại Chu Lạc dưới kiếm liên tục bại lui, trên thân nhiều chỗ bị tiên kiếm quẹt làm bị thương, lôi lực hộ thuẫn cũng đã phá toái không chịu nổi. Cuối cùng, tại Chu Lạc một cái cường lực đâm tới bên dưới, Lôi Minh bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại thần lôi cốc trong phế tích. Ngươi, vậy mà có thể đánh bại bản tiên? Lôi Minh miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng không cam lòng. Chu Lạc có chút chắc tay, nói ra, tiền bối, đã tội. Nhưng ta chỉ vì thực hiện hứa hẹn, mang đi Lôi Linh. Lôi Minh trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, thôi, ngươi thắng, mang đi Lôi Linh đi. Chu Lạc mừng rỡ trong lòng, hắn cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Vạn bối chắc chắn ghi khắc tiền bối hôm nay tri ân. Chương 1967, Linh Hư Cung khảo nghiệm. Chương 1967, Linh Hư Cung khảo nghiệm. Chu Lạc mang theo Lôi Linh rời đi thần lôi cốc, trên đường đi, thần sắc hắn trầm ổn như cũ, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lôi Linh tại bên cạnh hắn hưng phấn mà bay múa, tò mò nhìn quanh hết thảy xung quanh, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy tiếng thán phục. Chu Lạc nhẹ giọng đối với Lôi Linh nói ra, "Lôi Linh, lần này đi ngoại giới, ngươi cần thu liễm khí tức, chớ có tùy ý triển lộ lực lượng, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết." Lôi Linh khéo léo gật gật đầu, trên người Lôi mang trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều, hóa thành một đạo như có như không lam quang bao quanh tự thân. Trở lại trường sinh các sau, Chu Lạc tiên là an bài Lôi Linh tại một chỗ tĩnh mịch trong đình viện ở lại, cũng đinh chúc các trung đệ tử chăm sóc thật tốt. Hắn biết rõ Lôi Linh tồn tại có thể sẽ đánh vỡ trường sinh các hiện hữu bình tĩnh, cho nên tại xử lý trên việc này cực kỳ cẩn thận. Chu Lạc triệu tập trong các thành viên hạch tâm, đem lần này thần lôi cốc chi hành trải qua kỹ càng cáo chi đám người. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, trật tự rõ ràng bày tỏ cùng Lôi Minh chiến đấu chi tiết cùng mang về Lôi Linh tiềm ẩn ảnh hưởng. Lôi Linh tuy là linh thể, nhưng nàng tâm tư đơn thuần, cũng không ác ý chúng ta trường sinh các đã đưa nàng tiếp nhận, liền muốn cho nàng che chở cùng dẫn đạo, đồng thời cũng muốn để phòng ngoại giới khả năng ngấp nghé. Mọi người đều gật đầu nói phải, đối với Chu Lạc quyết định biểu thị duy trì. Ở sau đó thời kỳ, Chu Lạc một bên bế quan điều dưỡng bởi vì đại chiến mà bị hao tổn tiên thể, một bên suy tư như thế nào để Lôi Linh tốt hơn dung nhập trường sinh các, cùng như thế nào mượn nhờ Lôi Linh lực lượng tăng lên trong các thực lực cùng lực ảnh hưởng. Hắn biết rõ, Lôi Linh nhận chứa thuần túy lôi lực là một món tài sản khổng lồ, nếu như có thể tốt thêm lợi dụng, nhất định có thể làm trường sinh các tại trên con đường tu tiên tiến thêm một bước. Chu Lạc tự thân vì Lôi Linh chế định kế hoạch tu luyện, hắn căn cứ Lôi Linh đặc tính, chọn lựa một chút thích hợp với nàng tu luyện công pháp cùng tiên thuật. Những công pháp này đã có thể trợ giúp Lôi Linh tốt hơn khống chế tự thân lôi lực, lại có thể dẫn đạo nàng cảm ngộ tu tiên chi đạo chân lý. Tại dạy bảo Lôi Linh trong quá trình tu luyện, Chu Lạc kiên nhẫn cẩn thận. Hắn dùng thông tục dễ hiểu phương thức là Lôi Linh giảng giải tu tiên nguyên lý cùng kỹ xảo, Lôi Linh cũng nghe được cực kỳ chăm chú, nàng cái kia linh động trong hai con ngươi lóe ra đối với tri thức khát vọng. Đồng thời, Chu Lạc cũng bắt đầu tay chỉnh hợp trường sinh các tài nguyên, hắn kế hoạch chế tạo một chi lấy Lôi Linh làm hạch tâm lực lượng đặc thù. Mà mang về Lôi Linh một chuyện có thể sẽ gây nên thế lực khác chú ý cùng phản ứng. Chu Lạc điều động sứ giả tiến về Nguyên Cắt Tiên Cung cùng Ngụy Gia, hướng bọn hắn kỹ càng báo cáo việc này, cũng biểu đạt trường sinh các lập trường cùng thái độ. Nguyên Cắt Tiên Cung cùng Ngụy Gia đối với Chu Lạc cách làm tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì, bọn hắn cũng ý thức được Lôi Linh tiềm lực, nguyện ý cùng trường sinh các cộng đồng ứng đối khả năng xuất hiện của diện. Chu Lạc còn cùng xung quanh một chút tu tiên thế lực tiến hành câu thông cùng giao lưu, hắn lấy trầm ổn mà tự tin tư thái hướng bọn hắn trình bày trường sinh các lý niệm cùng kế hoạch. Hắn cho thấy trường sinh các vô ý khơi mào tranh chấp, nhưng cũng tuyệt không e ngại khiêu chiến, nếu có thế lực như toàn đối với Lôi Linh bất lợi, trường sinh các chắc chắn toàn lực phản kích. Lời nói của hắn thành khẩn mà kiên định, để rất nhiều thế lực đối với trường sinh các quyết tâm có khắc sâu nhận biết, từ đó bỏ đi một chút làm loạn suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, Lôi Linh tại trường sinh các trưởng thành rõ như ban ngày. Nàng không gần như chỉ ở trên việc tu luyện lấy được tiến bộ cực lớn, đối với tu tiên giới nhận biết cũng dần dần làm sâu sắc. Lôi Linh bắt đầu học được khống chế tâm tình của mình cùng lực lượng, nàng không còn giống mới ra cốc lúc như vậy u mê cùng xúc động, mà là trở nên càng thêm trầm ổn hiểu chuyện. Chu Lạc nhìn xem Lôi Linh trưởng thành, trong lòng tràn đầy vui mừng. Một ngày này, Chu Lạc đang luyện công, đột nhiên có người bái phỏng, người đến tự xưng đến từ Linh Hư Cung, mà Linh Hư Cung là Linh Hư Tiên bậc thế lực tối cường. Chu Lạc trong lòng run lên, lập tức nghĩ đến cái kia bị chính mình ngoài ý muốn lấy được Linh Hư Cung trấn cung đồ vật Linh Hư Bình. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể thấy đối phương. Vừa thấy mặt đối phương cũng là cường thế biểu thị Linh Hư Cung đã cảm ứng được trấn cung đồ vật tin tức, bất quá Linh Hư Tiên Cung sẽ không cắt đoạn. Hắn tới mời Chu Lạc tiến về Linh Hư Cung chịu đựng khảo nghiệm, nếu là có thể thông qua, Linh Hư Cung sẽ không lại hỏi đến, nếu là không có khả năng, vậy thì phải trả lại. Chu Lạc nghe nói người đến lời nói, trong lòng tuy có gợn sóng, nhưng trên mặt trầm ổn như cũ như nước. Hắn có chút chắc tay, nói ra, đã là Linh Hư cung sự tình, Chu Mộ tự nhiên hội kiến. Xin mời sứ giả đi vào nói chuyện. Nói đi, nghiêng người đem Linh Hư cung sứ giả dẫn vào đại khách phòng lớn. Đợi sứ giả nhập tọa, Chu Lạc mệnh đệ tử dâng lên linh trà, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Chu Mộ ngẫu nhiên đến linh này hư bình, lại không biết làm Linh Hư cung trấn cung đổ vật. Nếu sớm biết được, chắc chắn nghĩ cách trả lại. Bây giờ quý cung đã có cảm ứng, Chu Mộ tự sẽ tuân theo Linh Hư cung an bài, tiến về thử một lần. Sứ giả khẽ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Chu Lạc, trong mắt mang theo một tia xem kỹ, "Chu Lạc, ngươi mặc dù tại cái này Nguyên Cắt Tiên vực có chút danh tiếng, nhưng Linh Hư cung khảo nghiệm tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ta lại hỏi ngươi, có thể làm tốt 10 phần chuẩn bị." Chu Lạc đạm nhiên cười một tiếng, "Chu Mộ tại con đường tu tiên, từ trước đến nay không sợ khiêu chiến. Vô luận phía trước là gì gian nan hiểm trở, tự nhiên toàn lực ứng phó." Sứ giả thấy hắn như thế trả lời, thần sắc hơi chậm, "Ngươi có thể có giác ngộ này, cũng là khó được. Linh Hư cung khảo nghiệm, bao dung tu tiên giả rất nhiều phương diện, bao quát tiên pháp tạo nghệ, tâm cảnh tu vi, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cùng ứng đối nguy cơ năng lực các loại. Ngươi lại tại một năm sau, theo ta tiến về Linh Hư cung, tại trong lúc này, ngươi vừa vặn rất tốt sinh chuẩn bị." Chu Lạc trong lòng minh bạch, cái này 10 ngày thời gian mặc dù ngắn, nhưng cũng không thể hoang phế. Hắn đưa tiễn sứ giả sau, lập tức triệu tập trưởng sinh các thành viên hạch tâm, đem việc này cáo chi đám người. Lần này Linh Hư cung chi hành, liên quan đến trọng đại. Ta nếu có thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể bảo đảm Linh Hư bình không mất, cũng có thể làm trưởng sinh các tại Linh Hư tiên vực nưu đến một phần cơ duyên. Nếu như thất bại, mặc dù cần trả lại Linh Hư bình, nhưng cũng không có thể mất ta trưởng sinh các mặt mũi cùng khí tiết. Đám người nhao nhao mở miệng như thế, có đề nghị hắn bế quan khổ tu, tăng lên tiên lực. Có thì đề nghị hắn xem qua lại lịch luyện, trải bước tâm cảnh cảm ngộ. Chu Lạc trầm tư một lát, nói ra, ý ta đã quyết, trong một năm này, ta đem bế quan lĩnh hội thiên địa pháp áp, đồng thời trải bước tự thân sở học tiên pháp, để cầu đang khảo nghiệm bên trong có thể ứng đối tự nhiên. Chư vị thì cần tại trong lúc ta bế quan, bảo vệ tốt trường sinh các, quyết không thể bởi vì ta nguyên cớ mà có chỗ lười biếng. Nói xong, Chu Lạc tiến vào trường sinh các hậu sơn bế quan mật thất. Hắn xếp bằng ở trong mật thất, trước đem tự thân tiên lực ở trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển một chu thiên, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, hắn lấy ra linh hư bình, đặt trước người. Bình này mặc dù nhìn như tiểu xảo, lại tản ra một cỗ thần bí mà thâm thúy khí tức. Chu Lạc nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức dò vào trong bình, ý đồ tìm kiếm cất giấu trong đó huyền bí cùng linh hư cùng một tia tiên vận. Tại thần thức cùng linh hư bình giao hòa bên trong, Chu Lạc phảng phất tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị. Nơi này tràn ngập linh khí nồng nặc, nhưng lại xen lẫn từng đạo thần bí lực lượng phát tác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong vùng không gian này thăm dò, cảm thụ được linh hư bình ẩn chứa thiên địa chí lý. Khi thì, hắn sẽ dừng bước lại, đắm chìm tại đối với nào đó một đạo pháp tắc trong cảm ngộ, đem nó cùng mình trước đó sở học gần chứng với nhau, dung hợp. Khi thì, hắn lại sẽ tiếp tục tiến lên, ý đồ tìm kiếm mảnh không gian này cuối cùng cùng hệ tâm. Cùng lúc đó, Chu Lạc cũng tại xem chính mình tu tiên đến nay từng ly từng tí. Từ mới vào tu tiên giới u mê thiếu niên, trải qua vô số gặp chắc trở cùng cơ duyên, từng bước một trưởng thành đến nay. Hắn nhớ tới tại Linh Tiêu Thành đủ loại gặp phải, cùng thế lực khắp nơi của nhau. Nhớ tới tại tinh thần trong di tích sinh tử mạo hiểm, cùng tinh thú kinh tâm động phách chi chiến. Nhớ tới tại trong quá trình luyện đan gian khổ cùng đột phá, cùng đang khuyết trương trưởng sinh các thế lực lúc lo lắng hết lòng. Mỗi một đoạn kinh lịch đều trở thành hắn tâm cảnh trưởng thành nền tảng. Thời gian một năm thoáng qua tức thì, Chu Lạc tại trong mật thất chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lúc này ánh mắt càng thâm thúy hơn, quanh thân tản ra một cỗ nội liễm mà khí tức cường đại. Hắn đứng dậy đi ra mật thất. Linh Hư cung sứ giả sớm đã ở nơi đó chờ đợi, gặp Chu Lạc đi ra, sứ giả nói ra, "Chu Lạc, thời gian đã đến, theo ta tiến về Linh Hư cung đi." Chu Lạc theo sứ giả đạp vào Linh Hư cung trận pháp truyền thống. Một trận quang mang lấp lóe đằng sau, Chu Lạc liền đưa thân vào Linh Hư tiên vực. Chỉ thấy chung quanh tiên sơn đứng vững, linh vân lượn lờ, tiên cung lâu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra một cỗ uy nghiêm mà khí tức thần bí. Chu Lạc trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này Linh Hư tiên vực quả nhiên không hổ là Linh Hư cung, nơi ở nó linh khí mức độ đậm đặc cùng tu tiên không khí, đều là viễn siêu nguyên cát tiên vực. Chương 1968, nữ đế chương 1968, nữ đế Chu Lạc đến Linh Hư cung thời điểm, chỉ gặp một mảnh tường thủy chi quang bao phủ to lớn tráng lệ cung điện khu kiến trúc. Linh Hư cung lối kiến trúc đặc biệt, phi diêm đấu cũng tựa như muốn bay lên tiên cẩm. Trên thành cung khắc rõ cổ lão mà phù văn thần bí, tản ra cường đại linh lực ba động. Trước cửa cung, hai tôn to lớn tiên thú tượng đá sinh động như thật. Mắt của bọn chúng trong mắt ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, phảng phất tại xem kỹ lấy mỗi một vị đến thăm người. Chu Lạc vừa mới tới gần, liền cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đập vào mặt. Nhưng hắn thần sắc trầm ổn như cũ, chỉ là bước chân có chút dừng lại, liền ngẩng đầu đỡ ngực tiếp tục tiến lên. Linh Hư cung sứ giả ở phía trước dẫn đường. Chu Lạc đi theo phía sau, xuyên qua trùng điệp hành lang gấp khúc cùng cung điện. Hành lang gấp khúc hai bên, một vài bức Linh Hư cung tiền bối tiên tích hình lóe ra ánh sáng nhạt. Dưới chân ngọc thạch mặt đất, mỗi một khối đều mài giũa đẹp đẽ linh văn, tiên lực ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, giống như tại tư dưỡng mảnh thánh điện này. Rốt cục đi tới một tòa vàng son lộng lẫy trong đại điện. Đại điện mái vòm, phản phất có ánh khắp nơi tinh hùng, tinh thần lấp lóe, đấu chuyển tinh di. Lấy một loại thần bí mà kỳ diệu vận luật chậm rãi vận chuyển, để cho người ta không khỏi say mê trong đó, phản phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông. Trong đại điện, Linh Hư cung cung chủ ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên bảo tọa. Nàng thân mang một bộ thêu mãn tinh thần đồ án cầm bảo. Tinh thần kia đồ án phản phất là chân chính tinh không ảnh thu nhỏ, theo hô hấp của nàng có chút lấp lóe, tản ra mênh mông mà khí tức thần bí. mỗi một viên tinh thần đều giống như một viên linh động bảo thạch, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng trí tuệ. Bọn chúng đan vào một chỗ, phát họa ra vũ trụ hình dáng cùng trật tự. Cầm bào cổ áo cùng ống tay áo, khảm nạm lấy tinh mịn về sao, gió nhẹ lướt qua, về sao lấp lóe, hình như có tinh thần ngâm khẽ truyền ra. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ uy nghiêm, hai con ngươi giống như thâm thúy tinh nguyên, thâm thúy mà thần bí. Theo ánh mắt của nàng nhẹ nhàng quét qua, Chu Lạc liền cảm giác mình phảng phất bị tinh thần chi lực bao phủ, toàn thân tiên lực đều tại có chút rung động, giống như tại đáp lại cỗ này trí cao vô thượng lực lượng. Mái tóc của nàng như trong bầu trời đêm tinh vân, mềm mại rủ xuống tại sau lưng, từng tia từng sợi ở giữa. Có tinh thần quang mang như ẩn như hiện, vì nàng tăng thêm một phần siêu phàm thoát tục khí chất. Chu Lạc tiến lên, cung kính hành lễ nói: "Vạn bối Chu Lạc, bái kiến Linh Hư cùng công chủ." Thanh âm của hắn trầm ổn, mặc dù đối mặt cái này cường đại nữ đế, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương, nhưng vẫn cố gắng bảo trì trấn định, không tiêu ngạo không tự ti thể hiện ra phong độ của mình. Nữ đế có chút đưa tay, một cỗ nhu hòa nhưng lại không dung kháng cự lực lượng đem Chu Lạc đỡ dậy. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà cao quý, phản phất từ sâu trong tinh không truyền đến: "Chu Lạc, ngươi có thể tới chỗ này, lại người mang Linh Hư mình, chắc hẳn cũng là có rất nhiều kỳ ngộ. Bản cung nghe nói ngươi tại con đường tu tiên đối với tinh thần pháp tắc cũng có điều ngộ ra, ngược lại là làm cho bản cung cảm thấy ngoài ý muốn." Nàng ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo một loại vô hình uy áp. Phản phất toàn bộ tinh không đều tại nàng khống chế phía dưới, bất luận cái gì sóng chấn động bé nhỏ đều chạy không khỏi cảm giác của nàng. Cái gọi là tiên đế, chính là một phương pháp tắc trưởng không giả. Mà trước mắt vị này Linh Hư cung cung chủ nắm trong tay, chính là tinh thần pháp tắc. Chu Lạc khiêm tốn đáp lại: "Vạn bối bất quá là tại trên đường tu hành ngẫu nhiên đến ngộ tinh thần chi lực ra lông, sao dám cùng cung chủ tinh thần đại đạo đánh đồng?" Cung chủ khống chế tinh thần pháp tắc, giống như tinh thần chi chủ quân lâm thiên hạ, vạn bối chỉ có kính ngưỡng. Hắn biết rõ người trước mắt cường đại cùng tôn quý, trong ngôn ngữ tràn đầy kính trọng cùng khiêm tốn, không dám có chút đi quá giới hạn. Nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu, một sợi sợi tóc tại tinh quang chiếu rọi lóe ra ngân mang, chớ có quá khiêm tốn. Tại cái này tiên giới, có thể lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc người lác đác không có mấy, ngươi tuy là hậu bối, lại có thiên phú như thế cùng cơ duyên, đúng là không dễ. Bản cung lại hỏi ngươi, ngươi là như thế nào lần đầu trải qua tinh thần pháp tắc chi đạo? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia hiếu kỳ, đối với cái này có thể tại tinh thần trên pháp tắc có chỗ thành tích văn bối, trong nội tâm nàng có mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý. Chu Lạc trầm tư một lát, chậm rãi nói ra: "Hồi cung chủ, văn bối từng ngộ nhập một chỗ cổ lão tinh thần di tích, tại thời khắc sinh tử, hình như có một tia minh ngộ, từ đó bước lên tinh thần pháp tắc thăm dò chi lộ. Sau đó, văn bối đang tu luyện cùng lịch luyện bên trong, không ngừng nếm thử đem tinh thần chi lực cùng tự thân tiên pháp dung hợp, tích lũy tháng ngày, mới có một chút tâm đắc." Trong giọng nói của hắn, nhớ lại đoạn kia mạo hiểm kinh lịch, vẫn lòng còn sợ hãi. Nữ đế nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, có thể tại tinh thần trong di tích may mắn còn sống sót còn có được, có thể thấy được ngươi tâm tính cứng cỏi, thiên phú cũng là bất phàm. Tinh thần pháp tắc mênh mông ngần, ẩn chứa vũ trụ huyền bí cùng lực lượng, ngươi đã bước vào đạo này, liền không thể lười biếng. Bản cung xem ngươi khí tức quanh người, mặc dù đã đối với tinh thần pháp tắc có nhất định khống chế, nhưng vẫn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng huy động ống tay áo, chung quanh tinh thần quang mang có chút lấp lóe, tựa hồ đang đáp lại lời của nàng. Lời này một mặt là thưởng thức Chu Lạc thiên phú, một phương diện cũng là muốn đem nó thu làm đệ tử. Dạng này, coi như đối phương thông qua khảo nghiệm, Linh Hư Bình hay là tại Linh Hư cung trung. Chu Lạc cung kính lắng nghe, nói ra: "Còn xin cung chủ chỉ giáo." Nữ đế đứng dậy, thân ảnh của nàng phảng phất cùng chung quanh tinh thần chi lực hòa làm một thể, chậm rãi nói ra: "Tinh thần pháp tắc cũng không phải là vẹn vẹn lực lượng vận dụng, càng là đối với tinh thần vận hành quy luật, tinh thần sinh tử luân hồi cùng tinh thần cùng thiên địa vạn vật quan hệ khắc sâu lý giải. Ngươi cần đem tự thân thần thức cùng tinh thần chi lực càng thêm chặt chẽ kết hợp, đi cảm giác tinh thần rung động, từ một ngôi sao sinh ra đến bất lạc, đi thể hội ẩn chứa trong đó đạo thanh âm của nàng quanh quẩn trong đại điện, mỗi một chữ đều giống như một ngôi sao gợi ý, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng." Chu Lạc trong lòng sáng tỏ thông suốt, lần nữa hành lễ nói: "Đa tạ cung chủ chỉ điểm sai lầm, vạn bối được ích lợi không nhỏ." Nữ đế khẽ thở dài một cái: "Ngươi hôm nay đến đây, là vì Linh Hư Bình sự tình. Bản cung mặc dù tiếc bình này, nhưng Linh Hư cung cũng có tự thân quy củ cùng khí độ. Ngươi nếu có thể thông qua bản cung bày khảo nghiệm, Linh Hư Bình liền trở về ngươi tất cả, lại Linh Hư cung ngày sau cũng có thể vì ngươi cung cấp che chở cùng trợ lực, giúp ngươi tại tinh thần pháp tắc trên con đường tu hành đi được càng xa. Ngươi có thể làm tốt chuẩn bị." Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Chu Lạc, tựa hồ muốn xem mặc linh hồn của hắn, ước định quyết tâm của hắn cùng dũng khí. Chu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, vạn bối đã chuẩn bị sẵn sàng, vô luận loại nào khảo nghiệm, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên đấu chí, đối mặt cái này khó được kỳ ngộ cùng khiêu chiến, hắn không thối lui chút nào. Nữ đế nhìn chăm chú hắn, một lát sau nói ra: "Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Bản cung chờ mong ngươi có thể có biểu hiện xuất sắc, chớ có để bản cung thất vọng." Nói đi, nữ đế nhẹ nhàng vung tay lên, trong đại điện mặt đất chậm rãi dâng lên một tòa ngôi sao to lớn trận pháp. Trong trận pháp, tinh thần chi lực sôi trào mãnh liệt, phảng phất một mảnh vi hình vũ trụ ngay tại thai nghén mà sinh. Chương 1969, thông qua khảo nghiệm chương 1969, thông qua khảo nghiệm theo nữ đế thủ đoạn xuất hiện, khảo nghiệm tùy theo mà đến. Cửa thứ nhất, tiên pháp tạo nghệ cực hạn thí luyện. Nữ đế tay ngọc vung khẽ, trong chốc lát, Chu Lạc chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, liền bị chuyển tống đến một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần chiến trường. Bốn phía, tinh thần thụ lực lượng thần bí thúc đẩy, nhao nhao hóa thành to lớn vô cùng, hình thái khác nhau lại tản ra khí tức khủng bố tinh thú. Những này tinh thú mỗi một cái đều tựa như một tòa di động tiên lực pháo đài. Chu Lạc thân hình chớp động, như là một viên sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hai tay cấp tốc ở trước ngực kết ấn, trong miệng niệm động lấy cổ lão mà tối nghĩa tinh thần chú văn. Chú văn thanh âm quanh quẩn tại tinh không chiến trường, phản phất tỉnh lại viễn cổ tinh thần lực lượng. Trong chốc lát, hắn quanh người hiện ra từng viên lóe ra ánh sáng nhạt tinh thần huyễn ảnh. Những huyễn ảnh này dần dần dung hợp, xen lẫn, cuối cùng hóa thành một bộ sáng chói chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần chiến giáp. Trên chiến giáp, tinh quang như dòng sông giống như chậm rãi lưu chuyển, mỗi một đạo tinh mang đều ẩn chứa cường đại sức phòng ngự, chống cự lấy tinh thú hung mãnh công kích. Chu Lạc đại quát một tiếng, thanh âm vang vọng tinh không, trong tay trống rông xuất hiện một thanh do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm. Kiếm này vừa ra, tinh mang phóng lên tận trời, phản phất một đạo vạch phá vũ trụ hắc ám ánh dạng đông. Hắn thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân, biến ảo khó lường tinh thần kiếm pháp. Mỗi một kiếm đâm ra, đều giống như một ngôi sao tại cố định trên quỹ đạo vận hành, tinh chuẩn không sai lầm chỉ hướng tinh thú chỗ yếu hại. Nhưng mà, tinh thú công kích giống như sôi trào mãnh liệt vũ trụ triều tịch, liên miên bất tuyệt lại không đoạn tiến hóa. Mới đầu, bọn chúng chỉ là nương tựa theo ngang ngược lực lượng tiến hành dã man va chạm, ý đồ lấy tính áp đảo lực lượng đem Chu Lạc nghiền nát. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, bọn chúng lại bắt đầu xảo diệu vận dụng tiên lực tiến hành kiềm chế, phóng xuất ra từng đạo tinh lực xiển xích, ý đồ trói buộc Chu Lạc hành động. Chu Lạc lâm vào khổ chiến, hắn tinh thần chiến giáp tại tinh thú tiếp tục không ngừng công kích mãnh liệt bên dưới bắt đầu xuất hiện vết rách. Mồ hôi như nước mưa giống như từ hắn cái trán chảy ra, trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc đem tự thân tiên lực cùng tinh thần chi lực áp xúc đến cực hạn, ngưng tụ thành một viên nhỏ bé lại ẩn chứa khủng bố năng lượng tinh thần hạch tâm. Viên này hạch tâm giống như một viên sắc bộ phát siêu thần tinh, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Chu Lạc không chút do dự đem nó dẫn bạo. Trong chốc lát, lực trùng kích cường đại như vũ trụ nổ lớn giống như trong nháy mắt hướng bốn phía quét tán, toàn bộ tinh không chiến trường cũng vì đó kịch liệt rung động. Tinh thú quần ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này bị nhao nhao đánh lui, tạm thời lâm vào hỗn loạn. Chu Lạc cương tử tiên pháp kịch chiến khói lửa bên trong thở dốc chưa định, trung quanh tinh không liền bắt đầu như mộng miễn bọt nước giống như vặn bèo biến ảo. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh tâm linh bên trong ảo cảnh. Thân nhân ly biệt, cái kia bi thương tràng cảnh như là một thanh lưới dao, nhói nhói lấy tim của hắn. Địch nhân trào phúng, những cái kia lời chói tai ở bên tai quanh quẩn, ý đồ kích thích phẫn nộ của hắn cùng cứu hận. Trên đường tu tiên ngăn trở cùng gặp chắc trở, lần lượt thất bại cùng khốn cảnh như trùng điệp dây núi, ép tới hắn không thở nổi. Những hình ảnh này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, đương theo lấy mãnh liệt tình cảm trùng kích. Mỗi một loại cảm xúc đều bị huyễn cảnh vô hạn phóng đại, ý đồ nhiễu loạn tâm trí của hắn, đem hắn kéo vào tình cảm bực sâu. Chu Lạc nội tâm nổi lên to lớn gợn sóng, thống khổ, phẫn nộ, mê mang vân vân tự ở trong lòng đàn vào lẫn nhau, cuốn quanh. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được, đây là tâm cảnh khảo nghiệm, như trầm luân nơi này, chắc chắn bạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển tu tiên tâm pháp, đem thần thức nội liễm. Hắn bắt đầu xem kỹ chính mình quá khứ, từ mỗi một đoạn kinh lịch bên trong hấp thu lực lượng, đem tâm tình tiêu cực chuyển hóa làm tu tiên động lực. Theo hắn tâm cảnh dần dần bình phục, trung quanh huyễn cảnh bắt đầu xuất hiện vết rách kia phảng phất phá toái tâm linh công xiềng. Cuối cùng, huyễn cảnh tại một trận thanh thúy phá toái âm thanh bên trong tiêu tán. Chu Lạc ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, thâm thúy, lộ ra một loại trải qua ma luyện sau yên tĩnh cùng thong dong. Nữ đế lần nữa hiện thân, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, Chu Lạc liền bị cuốn vào một mảnh hỗn độn pháp tắc không gian. Nơi này, các loại thiên địa pháp tắc như múa tung giao long, đan vào lẫn nhau cuốn quanh, hình thành từng đạo lộng lây chói mắt nhưng lại cực kỳ nguy hiểm pháp tắc phong bạo. Chu Lạc cương vừa bước vào, liền cảm nhận được thời không rối loạn. Thân thể của hắn phảng phất bị vô số song bàn tay vô hình lôi kéo, khi thì bị thả vào đi qua hư ảo trong chân dung, khi thì lại bị tốn hướng tương lai không biết trong sương mù. Linh hồn cũng gặp lấy mãnh liệt lôi kéo, phảng phất muốn bị từ trong thân thể tước đoạt, linh hồn kia đau nhức kịch liệt để hắn gần như hôn mê. Nguyên tố cuồng bạo càng làm cho hắn đưa thân vào một mảnh luyện ngục bên trong. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem thần thức nô ra, như cùng ở tại trong khóm bụi gai tìm tòi hành giả, ý đồ bắt tinh thần pháp tắc tung tích. Tại cái này hỗn loạn không gì sánh được pháp tắc trong hải dương, tinh thần pháp tắc khí tức như ẩn như hiện, phảng phất phương xa lấp lóe hải đăng, yếu ớt mà tràn ngập hy vọng. Chu Lạc nương tựa theo đối với tinh thần pháp tắc một tia cảm ngộ, gian nan tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hắn không ngừng mà nếm thử cùng tinh thần pháp tắc cộng mình, mỗi một lần nếm thử đều như cùng ở tại lôi khu hành động, hơi không cẩn thận liền sẽ bị mặt khác lực lượng pháp tắc gây thương tích. Thân thức của hắn tại cùng tinh thần pháp tắc tiếp xúc bên trong, khi thì bị lực lượng cường đại bắn ngược trở về, để đầu hắn đau nhức muốn nức. Khi thì lại bị cuốn vào mặt khác pháp tắc trong vòng xoáy, suýt nữa mê thất bản thân. Trải qua vô số lần thất bại cùng điều chỉnh, hắn rốt cuộc tìm được cùng tinh thần pháp tắc phù hợp tần suất. Quanh thân bị tinh thần pháp tắc hào quang bao phủ, tinh mang kia như là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, chống lại mặt khác pháp tắc quấy nhiễu. Hắn đắm chìm tại tinh thần pháp tắc trong thế giới, cảm thụ được tinh thần sinh ra, trưởng thành, suy bại cùng hủy diệt, lĩnh ngộ lấy tinh thần cùng vũ trụ vạn vật liên hệ. Chu Lạc còn chưa từ pháp tắc cảm ngộ thâm thúy trong cùng cảnh giới hoàn toàn khôi phục, dưới chân không gian liền bắt đầu như sụp đổ thế giới giống như hóa thành vực sâu vô tận. Trong vực sâu kia, hắc ám như mực, phảng phất tẩn giấu đi vô số ác ma, tản ra làm người tuyệt vọng khí tức. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một viên to lớn hủy diệt ngôi sao. Tinh này giống như một viên tử vong thái dương, chính hướng phía hắn cực tốc rơi xuống. Ngôi sao này ẩn chứa đủ để hủy diệt toàn bộ tinh hệ có thể. Những nơi đi qua, không gian bị triệt để xé rách, hình thành từng đạo vết nứt không gian thật lớn. Chu Lạc cấp tốc tỉnh táo lại, trong ánh mắt của hắn không có bối rối chút nào. Hắn quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, phát hiện dưới chân sụp đổ trong không gian, thỉnh thoảng sẽ có một ít thời không loạn lưu tiết điểm. Những tiết điểm này giống như dấu ở trong hắc ám hy vọng chi quang, yếu ớt mà không ổn định. Tâm hắn sinh một kế, bước lên bị vực sâu thôn vệ nguy hiểm, giống như là một tia chớp tới gần tiết điểm. Ngay tại hủy diệt ngôi sao sắp giáng lâm trong nháy mắt, hắn mượn nhờ thời không loạn lưu lực lượng, đem chính mình chuyển tống đến hủy diệt ngôi sao nội bộ. Tại tinh thần nội bộ,
hắn gặp phải nhiệt độ cao, cao áp cùng cuồng bạo tinh thần năng lượng trùng kích. Nhiệt độ cao kia đủ để đem hết thể vật chất trong nháy mắt hóa khí. Cao áp như là từng tòa vô hình núi lớn, ép tới hắn cơ hồ không thể thở nổi, cuồng bạo tinh thần năng lượng như mãnh liệt biến động, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào thân thể của hắn cùng linh hồn. Chu Lạc điều động toàn thân tiên lực, tại thể nội tạo dựng lên tầng tầng phòng ngự, như là chế tạo một tòa kiên cố pháo đài. Hắn tiên lực như là từng luồng thanh tuyển, chảy xuôi tại thân thể mỗi một hẻo lánh, chống cự lấy ngoại giới xâm nhập. Đồng thời, hắn tại cái này nguy hiểm trong hoàn cảnh tìm kiếm lấy hủy diệt ngôi sao năng lượng hải tâm. Tại tinh thần nội bộ năng lượng trong mê cung, hắn bốn chỗ tìm kiếm, mỗi một bước đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ thăm dò cùng chiến đấu, hắn rốt cuộc tìm được hải tâm. Hải tâm kia giống như một viên nhảy lên trái tim, tản ra hủy diệt quang mang. Chu Lạc thi triển ra chính mình mạnh nhất tiên pháp công kích, hắn đem toàn thân tiên lực cùng tinh thần chi lực hội tụ ở một chút, hóa thành chói mắt tinh mang, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, hung hăng đâm về hải tâm. Tại một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong, hủy diệt ngôi sao trong nháy mắt tan rã, hóa thành một mảnh chói lọi nhiều màu, như mộng huyễn giống như bụi sao. Chương 1970, tăng lên bản thân chương 1970, tăng lên bản thân Chu Lạc thành công thông qua trùng điệp khảo nghiệm, linh hư cung trung một mảnh tinh mịch, chỉ có tinh thần kia quang mang lấp lóe vẫn như cũ. Nữ đế Tô Tình Nhi nhìn chăm chú Chu Lạc, trong mắt tán thưởng không che giấu chút nào. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm thanh lãnh nhưng lại mang theo một tia khó được ôn hòa, "Chu Lạc, ngươi tại một loạt này trong khảo nghiệm chỗ cho thấy thiên phú, nghị lực cùng trí tuệ, đều là để bản cung rất là sợ hai tháng phục. Bản cung cố ý đưa ngươi thu về môn hạ, trở thành bản cung đệ tử thân truyền. Ngươi có biết, cái này tại Linh Hư cung thậm chí toàn bộ Linh Hư tiên vực, đều là vô số tu tiên giả tha thiết ước mơ sự tình." Lúc này, Tô Tình Nhi trong lòng âm thầm suy nghĩ, thiếu niên này tiềm lực vô hạn, nếu có thể thu làm môn hạ dốc lòng dạy bảo, ngày sau tất thành đại khí. Nói không chừng có thể đem Linh Hư cung tinh thần pháp tác truyền thừa phát dương quang đại, làm Linh Hư cung tại chư tiên vực bên trong uy vọng càng tăng lên. Một vị tiên đế đệ tử, phía sau này phân lượng cũng không nhỏ. Chu Lạc nao nao, hắn cảm nhận được Tô Tình Nhi thành ý cùng ưu ái, nhưng hắn trong lòng cũng có chính mình suy tính cùng thủ vững. Hắn cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi nói ra, "Cung chủ Tô Tình Nhi bệ hạ, ngài hậu ái vãn bối cảm động đến rơi nước mắt. Có thể được ngài như vậy coi trọng, quả thật vãn bối chi vinh hạnh. Nhưng mà, vãn bối tại Nguyên Cát tiên vực đã trải qua rất nhiều mưa gió, thành lập nên thế lực của mình trưởng sinh cát, cũng làm quen một đám đồng sinh cộng tử bạn thân cùng tùy tùng. Nơi đó là vạn bối con đường tu tiên căn cơ chỗ, có vạn bối không thể trốn tránh trách nhiệm cùng lo lắng." Tô Tình Nhi khẽ gật đầu, sợi tóc của nàng tại tinh thần quang huy bên dưới lóe ra ngân mang, phảng phất tinh hà chảy xuôi. "Bản cung hiểu ngươi đối với Nguyên Cát tiên vực quyến luyến cùng trách nhiệm, ngươi có thể không quên căn bản, thủ vững sơ tâm cũng là một loại đáng quý phẩm chất. Bất quá, bản cung vẫn muốn cáo chi ngươi, Linh Hư cung cửa lớn bệnh viện vì ngươi rộng mở. Bất cứ lúc nào, nếu ngươi cải biến tâm ý, muốn tại tinh thần này pháp tắc cao siêu hơn trong cùng cảnh giới tìm kiếm, muốn tại thiên địa rộng lớn hơn bên trong bay lượn, Linh Hư cung đều có thể vì ngươi cung cấp trước nay chưa có cơ duyên cùng trợ lực." Tô Tình Nhi mặc dù trong lòng cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng kính trọng Chu Lạc lựa chọn. Nàng biết rõ, cưỡng ép lưu người cũng không phải thượng sách, chẳng bán một cái nhân tình, kết một thiện duyên, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Nhất là đối phương còn nắm trong tay trấn cung chi bảo Linh Hư bình. Chu Lạc lần nữa hành lễ, cảm kích nói, "Đa tạ cung chủ bệ hạ lý giải cùng bao dung. Vãn bối ổn thỏa ghi khắc ân tình của ngài, như ngày sau có cần vãn bối hiệu lực chỗ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, vãn bối muôn lần chết không chối từ." Chu Lạc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tô Tình Nhi không có làm khó chính mình. Tô Tình Nhi nhẹ nhàng khoát tay, dường như đối với Chu Lạc hứa hẹn cũng không thèm để ý, trong ánh mắt của nàng lộ ra một loại nhìn xa trông rộng thâm thúy, "Ngươi lại tại Linh Hư cung dừng lại một thời gian đi. Bản cung xem ngươi mặc dù đã đối với tinh thần pháp tắc có chỗ linh ngộ, nhưng vẫn có tinh tiến không gian. Linh Hư cung nội có dấu rất nhiều cổ lão tinh thần pháp điện, chân quý linh vật pháp bảo cùng đặc biệt tu luyện thánh địa, có lẽ có thể đối với ngươi tu hành rất có ích lợi. Đợi ngươi đầy đủ hấp thu nơi đây chất dinh dưỡng, lại hồi nguyên các tiên vực, cũng có thể để ngươi trưởng sinh các nâng cao một bước, để cho ngươi ở vùng tiên địa kia ở giữa có được càng mạnh thủ hộ chi lực." Tô Tinh Nhi nghĩ thầm, nếu không thể nhận làm đệ tử, vậy liền để hắn ở trong cung lưu thêm chút thời gian, cũng tốt để hắn đối với Linh Hư cung cường đại nội tình có khắc sâu hơn nhận biết. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn biết rõ Tô Tình Nhi lời nói không hoa. Tại cái này Linh Hư cung trùng, dù là chỉ là ngắn ngủi dừng lại, đạt được thu hoạch cũng có thể viễn siêu chính mình một mình tìm tòi mấy năm. Hắn lần nữa cung kính nói ra, nếu như thế, vạn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh, tại Linh Hư cung quấy rầy một thời gian. Vạn bối chắc chắn cố mà chân quý quang thời gian này, dùng tâm cảm ngộ Linh Hư cung tiên duyên. Chu Lạc trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn khát vọng tại Linh Hư cung trong khoảng thời gian này, có thể làm cho mình thực lực đạt được bay vọt về chất, vì trường sinh các mang về càng nhiều hy vọng cùng kỳ ngộ. Sau đó, tại Linh Hư cung đệ tử dẫn dắt bên dưới, Chu Lạc bắt đầu qua lại Linh Hư cung các ngõ ngách. Bọn hắn tới trước đến Linh Hư cung tàng kinh các, đó là một tòa cao vút trong mây to lớn tháp lâu, trên thân tháp khắc rõ vô số phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Tiến vào tàng kinh các, Chu Lạc bị trước mắt cái kia phong phú điển tịch rung động. Giá sách từng dãy sắp hàng chỉnh tề, mỗi một tầng đều bày đầy tản ra khác biệt quang mang thư quyển, có trên thư quyển lóe ra tinh thần chi quang, có thì tản ra u lam linh vận. Dẫn dắt đệ tử giới thiệu nói, "Chu công tử, cái này trong tàng kinh các cất giữ lấy Linh Hư cung lịch đại tiền bối lưu lại tiên pháp bí tịch, tu tiên tâm đắc cùng đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ ghi chép. Trong đó liên quan tới tinh thần pháp tắc điển tịch càng là nhiều vô số kể, ngài có thể ở đây thỏa thích đọc qua, lĩnh hội." Chu Lạc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, hắn đến gần một loạt tinh thần pháp điển giá sách, nhẹ nhàng cầm lấy một bản thư quyển phong cách cổ xưa. Vừa mới vào tay, một cỗ mênh mông tinh thần chi lực liền thuận cánh tay tràn vào trong cơ thể của hắn, thần thức của hắn trong nháy mắt bị nội dung trong sách hấp dẫn. Đó là một vị tiền bối đối với tinh thần pháp tắc đang chiến đấu ứng dụng bên trong khắc sâu phân tích, trong sách kỹ càng ghi chép như thế nào tại khác biệt khung cảnh chiến đấu bên dưới, xảo diệu vận dụng tinh thần chi lực tiến hành công kích, phòng ngự cùng khống chế. Chu Lạc Như nhặt được trí bảo, hắn tìm một góc can tĩnh, ngồi trên mặt đất, bắt đầu đắm chìm ở trong sách trí tuệ hải dương. Lúc này, trong lòng của hắn tràn đầy đối với tri thức khát vọng, âm thầm may mắn chính mình có thể có cơ hội này, đồng thời cũng đang tự hỏi như thế nào đem những kiến thức này vận dụng đến trường sinh các phát triển cùng bảo hộ bên trong. Mấy tháng sau, Chu Lạc lại bị dẫn tới Linh Hư Cung linh vật bảo khố. Bảo khố cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Trong bảo khố, các loại chân quý linh vật rực rỡ muôn màu, có tản ra thất thải quang mang tinh tinh, cái kia tinh tinh bên trong phảng phất ẩn chứa một cái vi hình tinh thần thế giới. Hữu hình trạng thái như tinh thần linh quả, mùi trái cây bốn phía, mỗi một quả đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực cùng tinh thần chi lực. Còn hữu dụng thiên thạch ngôi sao chế tạo pháp bảo, những pháp bảo này khí văn bên trên khắc rõ phức tạp tinh thần trận pháp, uy lực kinh người. Chu Lạc tại bảo khố lý cẩn thận quan sát lấy những linh vật này, trong lòng đối với Linh Hư Cung nội tình có nhận thức sâu hơn. Hắn biết, những linh vật này nếu là mang về trường sinh các, nhất định có thể để trong các đệ tử tại trên con đường tu tiên tiến bộ phi tốc. Nhưng hắn cũng minh bạch, những linh vật này đều là Linh Hư Cung chân quý bảo tàng. Hắn không thể có ý nghĩ xấu, chỉ có đem phần kiến thức này hóa thành kinh nghiệm của mình cùng tâm lộ, ngày sau tại nguyên các tiên vực bên trong tìm kiếm tương tự linh vật tài nguyên. Chu Lạc trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tăng lên trường sinh các thực lực, để nó sẽ có một ngày cũng có thể có được phong phú như vậy tài nguyên. Tại Linh Hư Cung tu luyện thánh địa, Chu Lạc càng là cảm nhận được trước nay chưa có tu luyện không khí. Đó là một mảnh trôi nổi tại không trung linh đảo, ở trên đảo có một tòa ngôi sao to lớn tế đàn. Tế đàn trung quanh, tinh thần chi lực như thực chất giống như chảy xuôi, hội tụ thành từng đầu tinh lực dòng sông. Chu Lạc đứng tại trên tế đàn, đem tự thân tiên lực cùng tinh thần chi lực phóng xuất ra, cùng trung quanh tinh thần chi lực lẫn nhau giao hòa, cộng minh. Thân thể của hắn tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này tẩy lễ bên dưới, phản phất đạt được một lần hoàn toàn mới rèn luyện, kinh mạch càng thêm rộng lớn cứng cỏi, tiên lực càng thêm tinh khiết cô đọng. Chu Lạc trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn cảm nhận được chính mình trưởng thành cùng tiến bộ, cũng càng thêm chân quý tại Linh Hư cùng quãng thời gian này. Tại cái này dừng lại thời kỳ, Chu Lạc thường xuyên cùng Linh Hư cung các đệ tử giao lưu luận bàn. Hắn phát hiện Linh Hư cung các đệ tử tại tinh thần pháp tắc lĩnh ngộ bên trên mỗi người mỗi vẻ, bọn hắn phương pháp tu luyện cùng kiến giải cũng để Chu Lạc mở rộng tầm mắt. Chu Lạc cũng không chút nào keo kiệt địa phân hưởng mình tại nguyên các tiên vực tu luyện kinh lịch cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn đặc biệt thị giác cùng sáng tạo cái mới tư duy cũng để Linh Hư cung các đệ tử được ích lợi không nhỏ. Chu Lạc tại giao lưu bên trong không ngừng suy nghĩ, hắn ý thức đến khác biệt tiên vực tu tiên văn hóa đụng vào nhau có thể sinh ra tia lửa mới. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc biết mình nên trở về nguyên các tiên vực. Hắn hướng Tô Tình Nhi chào từ biệt, Tô Tình Nhi nhìn xem hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi, "Chu Lạc, nếu có hướng một ngày, ngươi cải biến tâm ý, Linh Hư cùng vẫn đang chờ ngươi." Chu Lạc hành lễ nói đa tạ cung chủ bệ hạ dốc lòng chiếu cố cùng dạy bảo. "Vạn bối định không phụ kỳ vọng, sau này còn gặp lại." Nói đi, hắn quay người bước lên đường về. Chương 1971, Tiên Đế đại chiến chương 1971, Tiên Đế đại chiến Chu Lạc qua lại Linh Hư tiên vực cùng Nguyên Cắt tiên vực ở giữa đường hầm hư không, bốn phía là chói lọi mà nguy hiểm không gian loạn lưu, sát thái lộng lẫy cơn bão năng lượng như cự long uốn lượn xoay quanh, tùy ý gào thét. Chu Lạc cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy tiên lực hộ thuẫn, chống cự lấy loạn lưu xâm nhập, từng bước một hướng về nguyên cắt tiên vực tới gần. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bước ra đường hầm hư không, bước vào nguyên cắt tiên vực thời khắc, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cỗ uy áp này như là một tòa mênh mông vô ngần biển sâu đột nhiên là úp, nặng nề, băng lãnh lại tràn đầy cảm giác bị áp bách vô tận. Chu Lạc chỉ cảm thấy toàn thân tiên lực trong nháy mắt ngưng kết, hành động trở nên chậm chạp không gì sánh được, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất bị ngàn vạn dễ băng châm đâm xuyên. Chạy đi đâu? Một tiếng gầm thét như sấm rền tại Chu Lạc bên tai nổ vang, ngay sau đó, một bóng người phảng phất từ vô tận trong vực sâu hiện hiện. Thiên Thủy Tiên Đế quanh thân bao quanh nồng nặc gần như thực chất hóa thủy hệ lực lượng phát tắc, thân thể của hắn phảng phất do thuần túy thủy linh ngưng tụ mà thành, tản ra u lam thâm thủy quang mang. Nó hai con ngươi giống như sâu không thấy đáy hàn đảm, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua, liền có thể để trong không gian hơi nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Thiên Thủy Tiên Đế đưa tay vung lên, không gian chung quanh trong nháy mắt bị vô tận thủy nguyên tố lấp đầy. Nguyên bản đường hầm hư không bắt đầu vặn vẹo biến hình, hóa thành một mảnh sóng cả mãnh liệt vông dương đại hải. To lớn sóng biển như núi non giống như đứng vững, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía Chu Lạc mãnh liệt đánh tới. Mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa kinh khủng thủy hệ lực lượng phát tác, phản phất là từng cái gào thét thủy chi cự thú, muốn đem Chu Lạc triệt để thôn vệ. Chu Lạc trong lòng kinh hãi, hắn biết rõ mình cùng Tiên Đế ở giữa chênh lệch thật lớn, nhưng hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Hắn cấp tốc điều động thể nội tinh thần chi lực, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, hắn quanh người hiện ra từng viên lóe ra ánh sáng nhạt tinh thần huyễn ảnh, những huyễn ảnh này dần dần dung hợp, hóa thành một bộ sáng chói tinh thần chiến giáp. Trên chiến giáp tinh quang lưu chuyển, ý đồ chống cự cái kia giống như thủy triều vọt tới công kích. Đồng thời, Chu Lạc thi triển một bộ tinh thần kiếm pháp, trong tay xuất hiện một thanh do thuần túy tinh thần chi lực ngưng tụ trường kiếm. Hắn hét lớn một tiếng, kiếm ra tinh mang, hướng phía cái kia sóng biển mãnh liệt đâm tới. Nhưng mà, công kích của hắn tại tiếp xúc đến sóng biển trong nháy mắt, tựa như cùng kiến càng lay cây giống như bị tùy tiện hóa giải. Sóng biển chỉ là có chút dừng lại, liền tiếp theo lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía hắn cuốn tới. Chu Lạc tinh thần chiến giáp tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn tiên lực như hồng thủy như vỡ đê cấp tốc trôi qua. Hắn cắn răng kiên trì, không ngừng mà biến đổi tiên pháp chiêu thức, ý đồ tìm tới một tia sinh cơ. Nhưng Thiên Thủy Tiên Đế công kích liên miên bất tuyệt, lại càng mãnh liệt. Hắn thao túng thủy hệ pháp tắc, tại chu lạc chúng quanh hình thành từng cái to lớn vòng xoáy nước, những vòng xoáy này như lỗ đen thôn vệ lấy hết thảy, sinh ra hấp lực cường đại, đem chu lạc hướng trung tâm vòng xoáy lôi kéo. Chu lạc cảm giác mình thân thể dần dần không bị khống chế, bị nguồn hấp lực cường đại kia một chút xíu tốn hướng ngược sâu tử vong. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, đem tự thân tiên lực cùng tinh thần chi lực áp xúc đến cực hạn, hóa thành một viên nhỏ bé lại ẩn chứa khủng bố năng lượng tinh thần hệ tâm. Hắn chuẩn bị được ăn cả ngã về không, dẫn bạo viên này hệ tâm, dù là không cách nào đánh lui Thiên Thủy Tiên Đế, cũng muốn để hắn đánh đổi khá nhiều. Ngay tại Chu Lạc sắp dẫn bạo tinh thần hoạch tâm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sáng chói tinh thần chi lực như vạch phá hắc ám ánh dạng đông giống như đột nhiên hiện hiện. Tô Tình Nhi thân ảnh phảng phất từ xa xôi tinh thần chỗ sâu thuấn di mà đến. Sự xuất hiện của nàng như là tinh thần chi chủ giáng lâm thế gian, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Thiên Thủy Tiên Đế, ngươi tốt gan to. Giáng tại bản cung không coi vào đâu, đối bản cung coi trọng người xuất thủ, trong mắt ngươi nhưng còn có ta Linh Hư Cung. Tô Tình Nhi thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, như là một thanh sắc bén tinh thần chi kiếm, đâm thẳng Thiên Thủy Tiên Đế mà nghĩ. Thiên Thủy Tiên Đế nhìn thấy Tô Tình Nhi xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn cố giả bộ chấn định nói: "Tô Tình Nhi, ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Tiểu tử này trên người Linh Hư Bình bản đế nhất định phải được, ngươi như tức thời, liền nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách bản đế không khách khí." Tô Tình Nhi cười lạnh một tiếng: "Thiên Thủy Tiên Đế, ngươi cho rằng ngươi có thể tại bản cung trước mặt lớn lối như thế?" Chu Lạc dù chưa chính thức bái nhập bản cung môn hạ, nhưng cũng coi là Linh Hư Cung nửa cái đệ tử. "Ngươi hôm nay cử động lần này, rõ ràng là không đem ta Linh Hư Cung để vào mắt. Bản cung sao lại tùy ý ngươi làm sằng làm bậy?" Nói xong, Tô Tình Nhi quanh thân tinh thần chi lực phun trào, nàng nhẹ nhàng nâng tay, trung quanh tinh thần trong nháy mắt hưởng. Vô số ngôi sao quang mang hội tụ đến trong tay nàng, hình thành một thanh khổng lồ tinh thần trường cung. Nàng dựng cung cài tên, trên đầu mũi tên lóe ra chói mắt tinh thần chi hỏa, ngọn lửa kia phảng phất có thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ. Tinh thần phá ma tiễn. Tô Tình Nhi khẽ quát một tiếng, mũi tên như là sao chổi hướng phía Thiên Thủy Tiên Đế bắn tới. Một tiễn này ẩn chứa cường đại tinh thần lực lượng phát tác. Những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo khe hở màu đen, phát ra làm cho người sợ hãi tư tư âm thanh. Thiên Thủy Tiên Đế không dám kinh thường, hắn cấp tốc hai tay kết ấn, trước người triệu hồi ra một mặt to lớn màn nước hộ thuẫn. Hộ thuẫn bên trên khắc rõ phức tạp thủy hệ phù văn, tản ra u lam quang mang. Tinh thần mũi tên bắn trúng màn nước hộ thuẫn, lập tức bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt cùng lực trùng kích to lớn. Quang mang như mặt trời lóa mắt, đem toàn bộ hư không đều chiếu sáng. Lực trùng kích như mãnh liệt vũ trụ phong bạo, hướng bốn phía quét tán, nguyên bản liền sóng cả mãnh liệt ông dương đại hải bị nguồn lực lượng này nhấc lên cao hơn sóng lớn, một chút đến gần không gian loạn lưu đều bị trong nháy mắt thổi tan. Thiên Thủy Tiên Đế tại lực trùng kích này tác dụng dưới, thân thể có chút ngửa ra sau, nhưng hắn rất nhanh ổn định thân hình, hét lớn một tiếng: "Tô Tình Nhi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn lại bản đế? Nhìn ta thủy chi sóng dữ." Hai tay của hắn vũ động, trung quanh ông dương đại hải trong nháy mắt sôi trào lên. Thủy cầu khổng lồ như đạn pháo hướng phía Tô Tình Nhi gào thét mà đi, mỗi một cái thủy cầu đều ẩn chứa kinh khủng thủy hệ lực lượng phát tác. Tô Tình Nhi mặt không đổi sắc, nàng đem sao trời trường cung vung lên, hóa thành một thanh tinh thần quạt xếp. Nàng nhẹ nhàng huy động quạt xếp, trung quanh tinh thần chi lực như gió nhẹ giống như quét mà ra. Những tinh thần chi lực này cùng thủy cầu gặp nhau, trong nháy mắt đem thủy cầu đồng kết thành băng cầu, sau đó băng cầu tại tinh thần chi lực tác dụng dưới bắt đầu phá toái, hóa thành từng mảnh vụn băng phiêu tán trên không trung. "Thiên Thủy Tiên Đế, công kích của ngươi không gì hơn cái này. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi." Tô Tình Nhi thanh âm băng lãnh. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một mảnh ngôi sao to lớn vòng xoáy, truyền qua trung tinh thần lấp loé, tản ra hấp lực cường đại. Thiên Thủy Tiên Đế cảm giác được cỗ hấp lực kia, trong lòng kinh hãi. Hắn ý đồ điều động thủy hệ lực lượng pháp tắc tránh thoát, nhưng phát hiện lực lượng của mình tại tinh thần này vòng xoáy trước mặt bị không ngừng suy yếu. Thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế hướng phía trung tâm vòng xoáy bay đi. "Tô Tình Nhi, ngươi dám?" Thiên Thủy Tiên Đế giận dữ hét. Hắn biết, nếu như bị cuốn vào tinh thần vòng xoáy, chính mình chắc chắn bị thương nặng. Tô Tình Nhi không có trả lời, nàng tiếp tục gia tăng tinh thần vòng xoáy hấp lực. Đồng thời, trong tay nàng xuất hiện một ngôi sao pháp cầu bên trên khắc rõ phức tạp tinh thần trận pháp, tản ra cường đại khí tức hủy diệt. Tô Tình Nhi đem sao trời pháp cầu hướng phía Thiên Thủy Tiên Đế ném đi. Pháp cầu trong quá trình phi hành không ngừng hấp thu chung quanh tinh thần chi lực, trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Thiên Thủy Tiên Đế nhìn thấy tinh thần diệt thế bóng bay tới, biết mình nhất định phải toàn lực chống cự. Hắn đem toàn thân thủy hệ lực lượng pháp tác hội tụ đến một chút, trước người hình thành một đạo thủy chi bình chướng. Trên bình chướng dòng nước phun trào, hình thành các loại phù văn thần bí, ý đồ ngăn cản tinh thần diệt thế bóng công kích. Tinh thần diệt thế bóng cùng thủy chi bình chướng gặp nhau, lập tức bộc phát ra một trận hủy thiên diệt địa nổ lớn. Quang mang như vũ trụ nổ lớn giống như trong nháy mắt quét tán, đem toàn bộ đường hầm hư không đều bao phủ ở trong đó. Chu Lạc ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, hắn cảm nhận được cái kia cố cường đại năng lượng ba động, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục đây cũng là tiên đế ở giữa khủng bố đối chiến. Bạo tạc qua đi, Thiên Thủy Tiên Đế thân ảnh hơi có vẻ chật vật. Quần áo của hắn lam lũ, trên người có nhiều chỗ vết thương, thủy hệ lực lượng pháp tắc cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Hắn biết mình không phải Tô Tình Nhi đối thủ, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý Tô Tình Nhi, mối thù hôm nay bản đế nhớ kỹ. "Chúng ta sau này còn gặp lại." Thiên Thủy Tiên Đế nói xong, liền hóa thành một tia nước, biến mất ở trong hư không. Tô Tình Nhi không có truy kích, nàng quay người nhìn về phía Chu Lạc. "Ngươi không sao chứ?" Chu Lạc lấy lại tinh thần, liền vội vàng hành lễ nói đa tạ cung chủ bệ hạ ân cứu mạng. "Vạn bối chỉ là chịu chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại." Tô Tình Nhi khẽ gật đầu, lần này Thiên Thủy Tiên Đế dám công nhiên xuất thủ cấp đoạn, bản cung định sẽ không từ bỏ thôi. "Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, có bản cung tại, hắn không còn dám tùy tiện xuống tay với ngươi. Ngươi lại nhanh chóng hồi nguyên cắt tiên vực đi thôi, ngày sau nếu có nguy hiểm, có thể tùy thời đến linh hư cùng tìm kiếm che chở. Chu Lạc lần nữa hành lễ, là, vãn bối cần tuân bệ hạ dạy bảo. Nói đi, Chu Lạc hoài chứ phức tạp tâm tình tiếp tục đạp vào đường về. Chương 1972, Tiên đế truyền thừa chương 1972, Tiên đế truyền thừa Chu Lạc trở lại Trường Sinh Các sau, liền quá chú tâm vùi đầu vào bế quan tu luyện bên trong. Vừa bế quan này, thời gian trăm năm vội vàng mà qua. Tại trong trăm năm này, Trường Sinh Các tại Chu Lạc uy vọng phù hộ cùng trong các đệ tử cố gắng bên dưới, quy mô càng hùng vĩ. Nguyên bản một chút đơn sơ sân bãi tu luyện, bây giờ đã bị tu sửa xây dựng thêm đến lộng lẫy, các loại công năng đầy đủ hết lầu các điện đường san sát trong đó. Trong các linh thực vườn càng là sinh cơ bừng bừng, chân quý linh thực số lượng cùng chủng loại đều có rõ rệt gia tăng. Những linh thực này không chỉ có làm đệ tử bọn họ cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện, còn hấp dẫn không ít tưởng thụy tiên thú đến đây nghỉ lại, khiến cho Trường Sinh Các tràn đầy linh động tiên vận. Mà Chu Lạc tự thân, trừ trên việc tu luyện tinh tiến, ở gia đình phương diện cũng có biến hóa rất lớn. Bởi vì hắn tại tu tiên giới hiển hách thanh danh cùng đặc biệt mị lực, hơn 10 vị tiên tử lần lượt cảm mến với hắn, hắn cũng bởi vậy cưới vợ nạp tiếp. Những này tiên tử đến từ khác biệt tu tiên thế gia hoặc môn phái, các nàng mang đến riêng phần mình tu luyện tâm đắc, địa tịch chân quy cùng đặc biệt tu tiên tài nguyên, cùng Chu Lạc cùng hưởng giao lưu. Cái này không thể nghi ngờ cực đại nối rộng Chu Lạc tu tiên tầm mắt cùng tri thức mặt. Ở gia đình ấm áp bầu không khí bên trong, Chu Lạc cùng các thê thiếp trung dục có 3 vị nhi tử. 3 vị công tử từ khi ra đời lên, liền cho thấy phi phàm tu tiên thiên phú, linh tuệ chi khí vẩn quanh Chu thân vọng. Mỗi một vị nhi tử sinh ra, đều vì Chu Lạc mang đến một lần thần bí rút thưởng kỳ ngộ. Lần thứ nhất rút thưởng, Chu Lạc thu được Hỗn Độn Linh Châu. Cái này Hỗn Độn Linh Châu mặc dù chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng nó nội bộ lại tự thành một phương hỗn độn thời không. Chu Lạc tại thăm dò Linh Châu lúc phát hiện, trong đó lực lượng thời không cực kỳ thuần túy lại cường đại. Hắn có thể thông qua thần thức điều khiển Linh Châu, trong chiến đấu, đem địch nhân khốn nhập Linh Châu bên trong thời không loạn lưu, khiến cho tại rối loạn thời gian cùng trong không gian mất phương hướng, hành động trở nên chậm chạp lại không cách nào tự điều khiển. Đồng thời, Chu Lạc tự thân mượn nhờ Linh Châu chi lực, có thể thực hiện trong nháy mắt không gian Nazi, tại trong cự ly ngắn thực hiện gần như thuấn di hiệu quả, để hắn trong chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích hoặc tránh né nguy hiểm. Lần thứ hai rút thưởng đoạt được Thái Cổ Tinh Thần Thánh Điện chính là một bộ ngưng tụ viễn cổ tinh thần đại đế suốt đời tâm huyết tiên pháp bí tịch. Bộ này bí tịch lấy lá vàng lá trang, trên đó văn tự lóe ra tinh thần quang mang, phản phất là tinh thần chi lực trực tiếp viết mà thành. Trong đó ghi lại tiên pháp thần thông phong phú lại tinh diệu tuyệt luân. Tỷ như tinh thần huyễn vực chi thuật, Chu Lạc thi triển lúc có thể lấy tự thân làm trung tâm, sáng tạo ra một mảnh do tinh thần chi lực tạo dựng huyễn cảnh lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, hắn có thể tùy tâm sở dụng điều khiển tinh thần quang ảnh, nhiệt độ, lực hút các loại nguyên tố, để cho địch nhân lâm vào vô tận ảo giác cùng trong cấu cảnh. Hoặc bị nóng dược tinh viêm thiếu đốt, hoặc bị cường đại lực hút lôi kéo, cho đến tiên lực hao hết, thần thức sụp đổ. Còn có tinh thần tụ linh trận này có thể bố tại chỗ tu luyện, có thể phạm vi lớn thu nạp giữa thiên địa rời rạc tinh thần chi lực, cũng đem nó chuyển hóa làm tinh khiết nhất tiên lực thờ Chu Lạc tu luyện, tăng lên thật nhiều tốc độ tu luyện của hắn cùng hiệu suất. Lần thứ ba rút thưởng lấy được tinh thần thần khải, có thể xưng phòng ngự trong pháp bảo cơ bảo. Nó toàn thân do thiên thạch ngôi sao rèn đúc mà thành, vẫn thạch bên trong tinh thần hoa văn có thể thấy rõ ràng, phảng phất là tinh thần mạch lạc tại trên áo giáp chảy xuôi. Áo giáp cổ áo, ống tay áo cùng bảy chỗ, khảm nạm lấy một vòng tản ra quang mang u lam tinh tinh, những này tinh tinh không chỉ có mỹ quan, càng là tăng cường áo giáp phòng ngự nơi mấu chốt. Tinh thần thần khải có cường đại phòng ngự công năng, nó có thể tự động cảm ứng ngoại giới công kích, cũng căn cứ công kích cường độ cùng loại hình, điều chỉnh tự thân lực lượng phòng ngự. Vô luận là lăng lệ tiên pháp công kích, hay là sắc bén pháp bảo lưỡi dao, tinh thần thần khải đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Ở trước mặt lâm cường độ cao lúc công kích, áo giáp mặt ngoài sẽ hiện ra một tầng tinh thần hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn không chỉ có thể hấp thu công kích năng lượng, còn có thể tướng bộ phân năng lượng chuyển hóa làm lực phản kích, như là hồi lực tiêu bình thường, đem địch nhân phản đệm trở về, cho địch nhân tạo thành không tưởng tượng được tổn thương. Mà lại, tại Chu Lạc lúc chiến đấu, tinh thần thần khải còn có thể tiếp tục hấp thu chung quanh tinh thần chi lực, cho hắn bổ sung tiên lực tiêu hao, bảo đảm hắn tại đánh lâu dài bên trong từ đầu tới cuối duy trì dư thừa sức chiến đấu. Ở gia đình cùng những này cường đại bảo vật song trọng trợ lực bên dưới, Chu Lạc cảnh giới tu luyện như tên lửa phi tốc tăng lên. Hắn đối với tinh thần pháp tắc cảm ngộ cũng càng phát ra khắc sâu cùng toàn diện, đã chạm tới tầng thứ cao hơn bậc cửa. Nhưng vào lúc này, linh hư bình khí linh tại trong thức hải của hắn phát ra một đạo thanh thúy mà tràn ngập mong đợi thanh âm, "Chủ nhân, lấy ngài bây giờ cảnh giới cùng tích lũy, đã có thể tiến về linh hư tiên đế truyền thừa chi địa. Ở nơi đó, ngài sẽ có cơ hội thu hoạch được lực lượng càng cường đại hơn cùng truyền thừa." Chu Lạc trong lòng minh bạch, đây là một lần chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tuyệt hảo kỳ ngộ. Mặc dù trong lòng với người nhà có thật sâu quyến luyến cùng không bỏ, nhưng hắn biết rõ, tại trên con đường tu tiên, chỉ có không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, mới có thể chân chính thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy. Hắn dứt khoát quyết định đạp vào cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm hành trình. Chu Lạc cấp tốc triệu tập Trường Sinh các thành viên hạch tâm, đem chính mình tiến về chuyển thừa chi địa quyết định trịnh trọng cáo chi đám người. Mọi người đều đối với hắn quyết định tỏ ra là đã hiểu cùng duy trì. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, Chu Lạc cáo biệt Ôn Nhu thế thiếp, đáng yêu nhi tử cùng đông đảo Trường Sinh các đệ tử, tại linh hư bình khí linh chỉ dẫn bên dưới, lẻ loi một mình hướng phía linh hư tiên đế chuyển thừa chi địa xuất phát. Chu Lạc tại linh hư bình khí linh chỉ dẫn bên dưới, xuyên qua sương mù dày đặc cùng không gian loạn lưu, rốt cục đi tới linh hư tiên đế chuyển thừa chi địa. Nhìn thấy trước mắt là một mảnh mênh mông vô ngần không gian thần bí, phản phất một cái độc lập với trừ giới bên ngoài hỗn độn thế giới. Bốn phía là vô tận tinh vân phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, chói lọi tinh mang cùng hắc ám năng lượng đan vào lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra trận trận hủy thiên diệt địa tiếng oanh minh. Trong không gian, thỉnh thoảng có cổ lão tinh thần hài cốt thổi qua, những hài cốt này to lớn vô cùng, có như nguy nga dãy núi, có giống như rộng lớn đại lục, trên đó khắc rõ mơ hồ không rõ tiên văn cùng phù văn. Tại mảnh không gian này trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga tráng lệ tinh thần cung điện. Cung điện toàn thân do một loại tản ra quang mang u lam tinh thần ngọc thạch tạo dựng mà thành, trong ngọc thạch ẩn chứa nồng đậm đến thực chất hóa tinh thần chi lực, khiến cho cả tòa cung điện phảng phất là một viên to lớn, còn sống tinh thần. Cung điện lối kiến trúc đại khí bằng bạc, mái vòm cao vút trong mây, trên đó khảm nạm lấy vô số lấp lóe tinh thần bảo thạch, những bảo thạch này dựa theo đặc biệt tinh đồ sắp xếp, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí trận pháp cùng cấm chế. Cung điện đại môn đóng chặt, trước cửa có một tòa to lớn tinh tượng la bàn, trên la bàn kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, tản ra thâm thúy tinh lực ba động. Chu Lạc Cương bước vào mảnh không gian này, liền bén nhạy đã nhận ra chúng quanh nhận dấu khí tức cường đại. Hắn thần thức ngoại phóng, phát hiện đã có không ít tu tiên giả tụ tập ở này. Trong đó, Thái Ức Kim Tiên số lượng đông đảo, bọn hắn hoặc ba lượng thành đàn, thấp giọng thương nghị đối sách, hoặc một mình chiếm cứ một phương, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Thậm chí, mấy vị đại la kim tiên tản ra cường đại uy áp, khí tức của bọn hắn như là núi cao nguy nga, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Những người cạnh tranh này, bọn họ trong ánh mắt đều là tràn đầy đối với linh hư tiên đế truyền thừa khát vọng cùng tham lam, một trận tranh đoạt kịch liệt chi chiến tựa hồ sắp tại mảnh này thần bí truyền thừa chi địa kéo ra màn che. Chu Lạc Thâm biết, đối mặt như vậy đông đảo lại đối thủ cường đại, chính mình nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần, mới có thể tại trận này truyền thừa chi tranh bên trong chỗ hết tài năng, thu hoạch cái kia vô cùng chân quý linh hư tiên đế truyền thừa. Chương 1973, gặp gỡ bất ngờ tiên tử. Chương 1973, gặp gỡ bất ngờ tiên tử. Chu Lạc bước vào linh hư tiên đế truyền thừa chi địa sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía tinh thần trước cung điện đi. Dọc đường tinh vân phong bạo như là hung mãnh cự thú, không ngừng mà đánh thẳng vào phòng ngự của hắn. Nhưng hắn nương tựa theo tinh thần thần khải cùng tự thân đối với tinh thần pháp tắc tinh diệu khống chế, lần lượt biến nguy thành an. Tại xuyên qua một mảnh tương đối bình tĩnh tinh vân khu vực lúc, Chu Lạc đột nhiên nghe được một trận du dương tiên lạc thanh âm. Tiếng nhạc này linh hoạt kỳ ảo mà mỹ diệu, phản phất là tinh thần nói nhỏ, lại như là viễn cổ tiên tử ngâm khẽ, mang theo một loại khiến người ta say mê ma lực. Chu Lạc trong lòng hiếu kỳ, thuận tiếng nhạc phương hướng tìm kiếm. Chỉ gặp tại một mảnh do tinh thần quang mang hội tụ mà thành hồ nước bên bờ, mấy vị thân mang hoa lệ tiên váy tiên tử chính ngồi vây chung một chỗ. Các nàng tiên trên váy thêu đầy tinh mỹ bức tranh cấp vì sao, theo động tác của các nàng lóe ra ánh sáng nhu hòa. Cầm đầu một vị tiên tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, hai con ngươi giống như chấm nhỏ giống như sáng chói, tay nàng nắm một thanh tản ra lam quang ngọc cầm, chính là tiếng nhạc này đâu mượn. Nàng này tên là Tinh Diêu tiên tử. Diêu vốn là một loại sinh tại trong biển sò hến, nó sát sắc như tinh mang lập lòe, giống như cái này tiên tử quanh thân tán phát đặc biệt khí chất, linh hoạt kỳ ảo mà không mất đi cứng cỏi, tại trong tinh hải riêng một mặt cờ. Mấy vị khác tiên tử có cầm trong tay tinh hoa, có nhẹ lay động tinh phiến, đều là tản ra đặc biệt mị lực. Cùng Tinh Diêu tiên tử làm bạn là một ly tiên tử, nàng đến từ ánh trăng thiên vực, tựa như dưới ánh trăng lưu ly, tinh khiết mà ôn nhuận. U Ngộng tiên tử thì giống như đêm đó màn bên trong ngũ ảnh, thần bí khó lường, trong tay nàng tinh hoa phảng phất có thể bệnh ra vô tận ngộng ảo bế dập. Lưu ly tiên vực tử Tiêu tiên tử, dáng người thướt tha, đúng như linh tiêu thành trước một vòng dáng mây, chói lọi mà cao quý. Cùng đồng dạng tại Lưu ly tiên vực Thanh Huyền tiên tử, như là như lưu ly đẹp đẽ sáng long lanh, nó ngôn hành cử chỉ hiển thị rõ huyền chuyển hàm xúc thái độ. Chu Lạc đến gần, chắp tay hành lễ nói, tại hạ Chu Lạc, ngẫu nhiên nghe nói tiên lạc, mạo muội đến đây, mong rằng các tiên tử thứ tội. Tinh Diêu tiên tử khẽ ngẩng đầu, nhìn Chu Lạc một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là Chu Lạc công tử, nghe đại danh đã lâu. Chúng ta tỉ muội ở đây làm sơ nghỉ ngơi, chính cảm giác nhàm chán, công tử đến đây, ngược lại là tăng thêm mấy phần thú vị. Chu Lạc trong lòng nghi hoặc, hắn mặc dù tại tu tiên giới có một chút danh khí, nhưng mấy vị này tiên tử dường như đối với hắn có chút quen thuộc. Hắn hỏi, không biết tiên tử như thế nào biết được tại hạ. Tinh Diêu tiên tử cười nói, công tử tại Linh Hư cung sự tích, cùng tại Nguyên Cắt tiên vực làm, sớm đã truyền khắp không ít tiên vực. Huống hồ, có thể bị Linh Hư cung cung chủ coi trọng người, há lại sẽ không có tiếng tăm gì. Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ, cùng mấy vị tiên tử nói chuyện với nhau. Từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, mấy vị này tiên tử đều là đến từ khác biệt tiên vực Thái Ức Kim Tiên. Các nàng kết bạn mà đến, cũng là vì tìm kiếm Linh Hư tiên đế truyền thừa. Tinh Diêu tiên tử nhìn xem Chu Lạc, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Chu công tử, ta nghe nói ngươi tại tinh thần trên pháp tắc rất có tạo nghệ, chúng ta tỉ muội ở đây đối với tinh vân này trong hồ nước tinh thần chi lực biến hóa có một chút nghi hoặc, không biết công tử có thể cho chúng ta giải hoặc." Chu Lạc nhìn về phía hồ nước, chỉ gặp trong hồ tinh thần chi lực như dòng nước chậm chậm lưu động, nhưng trong đó lại ẩn chứa phức tạp vòng xoáy cùng mạch nước ngầm. Hắn suy tư một lát, nói ra, "Tinh vân này trong hồ nước tinh thần chi lực, nhìn như lộn xộn, kỳ thực có bản thân quy luật, liền như là tinh thần tại trong vũ trụ vận hành, nhận nhiều loại lực hút cùng từ trường ảnh hưởng. Như muốn khống chế ở trong đó lực lượng, cần trước cảm giác nó hạch tâm lực hư nguyên, lại lấy tự thân tiên lực cùng cộng hưởng theo, dẫn dắt hắn cho mình dùng." Chu Lạc vừa nói, một bên thi triển tiên pháp, đem một sợi thần thức dò vào trong hồ. Thần thức của hắn hóa thành một viên nhỏ bé tinh thần, ở trong hồ chậm rãi du động, dần dần tới gần một chỗ tinh thần chi lực tương đối nồng đậm khu vực. Đột nhiên, trong hồ tinh thần chi lực như bị đến khiêu khích bình thường, điên cuồng hướng lấy Chu Lạc thần thức vào tới, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem nó thôn vệ. Chu Lạc không chút hoang mang, điều động thể nội tinh thần chi lực, tại thần thức chung quanh tạo dựng lên một tầng hộ thuẫn. Đồng thời, hắn thi triển ra Thái Cổ Tinh Thần Thánh Điện bên trong Tinh Thần Định Quỹ chi thuật, cưỡng ép ổn định lại chúng quanh hỗn loạn tinh thần chi lực, khiến cho dựa theo hắn tiết định quỹ tích lưu động. Thời gian dần qua, trong hồ tinh thần chi lực bị hắn thuần phục, vây quanh thần thức của hắn xoay chậm chậm, tạo thành một cái cỡ nhỏ tinh thần chi lực vòng xoáy. Mấy vị tiên tử thấy thế, trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. U Ngọc tiên tử nói ra, Chu công tử quả nhiên danh bất hư truyền, bực này tinh diệu tiên pháp điều khiển, chúng ta mặc cảm. Đúng lúc này, đáy hồ đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại hấp lực, đem Chu Lạc thần thức đột nhiên hướng đáy hồ tụ đi. Chu Lạc trong lòng giật mình, muốn thu hồi thần thức, lại phát hiện hấp lực kia cực kỳ cường đại, khó mà tránh thoát. Hắn tăng lớn tiên lực chuyển vận, ý đồ tránh thoát cỗ này trói buộc. Mấy vị tiên tử cũng đã nhận ra dị dạng, nhao nhao xuất thủ tương trợ. Tinh Diêu tiên tử đem trong tay ngọc cầm đặt trước người, đàn đấu ra từng đạo sóng âm tiên lực, hướng phía đáy hồ mà tới. Sóng âm chỗ đến, trong hồ tinh thần chi lực bị tạm thời xua tan, giảm mất Chu Lạc áp lực. Mộc Ly tiên tử thì huy động trong tay tinh hoa, phóng xuất ra một cỗ nhu hòa tinh lực, quấn quanh ở Chu Lạc thần thức bên trên, trợ giúp hắn chống cự đáy hồ hấp lực. Tử Tiêu tiên tử và Thanh Nguyệt tiên tử cũng riêng phần mình thi triển tiên pháp, từ khác nhau phương hướng công kích đáy hồ hấp lực nguyên. Tại mấy vị tiên tử trợ giúp bên dưới, Chu Lạc rốt cục thành công thu hồi thần thức. Hắn có chút thở dốc, nói ra, đa tạ mấy vị tiên tử tương trợ, đáy hồ này tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì, vừa rồi cỗ hấp lực kia cực kỳ không tầm thường. Tinh Diêu tiên tử gật đầu nói, xem ra tinh vân này hồ nước cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, có lẽ cùng Linh Hư Tiên Đế truyền thừa có liên quan nào đó. Đám người chính thương nghị, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Chỉ gặp một đám thân mang hắc bảo tu tiên giả hướng phía bên này bay tới. Cầm đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng thái ớt kim tiên, hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ tham lam cùng hung ác. "Hừ, mấy người các ngươi ở chỗ này phát hiện vật gì tốt? Ngoan ngoãn giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Áo bào đen kia thái ớt kim tiên quát lớn. Chu Lạc nhíu mày, nói ra, "Tinh vân này trong hồ nước hết thảy đều là truyền thừa chi địa cơ duyên, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi?" Áo bào đen thái ớt kim tiên cười lạnh, "Chỉ bằng thực lực của chúng ta. Chúng ta huynh đệ tại truyền thừa chi địa này đã sống sáo hồi lâu, thu hoạch rải rác, các ngươi nếu là thứ thời liền đem bảo vật cùng đối với tinh thần chi lực cảm ngộ đều giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng." Chu Lạc cùng mấy vị tiên tử liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kiên định. Bọn hắn biết rõ, tại truyền thừa chi địa này, mềm yếu sẽ chỉ bị ức hiếp, chỉ có chiến đấu mới có thể thủ hộ cơ duyên của mình. Tiên giới cùng hạ giới không có khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn.